Chương 332, Thánh tăng chuyển pháp, xuống giếng con giết, 2, chương 332, Thánh tăng chuyển pháp, xuống giếng con giết, 2, huyết mạch loại vật này, ngươi muốn nói huyễn hoặc khó nắm bắt, xác thực vô cùng huyễn hoặc khó nắm bắt. Có thể hết lần này tới lần khác có đôi khi chính là có như vậy một loại mãnh liệt cảm ứng, cho dù là thất lạc nhiều năm ông cháu, tại gặp mặt một cái mắt, cũng sẽ bắt đầu sinh ra một loại rất cảm giác thân cận. Đáng tiếc Trương Tuấn không có loại cảm giác này, thậm chí còn nghĩ rời cái này cái lao thốc tử xa một chút mới tốt. Đây chính là vì cái gì thánh tăng một chút thì kết luận chính mình cũng không phải nguyên bản thánh tử nguyên do. Mắt thấy người ta cũng ngả bài à, Trương Tuấn suy nghĩ một lúc, hỏi ngược lại, như vậy có phải ta thánh tử, điểm này trọng yếu sao? Đối với những khác người mà nói không quan trọng, đúng bần tăng mà nói rất trọng yếu. Trương Tuấn thở dài, một sợi tàn niệm vẫn còn tồn tại, chỉ là bây giờ tàn niệm đã xong, cũng nên tàn đi. Trương Tuấn nói là sự thật, thánh tử năng lực lưu lại chỉ có một sợi lưu lại niệm tưởng, chính mình mặc dù không phải hắn, nhưng là giúp hắn hoàn thành phần này niệm tưởng. Vì nhập đạo chi tư, mạnh nhất một mặt, hoàn thành đúng thần hương một kích chí mạng. Phần này niệm tưởng cũng đã bắt đầu lỏng lẻo, tin tưởng không được bao lâu, rồi sẽ triệt để tàn đi, đều là bộ thân thể này bên trong tất cả cũng triệt để thuộc sở hữu của mình. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, thánh tăng thần sắc trên mặt cũng nhiều mấy phần thoải mái. Rốt cuộc đứa nhỏ này bị thần hương hành hạ nhiều năm như vậy, nghe linh phật tử nói, tịnh nghiệp hòa thượng tìm thấy hắn lúc, đứa nhỏ này dường như chỉ còn lại có một sợi bản năng, cũng là ở trên đường trở về mới chậm rãi có ý thức của mình. Bây giờ kết quả như vậy, mình còn có cái gì không hài lòng đấy? Nghĩ thông suốt những thứ này, thánh tăng thần sắc trên mặt thì dễ dàng rất nhiều. Đã là như thế, vẫn tăng trước hết cảm ơn, chuyện còn lại cũng không nhọc đến phiền thánh tử. Trương Tuấn khẽ giật mình, ý thức được này lao thốc tử dường như muốn xuống tay với mình, còn muốn theo trong tay hắn tránh thoát cũng đã là không còn kịp rồi. Một thân tinh thuần Phật lực sớm đã tại chữa thương thời khắc, rót vào chính mình nhục thân, giờ phút này đúng là hoàn toàn không sử dụng ra được một chút khí lực. A Di Đà Phật, Nam Kha Thiên Hang. Thánh tăng một tay đặt ở ngực, ngón tay kết ấn, trên cánh tay vạch một cái, một vết thương xé mở, giống như hoàng kim bình thường huyết dịch hắt vây ra đây. Thánh tử, tương lai đường còn rất dài, bần tăng chỉ có thể lại giúp ngươi một tay, quãng đường còn lại ngươi muốn tự mình đi. Nói xong mảng lớn kim huyết chính là giống như một đạo trường hồng, tràn vào thánh tử sắp phá toái trong mệnh tinh. Chỉ một thoáng, nguyên bản vỡ vụn mệnh tinh đúng là bị kim huyết lại lần nữa dung hợp. Chỉ thấy thánh tăng thả người bay đến mệnh tinh phía trên, chắp tay trước ngực, niệm tụng kinh văn, một đoàn xích hồng sắc nghiệp hỏa theo tự thân giấy lên. Nghiệp hỏa việt đốt càng lớn, thoáng qua liền đem thánh tử mệnh tinh cùng nhóm lửa. Rất nhiều đệ tử Phật môn thấy thế, trên mặt lộ ra đắng chát, sôi nổi quanh chân ngồi xuống niệm tụng kinh văn. Cùng một thời gian, cỗ này nghiệp hỏa thì bắt đầu thiêu đốt lấy thánh tử nhục thân. Chẳng qua thánh tử chẳng những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại toàn thân trên dưới có loại nói không rõ ràng cảm giác, chỉ cảm thấy có vô cùng tinh thuần Phật lực quán thâu vào trong thân thể mình. Theo càng ngày càng nhiều Phật lực hội tụ trên người Trương Tuấn, một lát lập loại Phật quang chính là bao phủ trên người thánh tử. Từng tiếng tụng kinh, quay chung quanh tại thánh tử quanh thân liên miên bất tuyệt, lại vang vọng đất trời. Những người khác đều ngẩn người, sau đó ai cũng được Phật lễ, thành kính lễ bái. Theo sát nguyên bản nước ra mệnh tình, lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi, treo ở thánh tử đỉnh đầu. Thánh tử xếp bằng ở giữa không trung, tay trái chỉ thiên, tay phải chỉ địa, phát hạ đại hoành nguyện. Ta như thành Phật, phàm ngã Phật trong đất, vẫn có địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh ba ác đạo người, ta tức không lấy vô thượng Phật vị. Ta như thành Phật, phàm ngã Phật trong đất, chư thiên, nhân dân, tuổi thọ kết thúc sau đó, vẫn đang sa đọa trải nghiệm ba ác đạo người, ta tức không lấy vô thượng Phật vị. Ta như thành Phật, phàm ngã Phật trong đất, chư thiên, nhân dân, không toàn bộ có đủ màu vàng kim thân người, ta tức không lấy vô thượng Phật vị. Bên trong vùng thế giới này, hàng luồng tín ngưỡng lực toàn bộ ngưng tụ đến, thánh tử càng thêm trang nghiêm bảo tướng. Thì trong cùng một lúc, Trương Tuấn bản tôn đột nhiên dừng lại xuống bước chân. Đạo Nga Mi thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Trương Tuấn, chỉ thấy trên mặt hắn nét mặt lúc sáng lúc tối, trên người đúng là mơ hồ có hàng luồng màu vàng hơi đỏ quỷ khí sôi trào. Di thần, cút ngay cho ta trở về. Thức hải bên trong, một ngụm tứ phương đại ấn thình lình theo kiếm ý sơn trong bay ra, đi vào hồ sen bên trên. Nay khẩu đại ấn trên tử khí bốc lên, ấn điệu tuy chỉ có một đạo dấu vết, nhưng lại là tỏa ra một cô bá đạo chân thật đáng tin áp lực. Lúc này huyết hải đường thì động thủ, tay nàng chỉ kết ấn, chân trần mà đến, trong chốc lát chung quanh ánh máu sôi trào, chấn áp tại ao sen phía trên. Nếu là đổi lại ngày xưa, giờ phút này trong ao sen hoa sen đã sớm cũng đã bị chấn áp xuống dưới. Nhưng không biết bây giờ là làm sao vậy, trong ao sen từng đóa hoa sen nở rộ. Di thần nguyên bản đã khôi phục ý chí, giờ phút này bắt đầu điên cuồng sao động. Gia hỏa này, hắn điên rồi sao? Huyết hải đường nhíu mày, chuẩn bị khoái đao chạm loạn, cùng lắm thì thành kiếm ý sơn hủy đi ra một lỗ thủng đến, cũng phải đem cái này mối họa cho trừ tận gốc rơi. Đừng. Trương Tuấn thấy thế vội vàng ngăn lại nàng, trầm tư một lát, Trương Tuấn ngồi xổm ở hồ sen tiền nói, chúng ta làm một vụ giao dịch thế nào? Ta chỉ cần thánh tử nguyên thần, về phần hắn trên người phật lực, ta cũng không thu hồi. Trương Tuấn gặp qua Bạch Quân niệm tụng kim cương kinh, lệnh Di thần không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Xem chừng hẳn là thánh tử câu này phân thân được thánh tăng cái đó lao thốc tử truyền thừa, từ đó kích thích Di thần. Gia hỏa này là lo lắng, sau này mình đem thánh tử tôn này phân thân sau khi hấp thu, ngay tiếp theo cùng kế thừa hạ phần này Phật pháp. Nếu là như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa thì chạm đến Di thần là danh. Hắn là tương lai Phật, không phải hiện thực Phật, cho dù là chư thần ác nghiệp biến thành, nhưng bên trong cũng giống vậy có cực lớn nhân quả quan hệ tại. Nếu Trương Tuấn kế thừa Phật pháp, đối với hắn như vậy mà nói chính là to lớn uy hiếp, về sau còn muốn đi đoạt xá gia hỏa này, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cũng đúng thế, thật giờ phút này Di thần phát ra cảnh cáo, nếu là Trương Tuấn khăng khăng như thế, vậy nó không tiếc muốn mọi người đồng quy vu tận nhất phách lương tán. Trương Tuấn chính là thấy rõ ràng điểm này, mới biết mở miệng chủ động cùng Di Thần đạt thành hòa giải. Muốn nói Di Thần, Trương Tuấn nước gì đem này chơi ứng chạm thảo trừ căn mới đúng. Nhưng sự việc không phải như vậy, làm rốt cuộc ngươi phá hỏng địch nhân con đường, chính là bức địch nhân cùng ngươi liều mạng. Trương Tuấn cùng Di Thần quan hệ quá đặc thù. Vào lúc này xuống tay với Di Thần, càng là hơn muốn để chính mình thương cân độ cốt, thậm chí sơ ý một chút làm nát kiếm ý sơn, còn muốn liên lụy đến nguyên thần của mình. Lỡ như bên ngoài lại có cái gì gió thổi cỏ lay, chính mình coi như bị động. Lúc này, muốn trước ổn hạ Di Thần. Ta xin thề, ta chỉ lấy hồi nguyên thần, về phần kia Phật pháp tu vi, ta không một chút nào hiếm có, rốt cuộc ta cũng không thích Phật pháp. Trương Tuấn cười hì hì hướng về Di Lạc Thần tác ra bảo đảm. Đạt được Trương Tuấn bảo đảm về sau, ao sen dần dần an tĩnh lại, giống như chuyện vừa rồi đều không có xảy ra giống nhau. Huyết Hải Đường ở một bên cũng là nhẹ nhàng thở ra, không phải bạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đem Di Thần triệt để làm mất lòng. Chí ít bây giờ còn chưa được. Trấn an được Di Thần tâm trạng về sau, Trương Tuấn ngẩng đầu, nhìn thần sắc để phòng Đạo Nga Mi, khoát khoát tay, yên tâm, ta không sao. Nha. Đạo Nga Mi ý vị thâm trường gật đầu một cái, lập tức chỉ dưới chân, chúng ta muốn tới địa phương, tuyệt đối đừng lên tiếng. Trương Tuấn không biết Đạo Nga Mi đến tột cùng muốn dẫn nhìn chính mình nhìn cái gì, thế là đi theo hắn đi xuống dưới. Hai người lặng lẽ dọc theo rễ cây hướng xuống bò, và đẩy ra một mảnh rễ cây, hướng xuống nhìn lên. Chỉ thấy trước mặt là một lớn như vậy rong động, tại rong động phía dưới, từng cây thô to rễ cây quấn quýt lấy nhau, mà những thứ này rễ cây đầu nguồn lại là quấn quanh ở một trên người lão hòa thượng. Là hắn. Trương Tuấn nhìn trước mặt cái này lão hòa thượng, đây chẳng phải là trước đó chính mình thông qua lục đồng độc mục nhìn thấy người lao tăng kia sao? Xuyệt, ngươi nhìn xuống. Đạo Nga Mi làm ra cái ra dấu im lặng, ra hiệu Trương Tuấn tiếp tục hướng xuống quan sát, không bao lâu chỉ thấy lao tăng cơ thể lắc lư mấy lần. Sau đó cơ thể chậm rãi rung động, dưới thân thể rễ cây xé mở, một cái toàn thân bỏ đầy bàn tay rết khổng lồ chậm rãi từ phía dưới đứng lên. Mà lao tăng cơ thể dường như đã sớm cùng con rết nối liền cùng một chỗ, theo con rết bắt đầu về phía trước lúc đích, lao tăng mí mắt vặn vẹo mấy lần, nhưng rất nhanh vừa chầm ngủ say đi. Cho đến con rết mang theo lão tăng càng đi càng xa, nhìn xem phương hướng tựa hồ là hướng phía trước kia giếng phương hướng mà đi. Cho đến con rết đi xa sau đó, Đạo Nga Mi mới quay đầu lại nói với Trương Tuấn, thấy được chưa, đều là giả, kia Bạch Quân chính là cái khối lỗi, này con rết trên lão tăng mới là quỷ hóa đầu mượn, ta vừa bị ném xuống lúc, cũng là bị giật mình. Dứt lời, Đạo Nga Mi nhớ ra cái gì đó, chặn lại nói, ngươi cũng đừng đánh ra hỏa này chủ ý a, ta quan sát ra hỏa này một hồi, ra hỏa này kỳ thực toàn thân đều là con mắt, chỉ cần thấy được ngươi, có thể để ngươi lập tức liền lại biến thành con rối. Mấy ngày trước đây bước xuống đến rồi mấy người, không giống nhau rơi xuống đất, thì biến thành con rối bị này con giết tất cả đều bị ăn đến không còn một mảnh. Chương 333, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ biểu diễn kỹ xảo, nghiệp chứng A. 1. Chương 333, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ biểu diễn kỹ xảo, nghiệp chứng A. 1. Mắt thấy con giết việt bò càng xa, Trương Tuấn không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi đến tuột cùng bị vây ở chỗ này bao lâu? Có một đoạn thời gian. Đạo Nga Mi suy nghĩ một lúc, từ lần trước Trương Tuấn sau khi đột phá đi, chính mình liền bị ném vào sông hộ thành trong, kết quả mơ mơ hồ hồ địa đã đến nơi này. Đừng nhìn Đạo Nga Mi vận khí một thằng không tốt, có thể thường thường có đôi khi lại luôn có một loại thường nhân không có vận may. Thật giống như 10 liên rút đảm bảo bắn ngược giống nhau, luôn luôn năng lực bảo đảm hắn một chút hy vọng sống bất diệt. Vậy ngươi còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Không biết, ta hiện tại mệnh tinh trạng thái rất kỳ quái, hình như trên người quỷ khí vẫn luôn không dám đi ô nhiễm viên này mệnh tinh, khiến cho ta không trên không dưới rất khó chịu, ta suy đoán hẳn là sao trời vận rủi quá nặng đi. Đạo Nga Mi vẻ mặt đau khổ nói, vận rủi loại vật này, người bình thường, thậm chí là thần linh cũng rất khó trực tiếp nhìn thấy, dù sao cũng là trong minh minh vật khí, có thể quỷ khí lại là năng lực cảm ứng được, cho nên vẫn luôn không chịu đi ô nhiễm mệnh tinh. Như vậy à? Trương Tuấn suy nghĩ một chút, vậy ta giúp ngươi một cái tốt. Giúp ta? Đạo Nga Mi không rõ Trương Tuấn nói tới giúp mình là có ý gì. Xem ta đi, ngươi đem mệnh tinh thả ra, còn lại ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ thấy Trương Tuấn nói xong chính là một bộ chuẩn bị động thủ dáng vẻ. Đạo Nga Mi thấy thế, cắn răng một cái, chính là dựa theo Trương Tuấn lời giải thích bắt đầu đem chính mình mệnh tinh thả ra, đến đây đi. Tại Trương Tuấn động thủ đồng thời, thần sơn bên ngoài, lập loè tinh quang đã bắt đầu lần lượt tản đạo. Chư thiên tinh quang đại trận thì tại cuối cùng một sợi dư huy hạ tản đi. Rách nát đại địa bên trên, những kia tham dự đại trận trưởng lão cùng các đệ tử hoặc nằm hoặc ngồi, vết thương chồng chất, tuyệt đại đa số người mất đi mệnh tinh gia trì, tu vi rơi xuống, còn muốn tiêu hao sinh mệnh địa duy trì trận pháp, bây giờ tuy có còn lại một hơi, nhưng cũng sợ là sống không được bao lâu. So sánh dưới, Bạch Quân trạng thái cũng không khá hơn chút nào, hắn giờ phút này đã là cường nộ chi mạng, áo quần rách nát, toàn thân hiện đầy vết thương kinh khủng. Hắn tóc dài tán loạn địa bao trùm ở trên mặt, tổn hại nhục thân, đã không cách nào lại trèo chống hắn đứng lên. Ngẩng đầu, chỉ thấy thánh tử một đoàn người đã dựa sát vào đi lên, đưa hắn từng tầng vây quanh tại chính giữa. Những thứ này thánh đạo đệ tử trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tức hận, nhưng cũng có thoải mái cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ, vì ngày này, thánh đạo hy sinh quá nhiều, mong đợi quá lâu. Trương Tuấn chậm rãi đi vào trong chiến trường, bước tiến của hắn trầm ổn mà kiên định, trong tay của hắn nắm lấy một thanh chánh thanh hồng kiếm, ánh mắt bình tĩnh lại kiên nghị. Bạch Quân ngẩng đầu, dùng sức bỏ qua che chắn tầm mắt sợi tóc, lộ ra tấm kia bởi vì tuyệt vọng mà vặn béo khuôn mặt. Hắn thử nghiệm đứng dậy, lại phát hiện liên tiếp cuối cùng khí lực thì đang lặng lẽ sói mòn. Khoe miệng của hắn câu lên một tia nụ cười khổ sở, tựa hồ tại cười nhạo mình bất lực, thì đang cười nhạo thế giới này dối trá. Thánh tử đứng ở Bạch Quân trước mặt, ánh mắt hai người trên không trung giao hội, như là hai cỗ lực lượng vô hình tại va chạm. Sau đó, thánh tử giơ lên trong tay trường kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Bạch Quân cổ họng. Giờ khắc này, thời gian giống như ngưng kết, toàn bộ chiến trường lâm vào tĩnh mịch. Còn có cái gì muốn nói sao? Nhân vật chính âm thanh trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy chân thật đáng tin tuyên án. Bạch Quân không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng địa cười, tiếng cười kia bên trong tràn đầy thoải mái, giống như hắn là đã sớm nhìn thấy kết cục này, chỉ là ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, giống như là muốn đang tìm cái gì người thân ảnh. Nhưng khi hắn không nhìn thấy cái thân ảnh kia lúc, trên mặt lại là hiện ra mấy phần chần chừ. Các ngươi có thấy hay không một người? Ai? Vương Hiển Thanh nhíu mày hỏi. Lần trước diệt các ngươi nhà họ Vương người. Nghe được Bạch Quân hỏi, Vương Hiển Thanh mới thình lình tỉnh ngộ, ánh mắt bốn phía quan sát, xác thực không có phát hiện Trương Tuấn cùng Hoàng Mao thân ảnh. Không khỏi cắn răng nghiến lợi tức giận xông lên trước, nhắc tới Bạch Quân cổ áo, nói, bọn hắn ở đâu? Tả Tiên Đồng cùng Dương Thanh Sơn mấy người đứng ở phía sau, thấy cảnh này lẫn nhau ánh mắt nháy mắt ra dấu, bất động thanh sắc bắt đầu tiến lên một bước. Bọn hắn cũng muốn biết Trương Tuấn ở địa phương nào. Hình như từ lần trước đại náo thánh thành sau đó, gia hỏa này dường như là biến mất giống nhau, nhìn chung toàn bộ chiến trường cũng không có thấy gia hỏa này tung tích. Hắc hắc, nhìn tới các ngươi cũng không biết ta. Bạch Quân nhìn thấy Vương Hiển Thanh nhốn nhác bộ dáng, nhếch miệng cười lạnh, hướng về mọi người nhắc nhở, tên kia thế nhưng một con rắn độc, nói không chừng thì núp trong một góc khác chờ ngươi đối với các ngươi phát động một kích chí mạng. Khốn nạn. Vương Hiển Thanh mắng to một tiếng, đang muốn hỏi tới hiểu rõ hai tên khốn kiếp này đến tuột cùng ở địa phương nào lúc. Một tay chộp vào trên vai của hắn, đem Vương Hiển Thanh kéo ra, sau đó chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, ngươi quá nhiều rồi. Ông. Kiếm quang lóe lên, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, Bạch Quân đầu lâu theo trên ghế lăn xuống, nhưng dù cho như thế, Bạch Quân nhưng không mất đi, cặp kia tràn ngập dạ tâm cùng xảo trá con mắt chằm chằm vào trước mặt vị này thánh tử. Ngươi cảm thấy các ngươi thắng sao? Có thể quỷ đạo vẫn như cũ, các ngươi giết ta, ngày mai còn sẽ có cái thứ hai Bạch Quân, cái thứ ba Bạch Quân, quỷ đạo sáng tỏ, các ngươi vẫn như cũ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Mọi người nghe vậy giật mình, Tả Hữu nhìn lại, quả nhiên là như Bạch Quân nói, mặc dù thần hương đã hủy, nhưng hôm nay vẫn như cũ là quỷ đạo lâm thế, cũng không có như trong dự đoán như vậy khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Cái này cùng chư thần làm năm lưu lại lời nói không giống nhau a? Thánh đạo cả đám sắc mặt khó coi, một trận chiến này bọn hắn liều sạch nhà của thánh đạo đấy, mới dẹp điên thần hương, nhưng cuối cùng nếu như là kết quả như vậy, vậy liền để người đúng là khó mà tiếp nhận. Vương Hiển Thanh tiến lên một cái nhấc lên Bạch Quân đầu, đối với Bạch Quân gương mặt hung hăng một quyền, nói, đến tột cùng là thế nào mới có thể để cho thiên địa khôi phục nguyên bản bộ dáng? Đường đường thần hương chi chủ, bị một ngưng thần cảnh tiểu gia hỏa sách đầu không ngừng hành hung, nhưng Bạch Quân đối với cái này không một chút nào tức giận, chỉ là liếc mắt nhìn về phía thánh tử. Cái đó có phải lão hòa thượng đem một thân Phật pháp cũng truyền cho ngươi? Mọi người không biết gia hỏa này vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhất thời ánh mắt tất cả đều nhìn về phía thánh tử phương hướng. Đúng thế. Thánh tử mặt không thay đổi gật đầu một cái. Không vẹn vẹn là một thân Phật pháp, còn giúp ngươi tái tạo mệnh tinh, hắc, đây chính là Phật môn tối cao bí pháp, lão hòa thượng kia là thật cam lòng a. Thay vì nói thánh tăng là giúp thánh tử chữa trị mệnh tinh, không bằng nói là đem mệnh tinh cùng hắn dung hợp cùng nhau, vì Phật môn bí pháp cô đọng thành một khóa xá lợi để thay thế mệnh tinh. Thì cùng trước đó thánh tăng trên tay này chuỗi Phật châu một, bây giờ thánh tử đạt được một thân tinh thuần Phật pháp, tăng thêm viên này xá lợi mệnh tinh gia trì, thực lực đã không thua gì tam phẩm nhập đạo. Nếu năng lực lại cho hắn từng chút một thời gian, củng cố tu vi, chuyên tu Phật đạo, xung kích ngũ phẩm, lục phẩm, đều là chuyện dễ như trở bàn tay, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ thập nhị phẩm nhập đạo viên mãn, đúng thánh tử mà nói cũng không phải việc khó gì. Có thể nghĩ, bây giờ thánh tử tiềm lực đến cỡ nào kinh người. Chỉ là Bạch Quân giờ phút này chú ý vấn đề này, có phải hay không lầm địa phương? Hắc hắc, làm năm Phật môn cùng quỷ thần đánh một trận, rõ ràng thắng lợi sắp đến, là các ngươi chính mình đem hy vọng xóa bỏ đầu nhập vào trong giếng, hiện tại các ngươi muốn kết thúc quỷ đạo, đơn giản à, ngươi, nhảy vào liền tốt. Bạch Quân ánh mắt chiếu tới, mọi người tùy theo nhìn lại, chiếc kia sâu không thấy đáy miệng giếng đứng trước ở trước mặt mọi người. Ý của ngươi là, chỉ cần ta nhảy vào, có thể kết thúc quỷ đạo? Thánh tử hỏi. Hắc hắc, ngươi có thể thử một chút. Bạch Quân cười lạnh, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiêu khích. Không được. Vương Hiển Thanh không giống nhau mọi người phản ứng, ngay lập tức nhảy ra ngăn cản. Thánh tử, không thể nhảy. Đây đều là hắn lời nói của một bên, chúng ta có thể còn có những biện pháp khác, đúng, nhất định còn có những biện pháp khác. Vương Hiển Thanh nói xong ánh mắt nhìn về phía cả đám, có thể mọi người ngược lại sôi nổi ánh mắt trốn tránh. Thấy cảnh này, giọng Vương Hiển Thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tả Tiên Đồng đám người. Tả Tiên Đồng nhíu mày, muốn nói điều gì, cũng là bị Dương Thanh Sơn bọn hắn ngăn lại. Chương 333, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ biểu diễn kỹ xảo, nghiệp chứng A. 2, chương 333, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ biểu diễn kỹ xảo, nghiệp chứng A. 2, chỉ cần kết thúc quỷ đạo, nhiệm vụ của bọn hắn liền xem như hoàn thành, bằng không muốn rời khỏi lần này thế giới đấu trường, chỉ sợ là cũng chỉ còn lại có bọn hắn cùng Tả Tiên Đồng đánh nhau chết sống mới được. Dưới mắt thắng lợi trong tầm mắt, ai cũng không nghĩ tùy tiện đi liều mạng, cho nên hiện tại ổn thỏa nhất cách chính là nhường thánh tử nhảy giếng. Ta tới. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, hư không nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, theo sát linh tiên tử đi ra. Nàng thân sắc lạnh nhạt nói, là thánh đạo trưởng lão, chuyện này muốn tới, cũng nên là ta tới mới đúng. Ngươi. Bạch Quân liếc mắt nhìn về phía linh tiên tử, trên ánh mắt hạ đánh giá nàng một chút, lập tức cười lạnh nói, ngươi không xứng. Linh tiên tử mày nhăn lại, sau một khắc người đã đến Bạch Quân trước mặt, một ngón tay muốn đâm nát Bạch Quân đầu. Có thể Bạch Quân ngược lại một chút cũng không quan tâm nói, trên người ngươi phân lượng quá nhẹ chết rồi, ngươi đúng thánh đạo, đối với tiên hạ không có gì ảnh hưởng, ngươi điểm ấy cực kỳ bé nhỏ phân lượng, làm sao có thể cùng quỷ đạo đánh đồng. Nói xong hắn lại lần nữa nhìn về phía thánh tử. Ngươi thì không đồng dạng, Phật đạo mệnh tinh, có Phật pháp gia trì, tương lai chính là biến thành lục địa nhà của chân tiên băng, ngươi một người liền có thể chống trời dưới, muốn kết thúc quỷ đạo, không phải ngươi không được. Thánh tử, đừng nghe hắn ăn nói linh tinh. Linh tiên tử nghe vậy, ngay lập tức đem ngón tay đâm vào Bạch Quân cái trán, chỉ một thoáng Bạch Quân đầu lâu ầm vang nổ nát vụn rơi. Nhưng mà nổ nát vụn đầu lâu hóa thành một sợi khói trắng, phiêu động trong không khí, lại lần nữa ngưng tụ thành Bạch Quân khuôn mặt. Quỷ đạo bất diệt, ta cũng không chết, chẳng qua là tổn thất một bộ nhục thân mà thôi, qua một 10 năm, 100 năm, ta còn có thể lại lần nữa thành lập thần hương, các ngươi đâu? Đến lúc đó, còn có đánh với ta một trận từ bản sao? Tốt chờ mong a ha 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 ha. Linh tiên tử thấy thế, xuất thủ lần nữa muốn đem khói trắng đánh nát, nhưng bị thánh tử ngăn lại. Không cần, hắn nói không sai. Thánh tử. Linh tiên tử sắc mặt đổi biến, ngăn ở vị này chất nhi trước mặt, cùng lắm thì chúng ta hồi thánh địa, phong bảo khố, tại chư thần trong bảo khố cũng giống vậy có thể đời sống, chờ ngươi biến thành lục địa chân tiên, lại ra khỏi núi đến, cũng giống vậy có thể dẹp yên những thứ này quỷ thần. Nhưng nếu như là nói như vậy, hôm nay hy sinh lại thế nào tính? Thánh tử trên mặt không biểu cảm, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía thần sơn phía dưới, này có thể vốn là của ta số mệnh. Thánh tử, đừng nói nữa, tất cả sớm có định số, đây là chúng ta đã từng thiếu nợ, làm sao cũng nên ta tới đi hoàn lại, chỉ là. Thánh tử quay đầu nóng về nơi xa xăm, mọi người thấy thế đều biết thánh tử trong lòng sợ là tại nhớ mong hạ thuộc cô nương, đều bị sôi nổi thở dài. Đáng thương a, hữu tình người khó thân thuộc, chỉ đổ thừa này trời xanh mắt bị mù a. Một vị trưởng lão ngồi dưới đất một bên nôn ra máu một bên thở dài. Vương Hiển Thanh đám người vẻ mặt cầu xin, sôi nổi bảo đảm, nhất định là phải chiếu cố tốt hạ thuộc cô nương, bảo đảm tương lai ai cũng không dám bắt nạt hắn. Thánh tử trên mặt gạt ra một cái mỉm cười, mở miệng trấn an bọn hắn vài câu, trong lòng lại là mắng thầm, Tam sư huynh, cái này điêu hảo, làm sao còn không có chạy tới, lại không đến ta đều nhanh diễn không nổi nữa. Phía dưới đầu kia giết khổng lồ còn không phải thế sao dễ đối phó như vậy, nếu như mình đoán không sai, Bạch Quân cũng chỉ là hắn một cái khối lỗi. Chính mình đang muốn là như thế này nhảy đi xuống, 80-90% giống như đạo Nga Mi nói, không chờ người rơi xuống đất, liền bị cái kia giết khổng lồ cho để mắt tới, đến lúc đó người trực tiếp thì trở thành con rối. Trong lòng của hắn đã có đối phó đầu này xúc sinh cách, chẳng qua bây giờ còn kém chút chuẩn bị công tác, đặc biệt Hoàng Mao bên ấy. Hắn đến không tới không cần gấp, mấu chốt là đại phi phải nhanh một chút chạy tới mới được. Cô cô. Lúc này Trương Tuấn trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người nhìn về phía Linh Tiên Tử, có thể đem khối kia tiểu thế giới lệnh bài cho ta sao? Linh Tiên Tử khẽ giật mình, không biết thánh tử đột nhiên nhắc tới món bảo vật này làm cái gì. Được. Nhưng Linh Tiên Tử thì không nghĩ nhiều, đem ngọc bài lấy ra đưa cho Trương Tuấn. Rốt cuộc thánh tử đã quyết định hiến tế tự thân, lúc này nhắc tới tất cả yêu cầu, không có người biết từ chối. Trương Tuấn đem ngọc bài nắm bắt tới tay bên trên, trên mặt trầm trọng hướng phía Linh Tiên Tử nói lời cảm tạ, nhưng trong lòng đã nhanh muốn vui vẻ nở hoa. Được rồi, đây chính là một phương tiểu thế giới, quả thực là thần khí cũng không đủ, có thể so sánh túi chứa vật phải cường đại hơn nhiều. Mỹ Tư Tư đem cái này đồ vật cất kỹ, sau đó hắn lại lấy ra bút mực, bắt đầu cho hạ thuộc viết lên một phong thư tín cáo biệt. Lần này mọi người cũng chỉ có thể lui lại, rốt cuộc người ta muốn viết VM. Hắc hắc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Quân huyền hóa khói trắng đồng bền tại Trương Tuấn bên cạnh, nheo mắt cười xấu nói, muốn viết chút gì đâu. Kỳ thực thì không có ý nghĩa gì, rốt cuộc chờ ngươi nhảy đi xuống sau đó, 10 năm, 100 năm, nhiều nhất chẳng qua 200 năm, mọi người rồi sẽ đem ngươi quên rồi, viết phong thư này thì có ý nghĩa gì chứ? Trương Tuấn không thèm để ý hắn, chính mình viết thư chẳng qua là chỉ hoãn thời gian thôi. Giờ phút này bản tôn bên ấy đã đem đạo Nga Mi trên người vận rủi tất cả đều hút ra đây, đạo Nga Mi mất đi vận rủi tăng thêm về sau, mệnh tinh quả nhiên nhanh chóng bắt đầu quỷ hóa. Bản tôn không thể không bảo vệ ở một bên giám sát, thời khắc phòng ngừa đạo Nga Mi triệt để thành quỷ. Còn có chính mình cái đó Tam sư mình, đến bây giờ cũng không có động tĩnh, Trương Tuấn cũng hoài nghi ra hỏa này có phải hay không chết tại thánh đạo. Nếu như là như vậy, chính mình nhất định phải sớm tính toán. Trong lòng của hắn lặp đi lặp lại cân nhắc, một bên Bạch Quân gặp hắn bất động, đã bắt đầu sốt ruột. Người rốt cục viết không biết, hay là sẽ không biết a? Trương Tuấn sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Bạch Quân hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi viết a? Viết cái gì? Chỉ thấy Bạch Quân biến thành mây khói và mèo, đúng vị này thánh tử làm hao mòn được có chút bắt đầu nôn nóng, nhưng rất nhanh nó thì bình thản, một câu, ngươi yêu viết cái gì viết cái gì? Trương Tuấn làm khó nhìn trước mặt giấy cùng bút, đem bút giơ lên giữa không trung, đúng lúc này dường như là biến thành giống như hòn đá không lúc đích. Mọi người nhìn xa xa một màn này, không khỏi nhìn nhau. Thánh tử sao không di chuyển đâu? Vương Hiển Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này? Dương Thanh Sơn bọn hắn gãi đầu một cái, trong lòng cũng là lo lắng muôn phần, mong chờ nhìn thánh tử vội vàng mẹ giếng, bọn hắn thật sớm điểm trở về. Liên tại bọn hắn trong lòng vo đầu bức hai lúc, ngược lại là một bên một vị trưởng lão đột nhiên thở dài, yên lặng lao đi khỏe mắt nước mắt, nâng bút nhiều quên chữ, thương tư vẫn im mắng. Các ngươi không hiểu, không hiểu a? Mọi người thấy vị trưởng lão này tựa như là xúc cảnh sinh tình bộ dáng, không khỏi sôi nổi lâm vào trầm tư. Cũng là cái này biết công phu, Trương Tuấn đột nhiên lông mày khẽ nhúc nhích, bản tôn bên ấy đã xong rồi. Về phần Hoàng Mao bên ấy, hắn hiện tại đã là đợi không được xuống giếng, cái kia giết khổng lồ đã canh giữ ở phía dưới, gấp đến độ vào đầu bức thai chính mình lại kéo dài thêm, chỉ sợ đầu này xuất sinh muốn nhịn không được chính mình lao ra ngoài. Cứ như vậy, chính mình cho xuất sinh này chuẩn bị đồ tốt, coi như không phát huy được tác dụng. Nghĩ đến này, Trương Tuấn ở phía trên tùy ý viết mấy chữ, liền trực tiếp nhét vào thờ phụ. Tốc độ nhanh chóng, dù là một bên Bạch Quân đều không có thấy rõ viết cái gì. Chỉ thấy Trương Tuấn đứng dậy, đem bỉ thư đưa cho Tả Tiên Đồng đi. A, Tả Tiên Đồng thấy thế cũng là sửng sở, không rõ phong thư này sao giao cho mình, không nên giao cho Linh Tiên Tử hoặc là Vương Hiển Thanh bọn hắn thích hợp hơn sao? Thánh tử, thư này hay là giao cho Linh Tiên Tử đi, ta thì là cái này đưa cho ngươi, không cần người khác chuyển giao. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sững sờ, đặc biệt vừa rồi vị tiên xúc cảnh sinh tình trưởng lão, chừng hai mắt một cái, ánh mắt ở bên trái tiên đồng cùng thánh tử trên thân hai người qua lại dò xét, thầm nghĩ, lẽ nào hai người này? Hắc, nghiệp chứng a. Chương 334, cạm bẫy, ai cũng sống không được, 1, chương 334, cạm bẫy, ai cũng sống không được, 1, Trương Tuấn đem bí thư phó thác cho Tạ Tiên Đồng sau đó, mặt hướng mọi người thật sâu không người chào, đem phần này hiên ngang lẫm liệt hy sinh vì nghĩa tiết mục triệt để diễn đủ. Này không bèn bèn là muốn diễn cho thánh đạo cả đám nhìn xem, càng là hơn muốn diễn cho đấu trường bên ngoài khán giả nhìn xem. Chẳng qua quan trọng nhất hay là diễn cho phía dưới vật kia nhìn xem. Xuống giếng, theo một đạo hắc ảnh chậm rãi leo lên vách đá, to lớn con giết thân thể dần dần triển khai. Từng đôi mắt lặng yên theo con nô công này trên người mở ra, có như hòn đá nhỏ thật nhỏ, có thì to như nhân loại đầu lâu. Chúng nó trải rộng tại con giết cự quái mỗi một nơi nhỏ lánh, từ đầu đến phần đuôi, không một bỏ sót. Những thứ này con mắt lấp lóe trong bóng tối nhìn qua mang, giống như vô số viên những vì sao khảm nạm tại trên người của nó, nhưng chúng nó quang mang nhưng không có mảy may ôn hòa tâm ý, ngược lại tỏa ra một loại lạnh băng mà tà ác khí tức. Mau mau, lại nhanh chút ít. Con giết trên lưng lão hòa thượng mở to mắt, màu xám trắng đôi mắt bên trong không có con người, ánh mắt ngưng tụ lên đỉnh đầu miệng giếng bên trên, chờ đợi giờ khắc này, hắn đã chờ đợi rất lâu. Chư vị, trân trọng. Trương Tuấn đi đến miệng giếng, ngồi ở bên cạnh giếng, hướng phía mọi người chắp tay bái biệt. Cùng tiễn thánh tử. Vương Hiển Thanh đám người nằm sấp trên mặt đất, khóc đến so với ai khác cầm thanh cũng lớn. Hắn dọc theo con đường này bị Trương Tuấn không ít ân huệ, nếu không sớm đã chết ở thần hương. Hiện nay sớm đã bị thánh tử khí phách cùng lòng dạ chỗ đả động, khóc bù lu bù loa, hắn không thể chính mình thay thế thánh tử đi nhảy giếng như thế. Trương Tuấn cuối cùng con mắt nhìn một chút Tả Tiên Đồng phương hướng, mặt mỉm cười nhìn hướng phía hắn gật đầu, lập tức thả người nhảy lên nhảy vào trong giếng. Nghe được miệng giếng phía trên tiếng khóc càng lúc càng lớn, một hình bóng hoảng động liễu nhất hạ, theo miệng giếng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất địa lao xuống. Đến rồi. Lão hòa thượng song đồng trừng trừng, dưới thân vô số một đôi mắt trong nháy mắt khóa chặt trong bóng tối thân ảnh. Thế nhưng ngay tại này trong màn điện quang hỏa thạch, đạo thân ảnh kia lại là biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Lão hòa thượng đấy mắt hiện lên một vòng hoang mang, khí tức ma quái ở trên người không ngừng lan tràn, nhưng rất nhanh lão hòa thượng liền phát hiện, xung quanh quang tuyến đang nhanh chóng biến thành đen, cho dù là thị giác của mình cũng vô pháp khám phá bóng tối đang nhanh chóng bao phủ tất cả hang động. Lão hòa thượng sửng sốt một chút, trước mắt tầm mắt không ngừng bị bóng tối bao trùm, một loại nhường hắn cảm thấy vô cùng xa lạ lực lượng. Đây không phải quỷ đạo năng lực, như là nào đó thần linh lực lượng. Là ai? Ý thức được có người tại từ đó cản trở, hòa thượng sầm mặt lại, chắp tay trước ngực, trên người lít nha lít nhít trong ánh mắt đúng là nhộn nhạo lên kim quang vàng rực, muốn đem bóng tối xua tan. Bạch. Trong bóng tối một đạo kiếm mang thình lình mà đến. Kiếm mang phá toái hư không, mang theo vô song phong duệ chi khí, nhắm thẳng vào lão hòa thượng đầu lâu. Ầm. Lão hòa thượng trở tay một cái tát chụp đi lên, đem kiếm mang đánh nát mấy mắt, dưới thân con giết đã giống như một cái cự long nhào về phía kiếm mang phương hướng, vô số vàng nóng ánh ánh sáng mạnh bắn ra bốn phía hướng hư không, đem toàn bộ địa động chiếu sáng lên. Một thân ảnh tại trong hắc ám bị soi sáng ra một lát thân hình. Bắt được ngươi. Chỉ là chớp mắt một lát, lão hòa thượng chính là ngay lập tức khóa chặt tung tích của đối phương. Đối phương thân ảnh lóe lên, cố gắng thoát khỏi, nhưng lão hòa thượng phản ứng càng nhanh. Bàn tay của hắn xoay chuyển, một cỗ cường đại hấp lực theo lòng bàn tay của hắn phát ra, trực tiếp đem đạo thân ảnh kia hút tới. Trương Tuấn tâm thần trầm xuống, một nháy mắt trực giác vô tận quỷ lực giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng phía chính mình đánh tới. Loại cảm giác này đây Bạch Quân cho hắn áp lực đều muốn khủng bố. Cùng lúc đó thân thể chính mình tứ chi thì bắt đầu trở nên cứng ngắc, chính như trước đó đạo Nga Mi nói, chỉ cần nhường này con giết nhìn thấy ngươi, lập tức liền trong hội nghị biến thành con rối. Thế thế, Trương Tuấn ngay lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra một vật chụp tại trên đầu. Chân bị hoa, dị bảo, có thể nấu nướng bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn. Không chỉ có thể nhường nguyên liệu nấu ăn đạt được cực đại tăng lên, nếu như là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn còn có thể đạt được quá mức hiệu quả đặc biệt. Nếu bên trong quỷ có thể đem này nổi chụp tại trên đầu, liền có thể đạt được miễn dịch quỷ lực năng lực. Nhưng bên trong quỷ càng sâu, nôi càng nặng, chống bao lâu cần nhìn xem người sử dụng năng lực. Cái này đồ vật vốn là trước thế giới đấu trường trong, theo Di Thần Hành Cung ở bên trong lấy được một kiện dị bảo, không ngờ rằng ở chỗ này có đất dụng võ. Có chân vị hoa đội ở trên đầu, Trương Tuấn ngay lập tức cảm giác trên người quỷ khí toàn bộ biến mất. Sau đó hắn không có cố gắng tránh thoát lao hòa thượng khống chế, lao hòa thượng này mới là quỷ đạo đầu nguồn, thực lực vượt xa hắn quá nhiều rồi. Cho nên Trương Tuấn chẳng những không có phản kháng, ngược lại theo lão hòa thượng lực lượng nhanh chóng tới gần, đột nhiên quát tay, ngự đan kinh lạc pháp phát động, một cỗ mở nhạt khí tức theo lòng bàn tay tuôn ra một nháy mắt bao trùm trên người lao hòa thượng. Tặng cho ngươi. Lao hòa thượng lông mày siết chặt, nhưng lại căn bản không quan tâm cỗ này mở nhạt song khí, với hắn mà nói liền xem như thiên hạ kịch độc cũng vô dụng. Từng đôi mắt ngưng tụ trên người Trương Tuấn, một cái mắt, Trương Tuấn liền nghe đến trên trán cạch một tiếng, đỉnh đầu chân vị hoa đúng là nhịn không nổi kia con giết ánh mắt, đông nhiên nổ bể ra. Tại chân vị hoa bắn nổ trong nháy mắt, Trương Tuấn cảm nhận được một cô mãnh liệt sóng chấn động từ đỉnh đầu truyền đến, thân thể hắn như là bị trọng truy đánh trúng, một nháy mắt phảng phất có ngàn trăm loại quỷ lực cuốn vào thân thể chính mình, làm hắn nhục thân mắt trần có thể thấy địa nhanh chóng quỷ hóa. Nhưng ở lúc này, chỉ thấy hắn ấn đường lóe lên, lôi pháp nguyên thần hiện lên ở đỉnh đầu, khuấy động lên vô tận lôi quang trong hư không nguyên tạc. Siêu. Một tiếng, bích loa kiếm bay lên trời. Trên thân kiếm tầng tầng trận pháp hoàn hoàn đan xen nhanh chóng kích hoạt. Mũi kiếm theo Trương Tuấn một niệm tưởng bắn ra vô cùng vô tận kiếm mang cuốn mang theo mênh mang lôi đỉnh đánh tới hướng lão hòa thượng. Mê ly ánh nến cũng dám ở bần tăng trước mặt múa dịu qua mắt trợ. Lão hòa thượng nhìn trước mắt biến hóa, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Dường như vô cùng kinh ngạc, có người đúng là năng lực thấy lôi pháp tu luyện tới loại trình độ này, lúc này mới chỉ là nhập đạo, nếu là tương lai có thể cho hắn thời gian, lục địa chân tiên cũng là ở trong tầm tay. Nhưng rất nhanh liền bị tham lam thay thế, hai mắt lộ ra ngon sắc, chỉ cần ăn tiểu tử này, chính mình lại nhảy hạ giếng, có thể hoàn thành thủy biến, thành tựu bất diệt. Lúc này dưới thân to lớn con rết mở ra to lớn giáp hút, chính là chuẩn bị muốn đem tiểu tử này ăn một miếng xuống dưới. Leng keng leng keng. Vô số kiếm khí phách chạm tại đây con nô công trên người sửng sốt không cách nào dùng chuyển mảy may, mắt thấy xuất sinh này càng ngày càng gần, Trương Tuấn nhục thân cứng ngắc, ngay cả trốn tránh cũng làm không được. Có đó không lúc này, một đạo khác lưu đồ đã lâu kiếm mang phá toái hư không, kiếm này vừa ra, vừa rồi bị Trương Tuấn ngưng ra ngàn vạn kiếm ảnh, đúng là đồng thời nhận dẫn dắt, hội tụ tại đây đạo kiếm mang trung quanh, hình thành một đạo khủng bố kiếm hạ, trực tiếp phách chạm tại con rết trên thân. Một kiếm này nặng nề chạm tại con rết sau lưng, trong chốc lát oanh. Một tiếng vang thật lớn, to lớn con rết thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đập vào địa động trên vách tường. Cơ thể trong nháy mắt xuất hiện một to lớn long xuống, hiển nhiên là nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng làm hại. Chỉ thấy thánh tử cầm trong tay hắc đăng thân ảnh giống như ưu linh lấp lóe trong bóng tối, trong tay thanh hồng kiếm không ngừng phách chạm tiếp theo. Trên kiếm phong thỉnh thoảng có Phật quang hiện hiện, kế thừa thánh tăng toàn bộ Phật pháp thánh tử, thực lực đủ để có thể so với tam phẩm nhập đạo. Chương 334, cạm bẫy, ai cũng sống không được. 2, chương 334, cạm bẫy, ai cũng sống không được. 2, cũng đúng thế thật, vì sao Trương Tuấn chọn không tiếc bản tôn đến làm yểm hộ nguyên nhân. Liên tiếp mấy chục kiếm bổ xuống, cả tòa thần sơn cũng đang rung động. Trên đỉnh núi cả đám cũng là nhìn nhau, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sao nghe tới, phía dưới tựa như là có tiếng đánh nhau. Không đúng. Lần này xuống giếng mặt có đồ vật. Mọi người vọt tới miệng giếng quan sát, lại chỉ có thể nghe được tiếng đánh nhau, nhìn không thấy phía dưới tình huống, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới một mảnh đen kịt, không nhìn rõ thứ gì. Hi hi hi. Lúc này Vương Hiển Thanh đột nhiên chú ý tới một bên Bạch Quân biến thành kia một sợi xương trắng phát ra trận trận quỷ dị tiếng cười. Đấy lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác xấu. Vô Liêm Sỉ, ngươi cười cái gì? Cười cái gì? Cười các ngươi ngớ ngẩn, cười các ngươi ngu xuẩn, nơi nào có cái gì giếng cầu nguyện, các ngươi thật tin tưởng có loại vật này sao? Nghe được Bạch Quân lời này, mọi người nhất thời thì dự cảm đến đại sự không ổn. Nhưng cũng có năm ngoái tuổi trưởng lão quá lớn, chớ có nói bậy, giếng cầu nguyện chuyện này, đã sớm thật là lâu trước kia thì có ghi chép. Làm năm trận chiến kia, chúng ta trong tộc xuất hiện bại hoại, lâm trận phản chiến, không phải liền là như thế mới có bây giờ quỷ đạo đại hưng cục diện này sao? Chuyện này, sớm có kết luận, bị lưu truyền đến nay là mặt trái tài liệu giảng dạy. Không mẹn mẹn là thánh đạo, ngay cả thần hương cũng là như thế. Nguyên bản Bạch Quân trên cung điện thì khắc họa nhìn rất nhiều về trận chiến kia thời kỹ càng trải qua. Nhưng mà Bạch Quân ngược lại cười đến lớn tiếng hơn. Chuyện này, từ đầu tới cuối, là ai nói cho các ngươi biết đây này, là chư thần tự miệng nói đây, vẫn là có người chính mắt trông thấy cả sự kiện. Lần này mọi người tất cả đều á khẩu không trả lời được. Làm năm người tham dự toàn bộ đều đã chết, nghe nói là phản loạn nhân tộc phản đồ, tại đem Phật môn tăng chúng đầu nhập giếng cầu nguyện về sau, toàn bộ biến thành quỷ thần. Bạch Quân chính là một cái trong số đó. Thánh đạo bên trong người chỉ là theo lịch sử còn sót lại bích họa cùng người người truyền miệng trong chuyện xưa biết được năm đó chân tướng. Mắt thấy mọi người á khẩu không trả lời được, Bạch Quân khỏe miệng lộ ra cười lạnh, các ngươi vì sao không nghĩ như vậy một chút, nếu làm năm không có phản đồ, là vị kia Phật môn lão tăng chính mình đối phục quỷ thần, là hắn phản sát một đám Phật tăng là tế phẩm đâu. Nói bậy bạn, không thể nào. Có người không tin Bạch Quân lời này, cảm thấy Bạch Quân là tại ăn nói bừa bãi. Có thể Bạch Quân đối với cái này sao cũng được, chỉ là ánh mắt nhìn trước mặt trước kia giếng, có cái gì không thể nào, tu tiên vốn là vô vọng, chư thần cũng sẽ không vui lòng để các ngươi thành tiên, tại chư thần trong mắt, các ngươi chẳng qua là một đám công cụ. Bằng không nơi nào có cái gì thiết tiếp, ở đâu cần gì công đức. Thậm chí không khách khí nói, chúng sinh, thậm chí là thế giới này, chẳng qua là chư thần đan lô mà thôi. Lão hòa thượng làm năm chính là đánh bậy đánh bạ biết được chân tướng về sau, mới biết lâm trận phản chiến, bởi vì hắn phát hiện muốn chân chính địa tu thành thần tiên, đường ngay sớm đã bị chư thần cho phá hỏng, chỉ có kiếm tẩu biên mới có một cơ hội. Bạch Quân khỏe miệng lộ ra nhe răng cười, không nhanh không chậm nói ra một thiên luyện đan pháp. Bản này luyện đan pháp, lấy thiên địa làm, vì chúng sinh là đa tài. Chẳng qua là khi bên trong nhắc tới hai vị chủ dược, quỷ người, chư quỷ chi đầu mượn, bậc thánh chúng sinh hy vọng vậy, hai tương hợp đến lúc đó có thể thành tựu chân tiên. Vì cục này, lão hòa thượng đã chuẩn bị thật lâu, thần hương cũng tốt, thánh đạo cũng được, cũng chỉ là vì ngày này mà chuẩn bị. Cười lấy, Bạch Quân nét mặt dần dần trở nên quỷ dị, đáng thương lão hòa thượng, ngươi như thế nào lại hiểu rõ, chính ngươi thân mình cũng là một vị đan tài đâu. Nói xong, chỉ thấy Bạch Quân đột nhiên phi thân xông vào trong giếng, chỉ là hắn cũng hướng xuống sông, mà là một đầu tiến đụng vào trong giếng kia thô to cự một trong. Chỉ một thoáng, nguyên bản yên lặng cự một bắt đầu khôi phục. Tất cả thần sơn đất rung núi chuyển, vô số to lớn rễ cây bắt đầu từ thần sơn vỡ ra. Không tốt, chạy ngay đi. Dương Thanh Sơn đám người sắc mặt đại biến, ngay lập tức gọi ra pháp bảo muốn bỏ chạy, nhưng bọn hắn vừa xông lên giữa không trung, liền thấy trên đỉnh đầu đám mây xé rách, một vết nứt thình lình từ không trung trên xé mở. Một con trống giống một mắt dần dần chiếu sáng mặt đất. Dương Thanh Sơn đám người thấy cảnh này lập tức sợ đến vỡ mật, một loại chưa bao giờ có sợ hãi theo thực chất bên trong tuôn ra, cũng là ở trong nháy mắt này, trong cơ thể mình chân khí điên cuồng bạo động. Dương Thanh Sơn không dám kinh thường, ngay lập tức thời ra tự thân phong ấn, cưỡng ép khôi phục lại nhập đạo cảnh, vì nhập đạo cảnh tu vi, cưỡng ép chấn áp thể nội bạo tẩu chân khí. Đồng thời Dương Thanh Sơn đám người ngửa mặt lên trời gào to nói: người chủ trì, chúng ta đầu hàng, mau dẫn chúng ta đi, nhanh! Tất cả đều là cả bấy, lại đợi ở chỗ này, bọn hắn đều phải chết. Giờ khắc này thiên tài địa bảo gì, bọn hắn cũng không cần, tại chư thần trong bảo khố lấy được những kia bảo vật, tất cả đều có thể vứt bỏ. Nhưng khi Dương Thanh Sơn bọn hắn hô lên lời này lúc, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. "Sư phụ, sư phụ, nhanh, nhường người chủ trì mang bọn ta đi, chúng ta đầu hàng." Theo sát ở phía sau Hà Tân Hoan mấy người cũng phát hiện tình huống không ổn, ngay lập tức cao giọng hô to, muốn nhường đấu trường trên thời khắc chú ý thế cục sư phụ, ngay lập tức hướng người chủ trì đưa ra kháng nghị. Chỉ là bọn hắn chỉ sợ không nghĩ tới là, giờ này khắc này, đấu trường bên trên, mọi người sát thực sôi nổi đưa ra kháng nghị. "Có chuyện gì vậy? Người chủ trì vì sao đột nhiên không có hình tượng?" Lý trưởng lão đám người đi xuống khán đài, hướng về phụ trách lần này trận đấu thể thao người chủ trì giận dữ hét. Nguyên lai theo thánh tử đầu nhập giếng cầu nguyện lúc, đấu trường hình tượng lại đột nhiên bỏ dở, chỉ để lại một mảnh tối tăm mờ mịt, hình tượng cái gì cũng không nhìn thấy. Đối với cái này, người chủ trì cũng là mặt ngơ ngác dáng vẻ, tỏ vẻ loại tình huống này bọn hắn thì chưa từng gặp qua, có thể là trong sân đấu trận pháp xuất hiện vấn đề, đã để người đi kiểm tra tu sửa đi. Nhưng nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện trên đấu trường hình như cũng không có muốn khôi phục ý nghĩa. Lần này vô sinh môn tứ đại trưởng lão cũng ngồi không yên. Phải biết, thế giới đấu trường bên trong thời gian cùng phía ngoài thời gian cũng không ngang nhau. Thế giới đấu trường bên trong thời gian một thiên, với bên ngoài khán giả mà nói, chẳng qua là rất ngắn một chén trà tà hữu. Bọn hắn cho dù đặc biệt chú ý người nào đó, quan sát lúc, liền có chút như là loại đó tại mở ra tốc cảm giác. Chẳng qua vì trận pháp nguyên nhân, người xem sẽ bỏ qua một chút thời gian ra tốc cảm thụ. Nay chậm trễ lâu như vậy đều không có sửa chữa tốt, ai mà biết được bên trong hiện tại là tình huống thế nào. Người chủ trì đã tại hết sức duy trì hiện trường. Chỉ là lúc này, một hồi tựa như lời nói điên cuồng tiếng cười quái dị truyền đến, lại là như vậy, ha 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 ha. Không thấy, tất cả đều không thấy, ha ha ha. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị lão nhân như điên như dại xông vào đấu trường, chỉ vào đã mơ hồ hình tượng nói, âm mưu, tất cả đều là âm mưu, là chư thần đang gạt người cho xiếc, bọn hắn chết rồi, tất cả đều chết rồi, ai cũng sống không được. Chương 335, Di thần tiểu tâm tư, 1, 1, chương 335, Di thần tiểu tâm tư, 1, 1, mọi người nếu mày nhìn cái này bị điên đạo nhân, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau suy nghĩ thần, cố gắng theo lẫn nhau vẻ mặt tìm kiếm đáp án. Người kia là ai a? Có người nhỏ giọng hỏi. Nhiều năm nhẹ một đời cũng không nhận ra người này, bọn hắn truyền âm cho nhau hỏi, cố gắng theo người bên ngoài trong miệng biết được lai lịch của đạo nhân này. Nhưng mà, không ai có thể cho ra đáp án xác thực. Đạo nhân càng nói càng là bị điên, hắn đột nhiên nhảy xuống đấu trường, chỉ vào người chủ trì lớn tiếng chất vấn, bọn hắn tất cả đều chết rồi có đúng hay không? Tất cả đều chết rồi, cho nên chư thần không cho phép chúng ta nhìn thấy có đúng hay không? Người chủ trì mặt đen lên hừ lạnh nói, chớ có nói bậy, còn dám nhiễu loạn trật tự, coi chừng ta không khách khí. Đạo nhân lại không sợ hãi chút nào, phản bác, ta nói bậy. Ngươi mới ăn nói linh tinh. Sư phụ ta, sư tỷ ta, bọn hắn làm năm cũng là như vậy, một hồi hỗn độn sau đó, cái gì thì không có còn lại. Sau đó Thanh Minh giáo, Ba Mâu tông, không phải cũng là như vậy phải không? Một hồi hỗn độn sau đó, tất cả đều hết rồi. Chư thần chính là lừa đảo, lừa đảo. Mọi người nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Bọn hắn đúng Thanh Minh giáo cũng không quen thuộc, nhưng Ba Mâu tông tựa như là nào đó thượng cổ đại phái, chỉ là sau đó đột nhiên sụp đổ, tất cả tông môn chậm rãi đã xuống dốc biến mất. Cụ thể trải qua bây giờ đã không thể tra, nếu quả như thật là như đạo nhân lời nói. Người chủ trì thấy mọi người châu đầu ghé hai nghị luận ầm ĩ dáng vẻ, hiểu rõ sự việc không thể tiếp tục náo loạn hừ lạnh một tiếng, làm càn, dám tung tin đồn nhảm chư thần nhiễu loạn thế giới đấu trường. Nói xong muốn động thủ. Chẳng qua lúc này có người lại là cướp đoạt tại người chủ trì phía trước, một đạo thanh quang phá không mà đến, trực tiếp chiếu vào đạo nhân trên người, sau đó thanh quang lóe lên, sau một khắc đạo nhân liền bị thu nhập một ngũ sắc trong hồ lô. Ngũ sắc thanh linh hồ lô. Mọi người nhận ra món pháp bảo này lai lịch, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Tử Ngọc Chân Quân chính mang theo đồng tử cười híp mắt đứng trên đấu trường, vừa chắp tay hướng phía người chủ trì cùng mọi người nói xin lỗi. Chư vị, đây là bản thân sư đệ, tu luyện tẩu hỏa nhập ma về sau, thì ăn nói linh tinh, hôm nay không biết làm sao lại chạy ra được, thật có lỗi, còn xin chư vị thứ lỗi. Nói xong Tử Ngọc Chân Quân đem hồ lô đưa cho bên cạnh đồng tử, hướng phía người chủ trì lần nữa không người xin lỗi, còn xin người chủ trì nể tình của ta một phần chút tình mọn bên trên, có thể dàn xếp một hai, về sau ta nhất định là trở về chặt chẽ trông giữ. Người chủ trì nhìn thấy Tử Ngọc Chân Quân xuất hiện, sắc mặt thì hơi dịu đi một chút, hắn khẽ gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận rồi Tử Ngọc Chân Quân xin lỗi, chỉ là ý vị thâm trường nhìn vị này Tử Ngọc Chân Quân nói, như thế còn xin chân quân chặt chẽ trông giữ, nếu là lần sau lại có loại sự tình này, đa tạ chủ trì, bản thân bảo đảm tuyệt sẽ không nếu có lần sau nữa, bằng không vui lòng một mình gánh chịu toàn bộ chịu tội. Dứt lời, Tử Ngọc Chân Quân không còn ở lâu, ngay lập tức mang theo đồng tử quay người mà đi. Mặc dù Tử Ngọc Chân Quân rời đi, nhưng không ít người ánh mắt lại là nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng. Sau đó vô sinh môn Lý trưởng lão lại lập tức thúc giục, đừng lo lắng à, nhanh để người tới sửa thiện trận pháp. Hình tượng nhất chuyển, giờ phút này thế giới đấu trường bên trong thiên địa dung chuyển, một con vô tình độc nhãn mở ra, nhường thiên địa nguyên khí sao động. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể chân khí bắt đầu ngăn không được địa làm điều ngang ngược. Dù là Dương Thanh Sơn cưỡng ép khôi phục nhập đạo cảnh, cũng cảm thấy chân khí khuấy động, không bị khống chế tràn ra ngoài ra đây. Lần này bọn hắn ngay cả pháp bảo đều khó mà khống chế, lúc đưa địa khống chế nhìn pháp bảo lại lần nữa theo giữa không trung té xuống. Động tĩnh lớn như vậy trong Thần Sơn Trương Tuấn thì ngay đầu tiên phát hiện không hợp lý. Bất luận là phân thân thánh tử hay là bản tôn, giờ phút này chỉ cảm thấy trong cơ thể chân khí điên đảo, có loại khó mà ức chế cảm giác. Bên trong quỷ rồi sao? Trương Tuấn trước tiên nghĩ tới có thể là bên trong quỷ, nhưng rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là bên trong quỷ, chẳng những không có bên trong quỷ, ngược lại nhường bản tôn bị quỷ lực đang nhanh chóng tối lui. Không tốt, nơi đây có biến, chạy ngay đi. Huyết Hải Đường phát giác không ổn, ngay lập tức thúc giục Trương Tuấn mau mau rời khỏi. Trương Tuấn bản tôn ngay lập tức gọi ra Phi Thiên Bảo Giáp, thả người nhanh chóng xông đi lên. Nhưng ngay lúc, đỉnh đầu thô to dễ cây như là vô số đầu cuồng mãng không chỉ hoành ngăn tại Trương Tuấn trước mặt, càng đem đường ra toàn bộ phá hỏng. Mấy chục cây dễ cây dần dần ngưng tụ thành bạch quân bộ dáng, phát ra ha 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 tiếng cười, nguyên lai ngươi đang nơi này, ta còn tưởng rằng ngươi đã trốn đấy. Bạch Quân. Trương Tuấn giật mình nhìn hắn. Gia hỏa này làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Ta vô cùng thưởng thức ngươi, đáng tiếc ngươi không ra được. Bạch Quân nhìn thoáng qua phía dưới cầm trong tay hắc đăng thánh tử, bằng vào trong tay hắc đăng, hóa thân cánh vàng chim đại bàng, không ngừng áp chế lao hòa thượng, trên mặt lộ ra một vòng dị sắc. Thánh đạo chi tử vật khí, thật đúng là khủng bố a. Ngay cả Bạch Quân đều không thể không thừa nhận, vị này thánh tử hiện nay thực lực có Phật pháp gia trì, côn bằng pháp càng là hơn như hổ thêm cánh, tăng thêm trên tay hắn vật kỳ vật, đúng là vừa vận khắc chế lao hòa thượng con giết, đến mức giờ phút này đúng là vững vàng để ép lao hòa thượng một đầu. Cảm thán sau đó, Bạch Quân lại nhìn về phía Trương Tuấn, ngươi có hay không có cảm thấy rất giống nơi này một vật? Chương 335, Di thần tiểu tâm tư, 1 2, chương 335, Di thần tiểu tâm tư, 1 2. Trương Tuấn nghe vậy ánh mắt nhìn khắp bốn phía, không nhìn ra nơi này như cái gì. Bạch Quân thì không gợi ý, chỉ là bất đắc dĩ hướng về Trương Tuấn nói, ta vốn là muốn giúp ngươi một tay, để ngươi thành tiểu quỷ đạo bất diệt, có thể ngươi lại từ bỏ, thật là quá đáng tiếc. Đáng tiếc? Ta làm sao thấy được là 800 quỷ thần, cuối cùng ngươi cũng liền đưa ra ngoài một ngày dục tinh, còn lại tất cả đều nện ở trong tay đâu. Trương Tuấn dứt lời, giơ lên trong tay trường kiếm, nhường đường, nếu không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Hắc hắc. Bạch Quân bĩu môi một cái, nơi này sớm đã không còn người, hảo hảo hưởng thụ một chút cuối cùng thời gian đi. Bạch Quân vừa dứt lời nháy mắt, vô số cây thân theo bốn phương tám hướng va chạm hướng Trương Tuấn. Thân thể hắn trên không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, trường kiếm bung ra từng đạo sáng chói kiếm khí, đem những kia rễ cây một một chặt đứt. Sau đó mũi kiếm quay lại, vô số kiếm khí bắn ra tạo thành một đạo kiếm hà, trực tiếp xuyên qua trước mặt rễ cây. Nhưng mà những thứ này rễ cây lại là càng ngày càng nhiều, chặt đứt sau ngay lập tức diễn sinh ra mới rễ cây ra đây, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Người xem xuống mặt. Lúc này Huyết Hải Đường đột nhiên nhắc nhở Trương Tuấn, Trương Tuấn túi đầu nhìn lên, phát hiện phía dưới cũ nát chùa miếu đã bắt đầu sụp đổ, chùa miếu lúc trước khẩu đèn trong giếng đúng là dâng trào ra hàng luồng ngọn lửa màu xám. Cỗ này hỏa diễm rất kỳ quái, nhìn qua như là nhẹ nhàng mây khói giống nhau, theo trong giếng tràn ra sau đó chậm rãi hướng phía bốn phía phiêu tán mở. Phân thân thánh tử huy động hai cánh, muốn đem cỗ này hỏa diễm thổi ra, nào biết được hỏa diễm không những không bị ảnh hưởng, ngược lại thuận thế thì nhiễm tại hai cánh bên trên. Khói lửa như là cuồng dã đàn ngựa, không bị khống chế lao nhanh nhìn, chúng nó tại chạm đến hai cánh trong nháy mắt, giống như tìm được rồi phát tiết cửa ra vào, điên cuồng mà dâng tới thánh tử. Những kia nguyên bản rực rỡ quang hoa chói mắt, giờ phút này lại thành uy hiếp chí mạng. Không tốt. Phân thân sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn hiểu rõ những thứ này khói lửa lực lượng không thể coi thường, một sáng bị hắn cuốn vào, cho dù là mạnh như thánh tử cũng khó có thể toàn thân trở ra. Không chút do dự, phân thân quả quyết giải khai côn bằng pháp trói buộc, kia cố cường đại mà lực lượng thần bí lập tức tiêu tán trong không khí. Thân thể hắn nhẹ nhàng rất nhiều, dường như trong cùng một lúc, hắn phi thân lên, muốn tránh né những kia mất khống chế khói lửa. Nhưng mà, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lao hòa thượng công kích thì đến. Thân hình của hắn như là một viên sa băng, mang theo tiếng gió gào thét, theo bên trái va chạm đến. Động tác của hắn nhanh đến mức kinh người. Cơ hồ là tại thánh tử vừa mới bay lên trong nháy mắt, liền đã đến thánh tử bên người. Thân thể to lớn mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, hung hăng đâm vào trên người thánh tử. Một khắc này, thời gian giống như ngưng kết, tất cả không gian cũng vì đó chấn động. Thánh tử cơ thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà rơi trên mặt đất, bụi đất tung bay bên trong, hàng luồng khói lửa đã cuốn quanh trên người thánh tử. Thoáng chốc nhục thân bị khói lửa nhóm lửa, toàn thân da thịt cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Trương Tuấn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, không chút do dự, nhanh chóng điều động trong cơ thể chân khí, sử dụng gia tụy linh thủ, muốn giúp phân thân thánh tử tách rời mất những thứ này quỷ dị khói lửa. Đúng lúc này, giọng Bạch Quân vang lên lần nữa, ngươi còn muốn cứu hắn? Đừng có nằm động. Những thứ này khói lửa thế nhưng ngay cả ta đều khó mà khống chế, chỉ cần nhiễm phải một chút xíu thì lại không có dập tắt có thể. Chính như Bạch Quân nói, cho dù là dùng tụy linh thủ, Trương Tuấn thì không có cách nào dập tắt thánh tử ngọn lửa trên người. Kia khói lửa giống như sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng. Không còn kịp rồi. Phân thân ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bản tôn, tiện tay ném ra một cái túi đựng đồ, bên trong là thanh hồng kiếm, tiểu thế giới ngọc bội, cùng với hắn ở đây chư thần trong bảo khố đạt được những vật kia. Sau đó vỗ chán một cái, nguyên thần từ đỉnh đầu thoát ra, nhanh chóng về đến Trương Tuấn thể nội. Giờ khắc này, thánh tử nguyên thần trốn vào thức hải, cùng Trương Tuấn bản tôn ý thức triệt để dung hợp thành một cỗ. Trong khoảnh khắc, côn bằng pháp thì theo nguyên thần cùng tràn vào trong đầu của mình, mà mất đi nguyên thần khống chế, thánh tử nhục thân trực tiếp quẳng xuống đất. Lúc này lao hòa thượng đã đánh tới, căn bản không để ý thánh tử nhục thân trên hỏa diễm, trực tiếp đem nó nuốt vào trong miệng. Một màn này phát sinh quá nhanh, đến mức Trương Tuấn căn bản không có thời gian phản ứng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh tử nhục thân bị lão hòa thượng thôn vệ. Thôn vệ thánh tử nhục thân về sau, lão hòa thượng lại là đau khổ té lăn trên đất, to lớn con giết thân thể bắt đầu điên cuồng bặm mẻo. Cơn đau nhường lão hòa thượng toàn thân run rẩy, hai mắt mũi miệng bên trong không ngừng có từng kia khói lửa tràn ra, lão hòa thượng miệng tụng bí pháp, muốn dùng phương pháp này luyện hóa thể nội thánh tử đồng thời, đem cỗ này khói lửa cùng bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng vô luận hắn sao đi áp chế đều không thể đem cỗ này khói lửa luyện hóa hết. càng ngày càng nhiều khói lửa thuận thế bò lên trên thân thể của nó, bắt đầu thiêu đốt hắn nhục thân. Không đúng, làm sao lại như vậy, không cách nào luyện hóa. Lão hòa thượng thử lần nữa sử dụng bí pháp, có thể kết quả vẫn như cũ không được, ngược lại nhường thể nội khói lửa càng ngày càng đậm, cơn đau nhường dưới thân thể con rết đã cuộn mình thành một đoạn. Không, làm sao có khả năng, rõ ràng không sai, rõ ràng không có sai, trên tấm bia đá chính là như vậy viết à. Chương 335, Di thần tiểu tâm tư 2, chương 335, Di thần tiểu tâm tư 2, lão hòa thượng hai tay tóm lấy đầu của mình, tràn đầy hoài nghi cùng sợ hãi, chính mình rõ ràng là dựa theo trên tấm bia đá luyện đan pháp, nhưng vì cái gì không cách nào luyện hóa thánh tử nhục thân, thậm chí ngay cả thể nội khói lửa cũng vô pháp bị bài xích ra ngoài. Những thứ này hoài nghi lại là không người đáp lại, ngược lại là khói lửa càng ngày càng đậm, con giết cơ thể không tự chủ được không ngừng quân mình, lão hòa thượng thậm chí không cách nào khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cùng bị bao khỏa ở bên trong. Nhìn bị khói lửa nuốt vào đi lão hòa thượng, Trương Tuấn đấy lòng lại là không cảm giác được bất luận cái gì vui mừng. Tương phản, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đáy lòng đột nhiên trầm xuống, dường như cuối cùng đã rõ ràng rồi Bạch Quân lời mới rồi. Nơi này như cái gì? Trước đó chính mình không có ý thức được, cho đến giờ phút này nhìn thấy bị khói lửa nuốt mất lão hòa thượng mới ý thức được, này không phải liền là luyện đan thủ pháp sao? Như vậy nơi này chính là đan lô. Liên tưởng vừa rồi lão hòa thượng trong miệng tự lẩm bẩm bên trong đề cập bia đá, không khỏi làm Trương Tuấn nghĩ đến chính mình tại chư thần trong bảo khố nhìn thấy luyện đan pháp. Cả hai kết hợp với nhau, không khỏi nhường Trương Tuấn đấy lòng sinh ra một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Người chủ trì, ta xin đầu hàng. Trương Tuấn thử hướng hư không gọi hàng người chủ trì, nhưng chờ đợi một lát nhưng không có đạt được đáp lại. Đây không thể nghi ngờ là tiến thêm một bước xác định cái đó đáng sợ ý nghĩ. Ánh mắt liếc nhìn hướng bốn phía, phát hiện căn bản ra không được, vô số lít nha lít nhít rễ cây sớm đã đem đường đi phong kín. Mắt thấy trung quanh xương trắng càng ngày càng đậm, Trương Tuấn cao mày, ngay lập tức xuất ra vừa rồi thánh tử cho hắn bao vây, từ bên trong lấy ra kia mặt tiểu thế giới ngọc bài. Không biết năng lực chống bao lâu, đi vào trước tránh một chút. Đem ngọc bài nhìn về phía giữa không trung, sau một khắc Trương Tuấn chính là trốn vào bên trong vùng thế giới nhỏ này. A, nhanh như vậy liền tốt sao? Chỉ thấy trong tiểu thế giới, lão Nga Mi chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, quanh thân quỷ hóa đã bị hắn chậm rãi loại bỏ. Hiện tại tu vi cũng đã bắt đầu không ngừng kéo lên, mặc dù trên người nhiều hơn mấy phần quỷ khí, có thể rõ ràng cho người ta một loại cùng lúc trước cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trương Tuấn lườm hắn một cái, buồn rầu ngồi xuống, xảy ra vấn đề, chúng ta có thể đều bị hố. Hắn khoảng đem chính mình hiểu rõ đến tình huống nói một cách đơn giản một lần. Đạo Nga Mi khẽ giật mình, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, thử hướng hư không gọi hàng đầu hàng, kết quả lại là không có đạt được bất luận cái gì phản hồi. Nói như vậy, chúng ta không sẽ chết định sao? Trương Tuấn gãi đầu một cái, khó mà nói, hiện tại phiền phức đây chúng ta nghĩ còn muốn đại, cho dù là trốn ở chỗ này, ta đoán chừng thì không chống được quá lâu, ngươi mau chóng hồi phục tu vi, chuyện còn lại ta suy nghĩ lại một chút cách. Trương Tuấn không có cùng Đạo Nga Mi thương thảo quá nhiều, sau đó là đem phân thân thánh tử theo chư thần trong bảo khố có được đồ vật lấy ra, đặc biệt theo bảo khố bên trong ngọn thần sơn lấy được luyện đan pháp. Làm hạ khẩn yếu nhất là trước làm rõ ràng, lão hòa thượng trong miệng nhắc tới bia đá, có phải hay không chính là luyện đan pháp bên trong ghi lại nội dung. Hắn đem viên kia theo trong hộp gấm lấy được hình tròn ngọc bội cầm trên tay. Chỉ thấy này mai ngọc bội, hình dạng mượt mà bóng loáng, giống như thiên công khai vật hoàn mỹ không một tì vết. Khối ngọc bội này đường kính ước chừng tại mấy centimet đến mười mấy centimet trong lúc đó, ở giữa là trống rỗng, bên ngoài một vòng chụp lấy một vòng. Mặt ngoài trang trí nhìn tinh tế vân vân cùng thần thú đồ án, mỗi một đạo đường vân cũng giống như ẩn chứa giữa thiên địa chí lý, chứ Tuấn ánh mắt nhìn về phía trên dấu chấm hỏi, một chuỗi thông tin chính là hiện lên ở trước mặt. Rơi đan bản, dị bảo, vật này là chư thần luyện đan, lấy đan thời sử dụng bảo vật, tục truyền chư thần luyện đan, vì một giới là lô, luyện đan về sau, giới này hư vô, lúc này lấy bảo vật này phá vỡ hư vô, lấy đi đan dược. Vật này chính là chư thiên thần linh vật, cần cực kỳ to lớn thần lực mới có thể khống chế, tầm thường chân khí không cách nào tối động. Nhiệm vụ, kích hoạt bảo vật nhiệm vụ độ khó, khó khăn nhiệm vụ ban thưởng, 5 viên nước nguyệt tinh, một kiện dị bảo. Trương Tuấn nhìn thứ này, nhíu mày, có thể bảo vật này năng lực phát huy được tác dụng, nhưng vấn đề là chính mình căn bản không khởi động được. Sau đó hắn cầm lấy một cái khác trong hộp gấm lấy được ống trúc. Ống trúc trên thông tin rất ít, phía trên là ghi chép hoàn chỉnh luyện đan pháp. Mượn huyết hải đường giúp đỡ phiên dịch, Trương Tuấn hao tốn hơn 10 phút cuối cùng là đem nội dung trải bước ra đây. Xem hết cả bản luyện đan thủ pháp về sau, Trương Tuấn cẩn thận một cân nhắc, nhịn không được mắng, đám này quỷ thần cũng không phải vật gì tốt. Ống trúc trên ghi chép hai loại luyện đan cách thức, cái trước là chư thần vì giới là lô, chúng sinh là đan tài, thường thường chư thần sẽ ở cái này giới mở rộng bảo khố, cơ duyên bà, tất cả tài nguyên, lệnh thế giới này trong thời gian ngắn vui vẻ phồn vinh, thôi hóa ra vô số cường giả. Cuối cùng đem những này mạnh nhất đan tài thống nhất hiến tế, luyện chế thành một khỏa thần đan. Quỷ thần cũng giống như vậy, chẳng qua quỷ thần luyện đan cách thức càng ma quái, bọn hắn bồi dưỡng quỷ thần, nhưng cũng trong bóng tối bồi dưỡng như thánh đạo dạng này tổ chức, hy vọng có thể mượn nhờ âm dương hòa hợp phương thức, luyện chế ra càng kỳ lạ đan dược. Chẳng qua theo ống trúc trên nội dung nhìn xem, loại phương thức này dường như thì không thành công qua. Trương Tuấn phóng ống trúc, tình huống hiện tại đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn quá nhiều rồi. Suy tư một lát, nhíu mày, Nguyên Thần đi vào kiếm ý sơn ao sen bên cạnh, nhìn trong ao sen vui vẻ phồn vinh hoa sen, gương mặt tuấn tú trên lộ ra bất đắc dĩ. Do đó, ban đầu ngươi thì đoán được kết quả đúng không? Trong ao sen hoa sen nhẹ nhàng múa, không có trả lời, có thể hàng luồng màu vàng hơi đỏ quỷ khí đã bắt đầu tràn ngập ra. Chẳng trách giá hỏa này trước đó khôi phục về sau, rõ ràng có thể mượn nhờ thánh tử đục thân hoàn toàn khôi phục, lại ngược lại thái độ khác thường địa ngay lập tức theo thánh tử thể nội co vào quay về. Mặc dù làm thời Bạch Quân niệm tụng Kim Cương Kinh, cưỡng ép ngăn cản hắn toàn diện khôi phục, có thể Trương Tuấn gặp qua giá hỏa này lực lượng. Chỉ dựa vào một quyển Kim Cương Kinh mặc dù sẽ có ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không đến mức đến nhường hắn quả quyết rút đi. Tăng thêm giá hỏa này ở bên trái tiên đồng cái chán lưu lại một ấn ký, đến bây giờ chính mình cũng không biết cái đó ấn ký đến tuột cùng là dùng làm gì. Đủ loại chi tiết về sau, Trương Tuấn thì đại khái hiểu Di Thần muốn làm gì. Giá hỏa này chính là muốn đem chính mình bước đến tuyệt lộ, lúc này mới tốt đối với mình tiến hành đoạt xá. Được rồi, cái này ta nhận thua, chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo tâm sự, tỉ như ta nghĩ biện pháp đem ngươi mang đi ra ngoài, cho ngươi làm cái nhục thân, thế nào? Trương Tuấn mang theo giọng thương lượng nói. Bây giờ có thể cứu hắn liền có thể chỉ có Di Thần. Chỉ là trong ao sen hoa sen nhẹ nhàng lắc lư, nhưng không có đáp lại hắn ý tứ. Thấy thế, gương mặt Tuấn Tú sắc lập tức đen lại, cho thể diện mà không cần đúng không? Ao sen vẫn không có động tĩnh, thấy thế, Trương Tuấn bĩu môi một cái, "Được, ngươi chờ." Nói xong hắn đứng dậy, trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. "Ngươi chuẩn bị thế nào làm?" Huyết Hải Đường đi lên trước, lúc này, cho dù Trương Tuấn muốn đem thiên đâm cho lỗ thủng, nàng cũng phải giúp trông hắn liều một phen. "Ngươi năng lực kích hoạt rơi đan bàn sao?" Huyết Hải Đường chần chờ một chút, gật đầu một cái, "Có thể, nhưng ít nhất phải ngươi một nửa tinh huyết, về phần duy trì bao lâu, ta liền không nói được rồi. Một tinh huyết, một sáng rút đi, liền xem như thần tiên thì khó thoát tu vi giảm lớn hậu quả, nói ít cũng muốn nằm ở trên giường nuôi tới mấy năm." Nhưng mà Trương Tuấn đối với cái này tịnh không để ý, hỏi ngược lại, "Nếu như là toàn bộ tinh huyết đâu?" "Toàn bộ?" Huyết Hải Đường có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu cái gì, cười khổ nói, "Như vậy cũng tốt, chỉ là đáng tiếc món đồ kia. Mệnh cũng bị mất, có cái gì tốt đáng tiếc." Chỉ thấy Trương Tuấn nói xong, theo trong túi chứa vật lấy ra một kiện đồ vật, chỉ thấy vật này bị phong ấn ở chùm sáng trong, bên trong có một màu ngà tiểu nhân ở bên trong không ngừng dãy rủa. Cái này đồ vật chính là trước đó tại Thần Hương Cát Đá dẫn phát tiên phạt bảo vật thần tiên áo. Thần tiên áo kỳ chân thần tiên áo, thần tiên gia, nguyên thần tiên phủ khoác bảo y, từ đây không vào U Minh môn. Trong truyền thuyết thần tiên áo là một loại tồn tại cực kỳ đặc biệt, hiếm thấy đến cực điểm, chỉ cần đem luyện hóa, chính là có thể đem nguyên thần trồng vào trong đó, từ đây chỉ cần nguyên thần bất diệt, cho dù là nhục thân vỡ nát, có thể nhờ vào đó vật không tỷ vết trọng sinh. Nhiệm vụ, trùng tiên y là nhiệm vụ độ khó, bình thường nhiệm vụ ban thưởng, ăn nuốt thiên địa pháp, không cho bẹn, bốn quả ước nguyện tinh. Chương 336, Di Thần đoạt xá, xá lợi di lặc, 1, chương 336, Di Thần đoạt xá, xá lợi di lặc, 1, nguyên bản Trương Tuấn muốn đem vật này cho Huyết Hải Đường, vì nàng tái tạo nhục thân dùng nhưng bây giờ không bỏ được hải tử không bắt được lang. Chỉ thấy Trương Tuấn đem thần tiên áo đầu nhập kiếm ý sơn kim điện trong. Chỉ thấy thần tiên áo rơi vào kim điện về sau, ngay lập tức muốn chạy trốn, cũng là bị vô tận lưới điện trực tiếp lôi kéo quay về. Chỉ đợi treo ở giữa không trung lôi đình nguyên thần trốn vào thần tiên trong nội y, không bao lâu, chính là có từng tia lôi điện hóa thành kinh lạc lan tràn tại thần tiên trong nội y, chậm rãi thần tiên áo trở nên đầy đặn lên, như là lóe lên một cái nhìn lôi điện người ánh sáng bình thường, ngồi ngay ngắn trong kim điện. Luyện hóa thần tiên áo, Trương Tuấn quay người nhìn về phía ao sen, đưa tay một quyền đánh tới hướng ao sen. Oanh! Nhất thời tất cả kiếm ý sơn cũng đang rung động. Một đạo vết rách to lớn đem kiếm ý sơn vỡ ra. Một cử động kia, tự nhiên nhường Trương Tuấn đứng mũi chịu sào địa chịu ảnh hưởng. Kiếm ý này sơn là hắn lập đạo căn cơ, hơi không cẩn thận, đúng Trương Tuấn mà nói đại giới chính là sẽ vô cùng to lớn. Nhưng đến lúc này, liền xem như sẹo thịt cắt đau nhức Trương Tuấn cũng ở đây không tiếc. Phát giác được nguy hiểm, Di Thần ý thức đống nhiên bắt đầu theo trong ao sen khôi phục, chỉ thấy huyết chỉ trong hiện ra từng cái vòng xoáy, trong nước xoáy giống như truyền đến vô tận ma thần gào thét. Đừng hỏng! Huyết Hải Đường không có giữ lại, toàn lực ra tay trấn áp. Khoát tay, năm cái cao khoảng một trượng màu máu ngọn núi bỗng nhiên hiện hiện, sau đó kết hợp một bàn tay hình bàn tay lớn, đối với trong huyết chỉ hoa sen hung hăng đập tiếp theo. Vâng. Huyết chỉ chung quanh nổ tung, từng đóa hoa sen lượn vòng mà lên, một tôn cự nhân vào tay chỉ thiên, ra tay chỉ ngồi xếp bằng ở trong hoa sen, một tay chính là nâng ngọn núi. Lên trời xuống đất duy ngã độc tôn. Cự nhân khuôn mặt dần dần rõ ràng, hiện ra một tấm quái dị khuôn mặt tươi cười. Vì lần này đoạt xá, hắn đã sớm đã làm xong thủ đoạn, không tin Trương Tuấn lần này còn có thể né tránh. Chỉ thấy Di Thần nhẹ nhàng kích thích bên người hoa sen, chỉ một thoáng vô số cánh hoa theo trong ao sen bay lên, những nơi đi qua từng khúc sinh sen, qua trong giây lát chính là nhanh chóng lan tràn tất cả kiếm ý sơn. Trong lúc nhất thời lớn như vậy kiếm ý sơn trừ ra đỉnh núi bị vô tận lôi quang rửa sạch, dẫn đến hoa sen không cách nào tiếp tục lan tràn bên ngoài, địa phương còn lại toàn bộ nở đầy hoa sen. Những thứ này hoa sen nhanh chóng sinh ra dài nhỏ rễ cây trực tiếp cắm rễ trong kiếm ý sơn, chẳng qua lại không phải làm hại kiếm ý sơn, ngược lại là giúp Trương Tuấn thanh kiếm ý sơn càng biến đổi thêm vững chắc. Nguyên bản bị Trương Tuấn một quyền đập ra vết rách đúng là toàn bộ khép lại. Giờ phút này trừ phi Trương Tuấn đem cả tòa kiếm ý sơn toàn bộ hủy đi, bằng không là tuyệt đối không cách nào đưa hắn từ trong kiếm ý sơn rút ra. Đồng thời hàng loạt quỷ khí bắt đầu tràn ngập, cố gắng ô nhiễm Trương Tuấn nguyên thần. Không tốt, chạy ngay đi. Trương Tuấn thấy thế, ngay lập tức mang lên Huyết Hải Đường sông lên kiếm ý sơn, trốn kim đỉnh. Ha 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 ha. Ha ha ha. Mắt thấy Trương Tuấn cùng Huyết Hải Đường nhanh chóng thối lui, trong ao sen Di Thần nụ cười lập tức càng phát ra rực rỡ, phát ra to tiếng cười. Còn tưởng rằng hai người này có cái gì thủ đoạn, không nghĩ tới lần này hai người bọn họ ngược lại là không chịu được như thế một kích. Hơi thở của Di Thần càng ngày càng mạnh. Đồng dạng nhường Trương Tuấn nhục thân thì bắt đầu sinh ra biến hóa. Đạo Nga Mi chính vẻ mặt đau khổ không biết nên như thế nào cho phải lúc, liền thấy ngồi ở một bên tĩnh tọa Trương Tuấn, đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt bên trong lóe ra đạm kim sắc quang mang, như là hai đạo đèn trời giống nhau chiếu xuyên tiểu thế giới này. Đạo Nga Mi ngớ ra mấy giây, không đợi đã hiểu có chuyện gì vậy, Trương Tuấn cơ thể đã chậm rãi đứng lên, liếc mắt quét mắt một chút đạo Nga Mi. Chỉ là một trong con ngươi, liền để cho đạo Nga Mi lập tức có chuẩn bị xuyên lạnh thấu tim cảm giác, giống như cởi chuẩn bị nhìn thấy không còn một mảnh. A, thế mà còn có người nhiễm hóa mệnh tinh. Gương mặt Tuấn Tú trên lộ ra nụ cười quỷ dị, đưa tay chụp vào đạo Nga Mi. Lúc này đạo Nga Mi cuối cùng ý thức được không thích hợp, sầm mặt lại, ngươi làm cái gì? Nói xong lấy ra pháp bảo của mình, xuyên tinh toa. Cũng không vào pháp bảo công kích, sau một khắc Trương Tuấn vung tay lên, khủng bố thần uy như biển lớn giống nhau ba động, phô thiên cái địa mà đến. Đạo Nga Mi chỉ cảm thấy chính mình một cái mắt, chính là tựa cuốn vào sóng cả bên trong thuyền nhỏ, tính mệnh chẳng qua tại Trương Tuấn dương ngón tay, yếu ớt như là con sâu cái kiến yếu ớt. Ngắn ngủi thời gian trong nháy mắt trên trán đã lăn xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cú may di thần cũng không đúng đạo Nga Mi hạ sát thủ, ngược lại là đem hắn nhắc tới trước mặt cẩn thận quan sát một hồi mới thần sắc tiếc hận nói: "Đáng tiếc, mệnh tinh của ngươi quá kém, cho dù quỷ hóa thì rất khó làm được khổ tận cam lai, cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, không thành tài được." Đạo Nga Mi khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn trước mặt Trương Tuấn. Đáy mắt đều là lạ lẫm cùng kính sợ, ý hắn biết đến đây cũng không phải là Trương Tuấn bản thân, thế là cứng ngắc lấy ra đầu hỏi: "Tiền? Tiền bối, nhưng có biện pháp giải quyết?" Di thần liếc mắt dò xét đạo Nga Mi: "Ta có kinh thư cuốn một cái, có thể độ hóa vạn vật chúng sinh, ngươi theo ta mà đi, một đường niệm tụng kinh này, ta bảo đảm ngươi hưởng bất diệt chi quả vị." Nói xong thì mặc kệ đạo Nga Mi có nguyện ý hay không, chính là niệm tụng kinh văn, mạch được trong á quay con thoi, tông cắt lui a ma cõi túi, ứng, muội đắt lệ dã, xa chói hạ. Nương theo trận trận tiếng phạn, di thần dưới chân sinh hoa, trung quanh Phật quang mãnh liệt, hiện ra một mảnh lập loè Phật quốc. Chỉ thấy Phật quốc trong, có thác nước màu bạc rủ xuống, có thiện sướng bên thai không dứt, hội tụ thành thành tuyền hắt vẫy nhập thế. Đạo Nga Mi nhìn chạy vào dưới chân thanh tuyền, chỉ thấy thủy chất bóng ánh trong suốt, dẫm lên trên minh tâm kiến tính, giống như đặt mình vào tại thiên đường tiên giới giống nhau. Lại ngẩng đầu một cái, chỉ thấy trước mặt Phật quốc kim quang bằng rực, nguy nga khổng lồ, bao la hùng vĩ đến không vì phục thêm tình trạng, như ẩn như hiện. Bất chi bất giác đạo Nga Mi đúng là đi theo di thần cùng nhau niệm tụng kinh văn, đi theo di thần bước chân về phía trước mà đi. Kiếm ý sơn kim điện bên trong, huyết hải đường ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, chỉ thấy tất cả thức hải đã bị hoa sen nuốt hết. Khổng lồ quỷ khí tràn ngập tại bốn phía, hình thành một cái lại một cây màu vàng kim của đá, không ngừng rơi xuống trên kiếm ý sơn. Những thứ này màu vàng kim của đá, mỗi một cây cũng giống như định hải thần châm, xuyên qua kiếm ý sơn, lại là lệnh kiếm ý sơn càng thêm vững chắc. Lần này chính là Trương Tuấn mình muốn phá hủy kiếm ý sơn, chỉ sợ cũng làm không được. Gia hỏa này là muốn đem ngươi kiếm ý sơn triệt để trở thành đạo trưởng của hắn, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng sẽ bị gia hỏa này vĩnh viễn vây ở chỗ này. Huyết Hải Đường nhìn thấu di thần ý đồ, có thể một bên Trương Tuấn lại như là làm như không nghe thấy, ánh mắt của hắn còn đang ở nhìn về phía ngoài điện, mặc dù nhục thân giờ phút này bị di thần khống chế, nhưng cũng không đại biểu di thần đã đoạt xá thành công. Nhưng ở và một cơ hội. Siêu, cũng là cái này thời gian trong nháy mắt, di thần đã mang theo đạo Nga Mi từ trong tiểu thế giới thoát ra. Vừa đi ra khỏi tiểu thế giới, trung quanh nồng đậm khói lửa trong nháy mắt lôi cuốn tại trên thân hai người. Đạo Nga Mi sắc mặt đại biến, cũng may lúc này, di thần mở miệng nhắc nhở, ngươi một mực niệm tụng kinh văn, ta bảo đảm ngươi không lo. Nói xong chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem đạo Nga Mi trên người khói lửa toàn bộ xua tan mở, cũng toàn bộ chuyển rời đến trên người mình. Chỉ thấy thuốc lá này hỏa nhiễm tại vết nhục bên trên, Trương Tuấn da thịt ngay lập tức bị nhen lửa lên. Nhưng di thần đối với cái này mảy may thì không thèm để ý, mặc cho khói lửa trên người mình tiêu đốt. Gia hỏa này, nhìn thấy này, Huyết Hải Đường tâm một chút thì chìm đến đáy cốc. Di thần tên hôn đản này, hắn hiểu rõ Trương Tuấn có thần tiên áo, cho nên giờ phút này mặc cho khói lửa thiêu đốt nhục thân cũng không để ý chút nào. Chính là buộc Trương Tuấn đem nhục thân đốt diệt, kích hoạt thần tiên áo, cứ như vậy, không mẹn mẹn là đoạn mất Trương Tuấn đường lui, cũng là phong kín nàng muốn hiện hóa ra tay cơ hội. Quả nhiên, Di thần cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, thận trọng từng bước, căn bản không có ý định cho Trương Tuấn bất cứ cơ hội nào. Chỉ cần Di thần giữ vững kiếm ý sơn, nhục thân hủy sẽ phá hủy, làm nhục thân hủy đi một khắc, thần tiên áo phát động, Trương Tuấn ý thức sẽ lần nữa tiếp quản nhục thân. Đến lúc đó, Trương Tuấn còn muốn nhường ý thức trốn vào kim đỉnh trong đại điện coi như khó khăn. Đến lúc đó Di thần có thể triệt để chặt đứt Trương Tuấn đường lui, trực tiếp tiến hành đoạt xá. Huyết Hải Đường từ đầu tới cuối chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản không có nhúng tay cơ hội có thể nói. Di thần, trung quanh cây thân nhúc nhích, lần nữa hiện ra Bạch Quân khuôn mặt, thần sắc hắn nghiêm túc chằm chằm vào Di thần, ngươi muốn làm gì? Chương 336, Di thần đoạt xá, xá lợi Di Lặc 2, chương 336, Di thần đoạt xá, xá lợi Di Lặc 2, là quỷ thần bên trong đặc thù nhất một thành viên, Di thần thân phận địa vị cực kỳ cao thượng. Nhưng không có bất luận một vị nào quỷ thần hy vọng hắn thật sự hàng thế. Gia hỏa này là Di Lặc các nghiệp biến thành, đồng dạng giống như Di Lặc, một sáng hàng thế, chính là thần quỷ đều sát một nhà độc chiếm. Dù là như Bạch Quân dạng này quỷ thần, thì khó thoát bị Di thần diệt đi kết quả. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Di thần, Bạch Quân không được xuất hiện lần nữa. Di thần, nơi này là chúng ta tốn hao mấy trăm năm lưu đồ thành quả, ngươi nếu là rời đi ta không ngăn ngươi, nhưng mời ngài tuyệt đối không nên vọng tưởng ở chỗ này hàng thế. Chỉ thấy Bạch Quân nói xong, đỉnh đầu cây thân nhúc nhích, lộ ra lỗ hổng, ra hiệu Di thần nếu là rời khỏi, hiện tại có thể đi. Di thần ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu, ánh mắt xuyên thấu qua miệng giếng, nhìn thấy trên bầu trời vỡ ra độc nhãn. Đó là quỷ đạo chi đồng chính như thiên đạo chi đồng bình thường, là chư thiên quỷ thần nhón con mắt, một sáng mở ra, chính là muốn hủy diệt phương thế giới này. Tại quỷ đạo chi đồng nhìn chăm chú dưới, dù là Di thần, tự thân quỷ lực cũng sẽ bị thật to tiêu trừ. Nhưng Di thần cũng chưa đi dự định, ngược lại là tràn đầy phấn khởi nhìn dưới chân, chỉ thấy dưới chân mây khói bên trong, hàng luồng màu tím vi quang hiện hiện. đó là bảo đan tức thành điểm báo, một sáng đan này thành hình, chính là quỷ thần tốt nhất phôi thai, đến lúc đó tất nhiên là có quỷ thần nhờ vào đó đan, thoát thai thành hình, triệt để giáng lâm mảnh thế giới này, từ đây không hề bị quỷ đạo trói buộc. Vật này là cho ai chuẩn bị? Di thần chầm chầm vào phía dưới sắp thành đan đan hoàn hỏi. Bạch Quân nghe vậy sắc mặt lập tức bất thiện, tất nhiên là cho quỷ đế chuẩn bị. Nha. Di thần nụ cười dần dần dày, chư thần có thiên đế, quỷ đạo cũng là có quỷ đế, địa vị cao thượng thậm chí ở trên hắn. Vừa sứ như thế, Bần tăng liền không quấy rầy. Di thần cười ha hả hướng về Bạch Quân vừa chắp tay, có thể một giây sau, đã thấy Di thần đột nhiên ra tay, chỉ thấy thanh hồng kiếm xuất hiện tại Di thần trong lòng bàn tay, mũi kiếm giống như một đạo ngàn trượng kim long, một kiếm đánh xuống, giống như thiên băng địa liệt bình thường, kiếm khí trực tiếp xé rách thiên địa, như là có thể phá hủy tất cả ngăn cản, nhường phía trước hư không phá toái. Bạch Quân sắc mặt đại biến, ngay lập tức điều khiển cây thân cản, hóa thành từng đầu cự long ngăn tại phía trước, ba một tiếng vỡ nát, biến thành một mịt. Chỉ một thoáng, to lớn ảnh hưởng còn lại, chấn nát ngọn núi, lệnh thần sơn bắt đầu sụp đổ. Di thần, ngươi dám quấy nhiễu quỷ đế hàng thế, xin chào lớn mật. Bạch Quân thấy thế nổi giận, ngay lập tức thẳng hướng Di thần. Nhưng Di thần ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút, đưa tay một cái tát vung tới, phá diệt chư thiên quỷ đạo lực lượng hóa thành bàn tay lớn màu vàng nóng, trực tiếp đem Bạch Quân chụp thành một cô khói xanh. Thế này lại không Phật pháp, vốn nên ta hàng thế cơ duyên, quỷ đế lại như thế nào có thể xếp hạng trước mặt của ta? Di thần khinh thường nói. Sau đó lại quát tay, xinh xinh đem đã nhanh muốn thành hình đan hoàn cầm ra. Lúc này theo ở phía sau đạo Nga Mi mới nhìn đến, đan hoàn phía dưới lại còn có một to lớn phôi thai. Cẩn thận nhìn lên, cái này to lớn phôi thai, không phải liền là nguyên bản thần hương đại lao sao? Nguyên lai này đại lao cuối cùng bị chuyển rời đến nơi này, một sáng đan thành, chính là một lần là thai phòng, thôi hóa cái gọi là quỷ đế hàng thế. Giờ phút này phôi thai nổ tung, đan hoàn bị Di thần trộn vào trên tay, cái gọi là đan hoàn, kỳ thực chính là một đoàn bị khói lửa thiêu đốt thành biến thịt. Phía trên gân xanh cổ động, như là vật sống giống nhau. Đạo Nga Mi nhìn cái này như là thai cầu giống nhau thứ gì đó, cũng không nhịn được nhíu mày. Hắc hắc, quỷ đế ngươi muốn giáng sinh, còn sớm chút đi ta. Di thần khẽ miệng ý cười dần dần dày, lập tức đầu ngón tay tuôn ra ánh sáng mạnh, dùng sức sở. Phúc. Đan hoàn đống nhiên oanh tạc, có thể một giây sau Di thần sắc mặt đột biến, đội vàng đem đổ trên tay ném ra ngoài. Lại nhìn lên, trên bàn tay, đúng là có thêm một viên chữ vạn ấn ký. Lập tức nhường Di thần đau đến toàn thân phát run, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bị ném ra ngoài toái đan bên trong, một hạt kim quang thoát ra, ở giữa không trung nhộn nhạo lên tầng tầng tinh thuần Phật quang. Nam mô A Di Đà Phật. Ung dung tiếng tụng kinh phơi phới, âm thanh xuyên thấu thần sơn, phơi phới đến vạn dặm, chỉ là nghe hắn kinh âm thanh, chính là gột rửa linh hồn. Chỉ là này Phật kinh lại là nhường Di thần đau đầu muốn nức, hai mắt đăm đăm, song đồng gắt gao nhìn chằm chằm đạo kim quang kia. Lúc này mới thấy rõ ràng, cái này hạt kim quang đúng là một khỏa xá lợi tử, là thánh tử mệnh tinh. Thức hải bên trong, Trương Tuấn thì đã nhận ra tình huống bên ngoài, hắn vô cùng kinh ngạc, thánh tử nhục thân đã hủy, nhưng mệnh tinh đúng là bảo lưu lại tới. Không chỉ bảo lưu lại đến, còn hóa thành xá lợi. Di Lặc nghe được xá lợi bên trong tiếng tụng kinh, Di thần chỉ cảm thấy đầu sắp bị xé nứt giống nhau, mà năng lực đạt tới loại hiệu quả này người chỉ sợ không phải người khác, đúng là mình chính bản thân tương lai Phật. Di Lặc, không có thân thể thích hợp, liền xem như ngươi cũng đừng hòng ngăn cản ta. Cút cho ta. Di thần nổi giận, một tiếng giận a dưới, giơ lên trong tay thanh hồng kiếm, mũi kiếm phách chạm hướng xá lợi, vị này quỷ thần nén giận một kích, nhất thời làm cả tòa thần sơn triệt để sụp đổ bị đánh mở một to lớn lỗ hổng. Xá lợi càng là hơn tại to lớn xung kích bên trong, bị cuốn phát ra ngoài, như là một đạo vàng rực vụt bay bay thẳng xuất thần hương phạm vi, qua trong giây lát đã không thấy tăm hơi tung tích. Không có xá lợi ảnh hưởng, Di thần tâm trạng thì dần dần bình ổn lại, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu, viên kia quỷ đạo chi đồng. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, liền để các ngươi xem ta hàng thế cũng tốt. Nói xong Di thần há miệng hút vào, thoáng chốc hàng luồng khói lửa chính là bị hắn hút vào trong miệng. Oeng. Khói lửa vào bụng trong nháy mắt, Trương Tuấn nhục thân chính là trong nháy mắt bị nồng nặc mây khói nuốt hết rơi, huyết nhục như là hỏa táng rơi nên giống nhau lạch cạch hướng xuống rơi. Này làm việc nhường một bên đạo Nga Mi cũng thấy choáng, vừa rồi kia xá lợi bên trong truyền đến tiếng tụng kinh, nhường ý hắn biết đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Giờ phút này lại nhìn thấy Trương Tuấn như vậy tự thiêu nhục thân cử động, trong lòng đã sinh ra thoái ý thì thầm lui về sau hai bước, thừa dịp Di thần không chú ý, ngay lập tức điều động phi kiếm xoay người chạy. Di thần tự nhiên là đã nhận ra đạo Nga Mi tiểu động tác, chỉ là khinh thường cười một tiếng, nguyên bản còn muốn bồi dưỡng tiểu tử này biến thành chính mình đại ngôn, bây giờ nhìn lại cũng là bùn nhão không dính lên tường được thứ gì đó. Nâng lên đã bị thiêu đến xương cốt bàn tay, Di thần nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn, chỉ chờ thần tiên áo bị kích hoạt sau đó, chính mình triệt để hoàn thành đoạt xá. Đến lúc đó, này chư thiên lồng giam người nào thích đợi thì đợi đi. Mình có thể theo Trương Tuấn cùng nhau xông phá gông cùng xiển xích, tiến về nguyên thế giới luyện lại địa phong thủy hỏa. Ngay tại Di thần bên này, bản tính nghiêm thanh đánh cho kêu len ken lúc. Bên kia, chỉ thấy một người một chó, cưỡi tại tinh hà huyết vệ hạm bên trên, nhìn phía xa đã bị nồng đậm khói lửa nuốt mất thần hương, cùng với khắp nơi đều là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hoàng Mao nuốt nước bọt, nguyên bản dựa theo kế hoạch, chính mình nên lập tức xông đi vào cùng Trương Tuấn hội hợp. Nhưng bây giờ Hoàng Mao nhìn trước mắt tình huống, trong lòng không khỏi thẳng bỏ dở giữa chừng. Triệu sư đệ, không, Triệu trưởng lão, ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta, không phải huynh đệ ta không bóp sức. Thật sự là kế hoạch của ngươi không đáng tin cậy, ngươi yên tâm, ngày này sang năm ta sẽ cho ngươi hóa bằng mã, ngươi mộ ta cho ngươi đứng ở sư phụ phòng bế quan bên cạnh. Hoàng Mao trong miệng thấp giọng thầm thì, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía xa xa chớp động lôi vân, đó là Tả Tiên Đồng tại độ lôi kiếp, muốn cương ép đột phá nhập đạo, càng là hơn muốn mượn lôi kiếp lực lượng, rửa sạch rơi chúng quanh phun trào tới khói lửa. Hắc hắc, giết ngươi, trận này trận đấu thể thao cũng kém không nhiều thì kết thúc, đây cũng là ta đường còn cứu nước đi. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Mao nheo lại mí mắt, đang chuẩn bị khống chế tinh hà hộ vệ hạm đi tìm Tả Tiên Đồng phiền phức lúc, một bên nằm sấp Đại Phi đột nhiên ngẩng đầu. Không biết là ngửi được cái gì, đứng lên chạy đến bong tàu biên giới, thò đầu ra hướng xuống nhìn. A, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Đại Phi mê hoặc cử động, Hoàng Mao đến gần cùng nhau cúi đầu nhìn xuống, kết quả cái gì thì không thấy được. Nhưng ngay lúc, Đại Phi đột nhiên muốn nhảy dựng lên chạy xuống. Hoàng Mao bản năng đưa tay chộp một cái, bàn tay chộp vào Đại Phi cái đuôi bên trên. Lại không nghĩ, Đại Phi bị đau phía dưới, vương một tiếng đại gào, dưới mông, đúng là toát ra một đóa hoa sen vàng, chính là trước đó bị Trương Tuấn nhét vào Đại Phi trong bụng Phật Mẫu Kim Liên. Hoàng Mao ngây ra một lúc, còn đang ở hoài nghi vì sao cậu trong mông đít sẽ toát ra một đóa hoa sen vàng lúc, trước mặt Phật Mẫu Kim Liên bỗng nhiên bùng lên ra một đạo ánh sáng mạnh, một tôn Phật thân ảnh hiện lên ở trước mặt. Phật quanh thân Phật quang cũng trào, trong chốc lát liền để cho Hoàng Mao cơ thể cứng đờ, toàn thân sốt, thẳng vào đi theo Đại Phi cùng nhau theo tinh hà huyết vệ hạm trên ngã xuống đi. Mắt nhìn thấy mặt đất càng ngày càng gần, Hoàng Mao khỏe miệng co giật mấy lần, chỉ có thể bản năng nhắm mắt lại. Tạch 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 ca ca. Một nháy mắt không biết dập máy bao nhiêu khô cạn nhánh cây về sau, Hoàng Mao hung hăng quẳng xuống đất, dù hắn có thiên ma giải thể đại pháp, cái này quẳng cũng là nhường hắn kém chút mất đi. Không chờ hắn đứng lên, một cái đầu chân thì hung hăng giẫm tại trên đầu của hắn, bèo một tiếng, như một làn khói tiến vào trong bụi cây đi. Người đầu này nó cậu. Lao tử sớm muộn gì muốn nấu ngươi ăn thịt chó. Há mồm phun ra một nắm bùn, Hoàng Mao trong mắt đều đỏ, dãy rủa lấy đứng lên đuổi theo Đại Phi thân ảnh quá khứ. Chỉ thấy đầu này nó cậu, đột nhiên dừng ở một chỗ hố đất bên cạnh, túi đầu vào trong, chỉ chốc lát cũng không biết là điều rơi ra cái gì vậy. Hoàng Mao chỉ thấy kim quang chói mắt, không chờ thấy rõ là cái gì liền bị con chó này nuốt vào trong. Chương 337, tạo hóa vào cờ, di thần mặt lộ, 1. Chương 337, tạo hóa vào cờ, di thần mặt lộ, 1. Khói lửa đốt người, mục nát ra mục nát cốt. Dù là Trương Tuấn lục thần, cũng căn bản không kiên trì được bao lâu. Thân thể qua trong giây lát chính là tại khói lửa bên trong hóa thành mảnh cốt, cho đến xương đầu trên đỉnh đầu da thịt dần dần biến mất, ngoại giới quang tuyến bắt đầu xé rách ý thức cách ngăn, xuyên suốt vào nguyên thần bên trong. Nhục thân triệt để trở về nháy mắt, nguyên thần cũng vô pháp tại nhục thân bên trong ký thác, dường như là gặp được tai nạn trên biển thuyền lớn, thuyền lật ra một khắc này, mặc kệ người ở phía trên có nguyện ý hay không, đều muốn rơi vào trong nước. Trương Tuấn giờ khắc này lại không cách nào áp chế nguyên thần, chỉ thấy một đạo lôi quang theo kim điện xông ra, chỉ một thoáng thần tiên áo phát động. Một tầng trong suốt hình người cách ngăn bao lấy Trương Tuấn toàn thân. Theo sát chính là sinh ra thật nhỏ mạch lạc, diễn sinh ra huyết đục xương cốt. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, da thịt trọng sinh, lại mở ra hai mắt lúc, đã là khôi phục được trạng thái đỉnh phong, thậm chí ngay cả tiêu hao chân khí cũng nhận được bổ sung. Trương Tuấn nhìn lần nữa khôi phục nhục thân, vẫy tay một cái, trung quanh tản mát quần áo cùng túi chứa vật ngay lập tức địa về đến trong tay. Cầm tới đồ vật sau đó, Trương Tuấn thả người bật lên, nhanh chóng xông ra thần sơn. Chỉ là giờ phút này ngoại giới cũng là tiếng kêu rên liên hồi, rất nhiều thánh đạo đệ tử sống qua đại chiến, nhưng ở đỉnh đầu quỷ đạo chi đồng nhìn chăm chú, toàn thân chân khí ngực dòng, kinh lạc nổ tung, nhận cực kỳ nghiêm trọng nội thương. Với lại này quỷ đạo chi đồng ánh mắt càng ngày càng mãnh liệt, trung quanh thiên địa cũng bắt đầu xuất hiện bị xé nứt tiếng nổ. Tiểu Hưu à, Bần tăng cũng không phải là ác nhân, ta có bảo kinh cuốn một cái, có thể để ngươi siêu thoát khổ hại, không hề bị này luân hồi nỗi khổ. Lúc này giọng Di thần phơi phới tại trong óc. Chỉ biết trong biển, tất cả kiếm ý sơn đã cắm đầy lít nha lít nhít màu vàng kim long trụ, hàng luồng kim quang lấp loé, trên bầu trời kiếm ý sơn hội tụ thành một thiên lập loại phản văn. Ngay tại vừa rồi Trương Tuấn nguyên thần tái tạo nhục thân thời khắc, những thứ này màu vàng kim long trụ chính là phụ kiến kiếm ý sơn, bao gồm huyết hải đường ở bên trong, tất cả đều muốn bị Di thần phản trấn áp tại chính giữa. Đừng nói ta không có lưu lại cho ngươi sức sống, chỉ cần ngươi tình cảm chân thực quy y, ta có thể phóng ngươi một đạo khác nguyên thần xuất thế, vì ngươi tái tạo nhục thân, phong ngươi làm Minh Vương thái tử. Di thần chỉ chính là trước đó thánh tử nguyên thần. Bằng vào đạo này nguyên thần, cho dù Trương Tuấn chủ ý thức bị đoạt xá, nhưng vẫn như cũ có một chút hy vọng sống ở chỗ này. Chẳng qua từ đây Di thần rồi sẽ đem hắn cùng huyết hải đường nguyên thần vĩnh cửu phong cấm trong kiếm ý sơn, chỉ cần Di thần không muốn, hai người bọn họ thì vĩnh viễn không ngày nổi danh. Giờ phút này Di thần lực lượng bắt đầu chậm rãi tại Trương Tuấn quanh thân lan tràn. Trương Tuấn nhìn thấy chính mình lông tóc đang mắt trần có thể thấy trở thành màu vàng kim, tóc bắt đầu kết thành từng đoàn bụi tóc. Đối mặt Di thần lực lượng xâm nhập, Trương Tuấn nhưng không có mảy may chống cự, hoặc nói là căn bản không có chống cự lực lượng. Lần trước đối mặt Di thần đoạt xá, chính mình còn có thể dưới sự giúp đỡ của huyết hải đường, vì chính mình thân tử đạo tiêu tới làm uy hiếp. Nhưng bây giờ, huyết hải đường bị Di thần khốn trong kiếm ý sơn, mà kiếm ý sơn đã bị Di thần chế tạo thành một tòa thùng sắt Phật quốc, hiện tại ngay cả chính mình cũng không cách nào tồi động kiếm ý sơn, chớ đừng nói chi là phá hoại. Đừng nói là Di thần, ngay cả Trương Tuấn chính mình cũng cảm thấy giờ phút này, chính mình càng giống là một khối thịt trên tớt, cũng khó trách Di thần có thể như vậy không nóng không đội địa đến đoạt xá chính mình. Này dĩ nhiên không phải hắn có kiên nhẫn, là hắn hiện tại không nghĩ bước đến thật chặt, sợ chính mình chó cùng dứt dậu thôi. Rốt cuộc hiện tại đục thân có thể xưng hoàn mỹ, tổn thương một tơ một hảo, đều là Di thần tổn thất của mình. Nghe được Di thần nói nhỏ, gương mặt Tuấn Tú sắc càng phát ra bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy xa xa lôi đỉnh của quận, là Tả Tiên Đồng đang độ kiếp. Chẳng qua Tả Tiên Đồng không hề có dựa theo chính mình trong thư viết như thế, tại chính mình nhảy giếng về sau, trước tiên liền bắt đầu độ kiếp. Cái này khiến Trương Tuấn thật bất đắc dĩ, vốn muốn mượn Tả Tiên Đồng khi độ kiếp, mượn sức mạnh thiên kiếp đem phía dưới Ngô Công Tinh đánh chết, lại không nghĩ rằng, sự thực cũng không như ý người. Tả Tiên Đồng xem xong thư phong về sau, còn chưa tới và chuẩn bị độ kiếp đâu, chính là thiên địa biến động, tại quỷ đạo chi đồng nhìn chăm chú, không thể không nên rời đi trước thần sơn. sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa, vẫn không có nhìn thấy Đại Phi cùng Hoàng Mao thân ảnh. Cái này khiến Trương Tuấn cuối cùng một phần chờ mong cũng không thể không bị ép bỏ đi rơi. Nhìn tới, ta cũng không phải một hợp cách kỳ thủ, bàn cờ này hạ được có chút tối. Trương Tuấn cười khổ theo giữa không trung rơi xuống, đặt mông ngồi trên đá. Còn có thể, nhưng ngươi muốn là kỳ thủ, hay là quá non? Di thần đúng Trương Tuấn làm ra đánh giá. Đối với hắn điều khiển thánh tử, lưu đồ thánh đạo trong bảo khố rất nhiều tài nguyên vấn đề rất tán thưởng. Ngươi trưởng thành công rất đặc thù, chỉ là tâm tư ngươi chưa đủ hung ác thôi. Đổi thành ta là ngươi, ta sẽ nghĩ hết biện pháp, đem vô sinh môn trong tất cả trưởng lão toàn bộ trở thành khối lỗi, hút đi bọn hắn toàn bộ công lực, mau chóng đã đến nhập đạo thập nhị phẩm. Nếu ngươi làm như vậy lời nói, ta cho dù là muốn đoạt xá ngươi cũng có chút khó khăn, thậm chí có thể biết bị ngươi cưỡng ép trấn áp, theo nhục thân bên trong cách ly ra ngoài. Di thần dường như là một người đứng xem, là Trương Tuấn phân tích, vạch ra Trương Tuấn không thể đem trưởng thành công đặc điểm phát huy đến cực hạn. Điểm này Trương Tuấn không phủ nhận, nhưng không tán đồng. Hừ, lòng dạ đàn bà, ngươi quên ngươi ban đầu lựa chọn trận doanh lúc, nhưng là muốn làm một từ đầu đến đuôi người xấu tới, ngươi quên sư phụ ngươi Diệu Chân đạo nhân câu nói kia sao? Di thần chiếm cứ kiếm ý sơn, đã có thể tùy ý đọc qua Trương Tuấn ký ức, đối với làm sơ, Trương Tuấn muốn đi động thủ giết người lúc, Diệu Chân đạo nhân trắng ra thiện ác luận, thì đồng dạng bị Di thần chỗ chú ý tới. Hắn thì rất tán thưởng thưởng thức Diệu Chân đạo nhân lời nói này. Đúng vậy a. Trương Tuấn thở dài, sư phụ nói không sai, trên đời này, đại bộ phận đều là danh lợi cuốn theo đi lên phía trước, làm người xấu chưa đủ hung ác, làm thiện nhân lại không nỡ lòng, cuối cùng vẫn mơ mơ hồ hồ địa đung đưa trái phải, chẳng làm nên trò chống gì. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, đưa tay tìm tòi vào túi trữ vật, không nhanh không chậm xuất ra làm sơ Đại Phi theo Di thần chỗ nào cầm tới lục đồng niệm châu trên tay thưởng thức lên. Lục đồng niệm châu vốn là Di thần thứ gì đó, giờ phút này theo Trương Tuấn ngón tay bản di chuyển ở dưới, phát ra kim quang vàng rực, đúng là cùng Trương Tuấn khí tức trên thân triệt để nối liền cùng một chỗ. Cũng là thời gian một cái nháy mắt, Trương Tuấn trên người quỷ khí càng phát ra càng nặng, trên mặt trang nghiêm bảo tướng, vừa vặn trên lại là tản ra ngập trời hung ác sát khí. Ngươi nói không sai, nhưng ta sư phụ chồng còn có một câu chưa nói. Cái gì? Trương Tuấn hít sâu một hơi, thuận theo bản tâm tức là nói, tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng phương trưởng thành. Di thần khẽ giật mình, nhanh chóng tại Trương Tuấn trong trí nhớ tìm lời nói này lai lịch. Cũng là như thế vừa phân thần mấy mắt, Trương Tuấn đã là theo trong túi chứa vật lấy ra một kiện khác đồ vật. Tạo hóa chuyển tâm luân Trương Tuấn đem lục đồng niệm châu hướng bên trong khẽ trụ, chợt liền đem hắn kích hoạt. Chỉ một thoáng, tạo hóa chuyển tâm luân bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên. Và Di thần phát giác được không thích hợp lúc, đã là không kịp ngăn trở. Vâng. Vẹn vẹn một mấy mắt, vô tận quỷ khí bắt đầu không bị khống chế theo tạo hóa chuyển tâm luân cùng nhau biến hóa thuộc tính. Ngươi làm cái gì? Di thần sầm mặt lại, ngay lập tức hướng Trương Tuấn khởi sướng thôn vệ. Một mấy mắt, Trương Tuấn chỉ cảm thấy cái chán một hồi đau kịch liệt cảm giác đánh tới, trong hoàng hốt có một bàn tay lớn màu vàng nóng chụp vào chính mình, giống như là muốn đem ý thức của mình toàn bộ bóp nát. Nhưng lại tại cái này tay to che trời lấy xuống một mấy mắt, áp lực kinh khủng đúng là một nháy mắt hóa thành một sợi mùi thuốc nồng nặc, tất cả quỷ khí tại chuyển bành tim ảnh ở dưới, đúng là để người như một xuân phong bình thường dễ chịu. Một loại trước nay chưa có khí tức tràn ngập tại Trương Tuấn toàn thân, giờ phút này Trương Tuấn chính là ngồi ở đằng kia không nhúc nhích, trung quanh cô quặng có cây đúng là sôi nổi nở rộ sức sống. Trương Tuấn cả người đều giống như biến thành một khỏa hình người đại dược, toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc mùi thuốc. Thanh phong thổi, cỗ này mùi thuốc đồng bền hơn 10 dặm, rất nhiều thụ trọng thương, đã ngã xuống đất hôn mê thánh đạo đệ tử người được mùi thuốc, đúng là chỉ cảm thấy ngũ tạng mát lạnh, toàn thân thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Thậm chí ngay cả trốn Dương Thanh Sơn đám người cũng bị mùi thuốc sợ kinh di chuyển. Đây là cái gì? Thương quá, ta chỉ là người trên một ngụm, cảm giác thương thế trên người lại tất cả đều khôi phục. Chương 337, tạo hóa vào cờ, Di thần mặt lộ 2, chương 337, tạo hóa vào cờ, Di thần mặt lộ 2, Dương Thanh Sơn, Hà Tân Hoan cùng với Thượng Âm Linh ba người đi ra, người người mùi thuốc nhìn lại, đi đến xem xét. Dương Thanh Sơn chờ hắn ngay lập tức lần theo mùi thuốc mà đi. Cùng lúc đó, đang độ kiếp Tạ Tiên Đồng thì người được mùi thuốc. Hắn tuy là thực lực bất phàm nhưng nhập đạo chi kiếp lại thế nào là nói qua có thể qua. Trên người đã bị đánh đến khắp nơi đều là vết thương, nhưng khi hắn ngửi được cỗ này mùi thuốc lúc, nhưng cũng là mừng rỡ, cảm giác toàn thân mát lạnh, không chỉ tiêu hao chân khí đạt được cực lớn khôi phục, thậm chí ngay cả thương thế đều tốt hơn phân nửa. Bất thế bảo dược. Tả Tiên Đồng chố mắt, ngay lập tức lôi nhìn tiên kiếp cùng hướng phía bảo dược phương hướng phóng đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Cùng cả đám nội tâm mừng như điên chỗ khác biệt là, Di thần giờ phút này là vừa sợ vừa giận, chính mình tất cả lực lượng đúng là trong nháy mắt thay đổi thuộc tính. Biến hóa này quá đột ngột, đến mức nhường hắn trong nháy mắt mất đi khống chế. Thậm chí tất cả kiếm ý sơn trên từng đóa hoa sen cũng trở thành thất thải sắc, nồng hậu dày đặc mùi thuốc tràn ngập tại cả ngọn núi. Di thần, ngươi đang tính toán ta, làm sao không biết, đồng dạng có người đang tính kế ngươi. Trương Tuấn khôi phục ý thức, một đoạn ký ức hình tượng xuất hiện tại Di thần trước mắt, chính là trước đó Bạch Quân cùng Trương Tuấn làm giao dịch. Nay tạo hóa chuyển tâm luân chính là Bạch Quân cho Trương Tuấn. Có lẽ là từ trong thần hương, Di thần lần đầu tiên có khôi phục dấu hiệu lúc, liền bị Bạch Quân bọn hắn chỗ chú ý tới. Cho Trương Tuấn tạo hóa chuyển tâm luân, chính là vì ngăn cản giá hỏa này khôi phục. Làm thời Di thần ý thức không hề có khôi phục, cho nên cũng không biết, mà sau, Di thần ý thức khôi phục về sau, lại làm đội vàng đi tìm kiếm Trương Tuấn thế giới hiện thực thông tin. Bạch Quân cùng Trương Tuấn đoạn này giao dịch một cách tự nhiên bị Di thần cho không để ý đến quá khứ. Cái này không thể trách Di thần chủ quan, rốt cuộc người đều là như thế này, ăn cái gì lúc, đối mặt một bàn lớn đồ ăn, luôn luôn nhặt chính mình thích ăn nhất, đồ vật ăn trước. Di thần, nghìn tính bản tính, ngươi thì không có tính tới cái này bị đi. Lúc này, huyết hải đường theo kim điện trong đi ra, Trương Tuấn cùng Di Thần cả hai quấn quýt lấy nhau, nhận tạo hóa chuyển tâm luân ảnh hưởng, có thể huyết hải đường cũng không đồng dạng, nàng là độc lập cá thể, lại nút trong kim điện bên trong, tạo hóa chuyển tâm luân có thể không ảnh hưởng tới nàng. Không mẹn mẹn là nàng không có chịu ảnh hưởng, thanh tử nguyên thần đồng dạng cũng là như thế. Hai người xông ra kim điện. Di Thần muốn ngăn cản, nhưng hắn lực lượng bây giờ tất cả đều bị chuyển hóa thành nào đó cổ quái dự tính, xếp vào trên kiếm ý sơn long trụ cũng là như thế. Cả hai không những không bị ảnh hưởng, ngược lại hung hăng đạt được một tề dược lực bổ dưỡng, song song ra tay, đối với Di Thần ý thức biến thành hoa sen đánh tới. Chết tiệt, ngươi tính toán ta. Di Thần cho tới giờ khắc này mới ý thức được, nguyên lai từ đầu đến cuối, Trương Tuấn đều là đang cố ý yếu thế địa tính toán chính mình. Chẳng qua là thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này không phải ngươi vừa nãy dạy ta sao? Trương Tuấn nguyên thần xông vào thức hải, chỉ thấy phía kia tiểu ấn không ngừng bổ ra lôi quang đánh vào huyết hải đường cùng thánh tử nguyên thần bên trên. Lôi điện tiếp xúc đến cả hai về sau, ngay lập tức hóa thành tinh thuần dược lực ra chỉ trên người bọn hắn. Huyết hải đường khoát tay, cuồn cuộn huyết hải lao nhanh, trực tiếp đem trong huyết chỉ hơn 10 đám hoa sen tận gốc xoắn nát. Đồng thời thánh tử nguyên thần càng là hơn hóa thân côn bằng, há miệng hút vào, đem kiếm ý sơn trên vô số hoa sen toàn bộ nuốt vào trong miệng. Cả hai song song ra tay, ngay lập tức nhường Di Thần thụ trọng thương. Dù là Di Thần vị này tương lai quỷ chủ, giờ phút này cũng chỉ có thể đau buồn phẫn nộ lẫn lộn, không cách nào đúng cả hai ra tay, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Các ngươi đây là muốn chết, từ đây cửu thiên thập địa, ta nhất định là muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Di Thần chửi mắng, đổi lấy lại là huyết hải đường trừ tận gốc ra đáp lại. Chỉ thấy huyết hải đường một cước giẫm trên kiếm ý sơn, lập tức tất cả kiếm ý sơn rung động, một đạo to lớn vết rách bị cưỡng ép xé mở. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc theo vết rách bên trong tuôn ra, chỉ thấy kiếm ý sơn bên trong có vô số giống như cụ sen bình thường màu trắng rễ cây xuyên qua núi đá. Những thứ này đều Di Thần ý chí biến thành, vốn là vì vững chắc kiếm ý sơn, muốn đem kiếm ý sơn triệt để chuyển hóa làm một chỗ Phật quốc thế giới mà làm chuẩn bị. Hiện tại những thứ này bạch bạch nộn nộn rễ cây, theo huyết hải đường, chính là bất thế bảo dược, lấy ra một cái thôn phệ xuống dưới, liền để huyết hải đường cảm giác nguyên thần chi lực tăng nhiều. Sau đó nàng bấm niệm pháp quyết nhập chú, lập tức trung quanh sơn băng địa liệt, một cái quan tài cưỡng ép theo trong lòng đất dâng lên, dẫn động tới vô số cụ sen cùng nhau nổ tận gốc. Không hổ là Di Thần, ngay cả huyết quan của ta đều đã bị ngươi ăn mòn. Nhìn những thứ này theo trong quan tài xuyên qua ra tới rễ cây, huyết hải đường trên mặt cũng không khỏi lộ ra dị sắc. Làm sơ kiếm ý sơn sơ thành, Di Thần ý chí muốn nhập chủ kiếm ý sơn lúc, là huyết hải đường trước giờ một bước, dùng chính mình quan tài bao lấy Di Thần hoa sen, cuối cùng biến thành một mảnh ao sen. Đây cũng không phải là huyết hải đường lòng tốt, mà là muốn mượn nhờ máu của mình quan phòng ngừa Di Thần thì thẩm thấu kiếm ý sơn. Lại không nghĩ Di Thần lực lượng bá đạo như vậy, kỳ thực sớm liền đã dùng rễ cây xuyên qua quan tài, mà từ đầu đến cuối chính mình cũng không có phát giác được. Nếu không phải bây giờ Trương Tuấn như vậy tính toán dưới, đổi lại Di Vãng, chính mình chỉ sợ là liều mạng cũng đừng hòng đem quan tài rút lên đến, liền xem như rút lên đến, cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, bằng không Di Thần chỉ cần thêm chút phản kháng, tất cả kiếm ý sơn đều muốn sụp đổ nổ tung. Đến lúc đó Trương Tuấn nguyên thần thì tất nhiên thụ trọng thương, thậm chí sẽ rơi xuống đến ngưng thần cảnh. Nhưng bây giờ liền không có phương diện này, lo lắng chỉ thấy huyết hải đường trở tay một cái cổ tay chặt, rồi chảy máu màu đỏ hồ quang, trực tiếp đem những thứ này củ sen tất cả đều chặt đứt. Một bên thánh tử nguyên thần càng là hơn hóa thân đại bàng, há miệng đem những thứ này bị chém đứt củ sen ngậm lên miệng, từng ngụm địa bắt đầu ăn. Một màn này, nhường Di Thần giận không kèm được, phẫn nộ được phát điên gầm thét. Không chỉ sứ chính mình nguyên khí đại thương, càng làm cho lực lượng của mình đã trở thành Trương Tuấn đám người bảo dưỡng. Các ngươi làm thì tốt hơn, rất tốt. Hoa sen bên trên, Di Thần ý thức hóa thành ba trượng kim thân, trong miệng niệm tụng kinh văn, mặc dù thuộc tính thay đổi, nhưng bằng mượn đoạn này kinh văn, lại là nhường huyết hải đường trong thời gian ngắn khó mà nặng hơn nữa sáng tạo bản thể của nó. Trên mặt hắn ý cười không tại, hai mắt căm tức nhìn Trương Tuấn bọn hắn giận quá mà cười lên. Giờ phút này hắn thì chú ý tới, tạo hóa chuyển tâm luân đã bắt đầu lần nữa chuyển động lên. Rất nhanh thuộc tính của mình rồi sẽ lần nữa biến hóa, đến lúc đó chính mình nhất định là muốn đem mấy tên khốn kiếp này ăn sống nuốt tươi. Trương Tuấn đây Di Thần càng chú ý điểm này. Hắn cầm tới cái này đồ vật lúc, liền đã nếm thử qua tạo hóa chuyển tâm luân năng lực, cái đồ chơi này lại không ngừng địa chuyển hóa năng lực thuộc tính, căn bản không dừng được, trừ phi là trong cơ thể mình linh khí tiêu hao sạch sẽ. Cho nên lần sau chuyển hóa thành dạng gì thuộc tính đều không tốt nói, Trương Tuấn chỉ có thể nhắc nhở huyết hải đường nhanh ra tốc trọng thương Di Thần, đồng thời khống chế thánh tử nguyên thần ra tốc thôn vệ kiếm ý sơn bên trong củ sen. Đinh linh đinh linh. Lúc này, tạo hóa chuyển tâm luân chậm rãi đình chỉ xoay tròn. Mau lui lại. Trương Tuấn mở miệng nhắc nhở, mặc kệ thuộc tính biến thành cái gì, Di Thần thực lực cuối cùng trên bọn họ. Muốn đi, muốn. Di Thần đã cảm giác được một cỗ chất gỗ thuộc tính đang nhanh chóng tràn ngập toàn thân, mặc dù thuộc tính thay đổi, có thể chỉ cần có thể tạo thành làm hại, đối với mình ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Ngay tại lúc Di Thần đưa tay liền chuẩn bị trước chân áp huyết hải đường lúc, đột nhiên Di Thần trên mặt nét mặt đột nhiên ngớ ra mấy giây, thình lình quay đầu nhìn lại, một cỗ nhường hắn cảm thấy hai hùng khiếp bĩa lực lượng đang nhanh chóng tiếp cận chính mình. Go go go. Xa xa trong rừng cây, chỉ thấy đại phi lẻ lưỡi, một đôi trí tuệ ánh mắt nhìn ngồi xếp bằng trên đá Trương Tuấn, thân ảnh một bay nào tiến đụng vào Trương Tuấn trong ngực, bị tư tư phun ra đầu lưỡi tại Trương Tuấn trên mặt, liếm trên một ngụm. Cái này khẩu xuống dưới, Trương Tuấn trên mặt trong nháy mắt dính đầy nước bọt, Trương Tuấn ngược lại không cảm thấy có cái gì dị thường, có thể Di Thần lại như là như gặp phải trọng kích, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch lên. Chương 338, trở về, 1, chương 338, trở về, 1, đã lâu rồi không năng lực nhìn thấy nhà mình chủ nhân đại phi, giờ phút này tâm trạng tất nhiên là không nói được hưng phấn. Đem đầu tiến vào Trương Tuấn trong ngực không ngừng ma sát. Trương Tuấn thoải mái hay không lại không để, Di Thần thì trong nháy mắt xui xẻo, Chỉ nghe thức hải bên trong tạo nên tầng tầng kim quang, to lớn như yên hải Phật quang quần quần mà đến, nhiều di thần nguyên bản thì đổi phế hoa sen nhất thời bắt đầu héo tàn, hoa sen trên di thần thân ảnh run rẩy, hiển nhiên là nhận Phật pháp xung kích. Hắn là Phật Di Lặc các nghiệp biến thành, kế thừa tương lai Phật cường đại, nhưng cũng kế thừa tương lai Phật khuyết điểm. Phật pháp bất diệt, hắn không thể xuất thế, đây là một cái thiết luật, liền như là Tôn Ngộ Không trên đầu kim cô chú giống nhau. Lại là con chó này. Di thần hai mắt nhìn về phía Trương Tuấn trong ngực đại phi, tại tầm thường mắt người bên trong, đầu này chó golden dẹ chỉ ever, chỉ là một con chó, tu vi thậm chí ngay cả ngưng thần cảnh đều không phải là, chẳng qua là tụ khí thất tầng sâu kiến, chính mình hắt cái xì hơi có thể để nó chém thành muôn mảnh. Vậy mà lúc này giờ phút này, Di thần ánh mắt nhìn lại, đã thấy con chó này sau lưng là Chư Thiên Bồ Tát, 500 La Hán, 3000 Già La, chính giữa có một tôn Phật ngồi xếp bằng trên Phật mẫu kim liên. Phật quang phổ chiếu, lệnh Di thần không thể động đậy. Trương Tuấn trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc, nhưng giờ phút này không phải hắn đi tỉ mỉ cân nhắc lúc, mắt thấy Di thần không thể động đậy, ngay lập tức điều khiển Lôi Đình Nguyên Thần, một đạo khủng bố màu đỏ hỏa diễm hóa thành lôi điện bổ trên người Di thần. Di thần bị sét đánh trúng, toàn thân trong nháy mắt cháy đen, đau khổ gào thét. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình mưu tính đến cuối cùng đúng là một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Đồng thời huyết hải đường, Thánh tử Nguyên Thần thì song song ra tay. Chỉ một thoáng, Di thần kim thân nổ tung, từng đóa hoa sen thỉnh lình bị huyết hải đường theo trong quan tài trừ tận gốc ra. Mất đi căn cơ, Di thần như làn đến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Thánh tử Nguyên Thần lực lượng càng là hơn giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, mỗi một kích cũng nặng tựa bạc cân, trực kích Di thần sâu trong linh hồn. Trương Tuấn thấy thế, gọi ra Bích Loa kiếm, mũi kiếm kích động, một cỗ sắc bén không thể đỡ sát ý hội tụ tại thân kiếm. Trương thí chủ, bần tăng xem thường ngươi, có thể ngươi hôm nay cho dù là chém bần tăng, cũng bất quá là tổn hại ta một sợi suy nghĩ, lần sau gặp lại, bần tăng cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Lần sau chúng ta thủ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Trương Tuấn hừ lạnh một tiếng, đúng Di thần uy hiếp toàn vẹn không có để ở trong mắt, hắn huy kiếm chém ra, một đạo sáng chói kiếm khí thẳng đến Di thần mà đi. Di thần cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn dãy rủa lấy muốn đào thoát. Nhưng mà, tại Phật quang chói buộc dưới, hắn căn bản là không có cách động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm khí kia càng ngày càng gần, cho đến xuyên thấu thân thể hắn. Nhìn ngực trống chân lỗ thủng, Di thần trên mặt nét mặt nhất thời cực kỳ phức tạp. Chưa bao giờ nghĩ tới con này một khắc có thể bị chỉ là một nhập đạo cảnh tiểu gia hỏa cho đánh tan, không có cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Đúng vào lúc này, Di thần đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhíu lại, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Cẩn thận. Nhìn thấy Di thần cử động, huyết hải đường ngay lập tức nghiêm cấm mà đối đãi lên. Nhưng mà Di thần chỉ là trường Trương Tuấn ba người một chút, lập tức ngón tay sờ phản ấn, hay lợi đấy. Dứt lời, chỉ thấy Di thần quanh thân kim quang mãnh liệt, một giây sau thân ảnh chính là bọc lấy này lưu lại hoa sen nhanh chóng xông ra Trương Tuấn thức hải. Chạy. Lần này dù là Trương Tuấn cùng huyết hải đường cũng không khỏi ngây dại. Bọn hắn không ngờ rằng, Di thần lại chạy như vậy dứt khoát. Chẳng qua Trương Tuấn nghĩ lại, dường như đã hiểu cái gì, ý thức về đến bản thể bên trong liếc mắt nhìn trộm, liền thấy xa xa quần quần mà đến lôi kiếp, liền hiểu rõ là Tả Tiên Đồng đến rồi. Là hắn. Cái này không kỳ quái. Trước đó bọn hắn hãm sâu thần hương quỷ trong thôn lúc, Di thần ra tay hóa giải nguy cơ, chỉ là gia hỏa này trên trán Tả Tiên Đồng lưu lại một màu vàng kim ân ký. Bây giờ nhìn lại, Tả Tiên Đồng hẳn là Di thần vì chính mình lưu lại một cái đường lui. Chỉ thấy xa xa trong lôi kiếp, đột nhiên truyền ra Tả Tiên Đồng hét dài một tiếng, theo sát lôi vân nổ tan, khổng lồ nhập đạo cảnh khí tức tràn ngập hướng bốn phía. Muốn hay không thừa dịp hiện tại xử lý hắn. Mặc dù Tả Tiên Đồng đặt chân nhập đạo, nhưng bất kể là Trương Tuấn hay là huyết hải đường đều không sợ Tả Tiên Đồng, thậm chí Trương Tuấn có năm chắc năng lực thoải mái trấn áp hắn. Không chờ Trương Tuấn đáp lại, Tả Tiên Đồng thân ảnh thì ngay lập tức hóa thành một đạo lôi quang xé mở hư không, đúng là trực tiếp bỏ chạy ở ngoài ngàn dặm đi. Lần này Trương Tuấn thì không còn cách nào khác. Trước đó bước vào thần hương lúc, Trương Tuấn thì lưu ý đến Tả Tiên Đồng thân pháp không kém gì Thánh tử Côn Bằng pháp. Hiện nay hắn đặt chân nhập đạo cảnh, phương diện tốc độ chính mình vẫn đúng là không có cách nào đuổi kịp hắn. Lao Triệu. Lúc này Trương Tuấn quay đầu nhìn lên, liền thấy Hoàng Mao khập khiễng đi qua đến, vẻ mặt đau khổ nói, đây đều là tình huống thế nào? Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trương Tuấn trên dưới dò xét một chút Hoàng Mao, kinh ngạc nói, ngươi sao trở thành như vậy? Muốn nói chính mình vị này Tam sư minh, cho dù hắn bên trong vị Trương Tuấn đều không cảm thấy có cái gì không đúng kính chỗ. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn lại toàn thân là vết thương, ngay cả chân cũng quẻ. Phải biết tu luyện Thiên Ma giải thể đại pháp Hoàng Mao, điểm ấy thương lẽ ra nhổ nước miếng công phu liền tốt mới đúng, còn không phải đầu này nó cậu. Hoàng Mao chỉ một bên ngu ngơ đại phi, cái này nó cậu. Trong lỗ hậu bay ra ngoài một đóa hoa sen chiếu trên người mình, một nháy mắt liền để chính mình Thiên Ma giải thể đại pháp mất linh. Không chỉ như vậy, ngay cả chân khí đều không thể vận chuyển, Hoàng Mao này đuổi một đường, suýt nữa ngã lên sơn cốc trong ngã chết. Nếu là thật sự như thế, hắn không mẹn mẹn là người tu hành bên trong chết được biệt khuất nhất, càng là hơn lịch đại Thiên Ma giải thể đại pháp chuyển nhân bên trong, chết được tối không thể tưởng tượng một vị. Đối mặt Hoàng Mao trầm biếm, Chư Tuấn nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Triệu Đạo Hữu. Lúc này, Dương Thanh Sơn bọn hắn lục tục thì chạy tới, nhìn thấy Trương Tuấn về sau, Dương Thanh Sơn sắc mặt thì cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thực Dương Thanh Sơn trong lòng cũng rất xấu hổ, lần này phụ mệnh mà đến, là vì bảo hộ vị này Triệu trưởng lão, lại không nghĩ toàn bộ hành trình lạc đường, cho tới bây giờ mới xem như lần đầu tiên cùng vị này Triệu trưởng lão chạm mặt. Tất cả mọi người không sao vậy là tốt rồi, nơi đây không nên ở lâu, Tam sư Minh Tinh Hà Hạm. Đồ chơi kia ngay tại bên trái, khoảng 600 mét độ cao bên trên. Hoàng Mao vẻ mặt đau khổ nói, nếu không phải hắn hiện tại chân khí không cách nào điều động, chỉ sợ là sớm trước hết khống chế tinh hà huyết vệ hạm rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Có Hoàng Mao chỉ đường, Trương Tuấn hướng mọi người nói một tiếng, nắm chặt ta. Lập tức thả người bật lên, quanh thân lôi quang khuấy động phía dưới, một đầu cánh vàng đại bàng pháp tướng theo lôi quang trong nổi lên đi ra. Côn bằng pháp. Thấy cảnh này, Dương Thanh Sơn bọn hắn lập tức giật mình kinh ngạc. Đây chính là thánh tử chuyên thuộc truyền thừa, sao đến trong tay hắn? Lên. Trương Tuấn cũng không kịp cùng bọn hắn giải thích, đại bàng hai cánh cao dương, dùng sức bung lên, sau một khắc mọi người liền bị một cơn gió màu xanh lá cuốn lên, theo kia cố cường bạo khí lưu, trực tiếp xông lên bất tiêu. Chỉ là một lát Trương Tuấn liền mang theo mọi người tìm thấy lơ lửng giữa không trung tinh hà huyết vệ hạm bên trên. Khi thấy chiếc này tinh hà huyết vệ hạm, mọi người lại là mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt Dương Thanh Sơn, hắn ấy là biết hiểu thứ này lai lịch, là tứ đại trưởng lão lấy ra cho Trương Tuấn đảo mệnh dùng. Mặc dù là một kiện chiến tranh chí bảo, nhưng chung quy là không chọn bện tệ nạn lớn. Trong đó quan trọng nhất chính là thiếu khuyết hạch tâm bộ phận. Nhưng bây giờ Trương Tuấn lại đem một ngụm tỏa long tháp ra chỉ ở phía trên, là chiếc chiến hạm này cung cấp vô tận năng lượng, lần này chiến hạm không chỉ khôi phục tất cả công năng, chỉ sợ uy lực không thua lúc trước. Hảo gia hỏa, nguyên lai nhà họ Vương tỏa long tháp là các ngươi trộm. Dương Thanh Sơn tiến đến tỏa long tháp bên cạnh, thấy vậy nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống. Vốn cho là bọn họ lần này thu hoạch đã cực kỳ phong phú, nhưng bây giờ cùng Trương Tuấn so sánh, quả thực không phải một khái niệm. Đang lúc Dương Thanh Sơn còn muốn hỏi một chút lúc nào, một bên Hà Tân Hoan vội vàng ngắt lời hắn, đừng nói trước cái này, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, cũng không thể một thẳng bị vây ở nơi này đi. Trương Tuấn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu viên kia tối tăm mở mịt ánh mắt, không khỏi cười lạnh nói, đừng nóng đội, kiên nhẫn đợi chút đi. Mình đã hỏi tham qua huyết hải đường. Hai người so sánh luyện đan pháp trên ghi chép nội dung, cùng với hiện tại tình huống cụ thể, làm ra một phán đoán. Quỷ thần nghi thức hẳn không có toàn bộ hoàn thành. Chương 338, trở về 2, chương 338, trở về 2, dựa theo quỷ thần kế hoạch ban đầu, là hoàn thành vị đế hàng thế sau đó, mới biết triệt để khởi động diệt thế luyện đan nghi thức, đến lúc đó phương thế giới này vạn vật sinh linh triệt để bị luyện thành đan hoàn, biến thành quỷ đế hàng thế tế phẩm. Nhưng bây giờ quỷ đế không có hàng thế, Bạch Quân bị Di thần đánh cho hồn phi phách tán. Nghi thức một bước cuối cùng không thể hoàn thành, hiện tại tất cả đều kẹt ở chỗ này khớp nối bên trên. Cho nên đến lượt các người, không phải bọn hắn, hẳn là bên ngoài phụ trách chủ trì trận đấu thể thao những người kia. Loại tình huống này kéo dài không được quá lâu, nếu bọn hắn còn không nhúng tay vào, đến lúc đó nhất định là sẽ dẫn phát một hồi to lớn rối loạn, thậm chí có thể dao động đấu trường căn cơ. Mọi người gặp hắn như vậy bình tĩnh, cũng liền sôi nổi ổn định tâm thần lại, ngồi trên bong thuyền bắt đầu nghỉ ngơi. Mà trên thực tế chính như Trương Tuấn dự đoán giống nhau. Giờ phút này đấu trường bên trên, tiếng chất vấn, tiếng chửi rủa, sắp đem người chủ trì đám người bao phủ lại. Người chủ trì bắt đầu còn có thể kiếm cớ nói cái gì trận pháp trục trặc. Nhưng bây giờ theo thời gian trôi qua, mọi người đã không có kiên nhẫn. Huống hồ thế giới đấu trường không thể kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa tất cả đấu trường đều muốn ngừng. Tình huống thế nào, làm sao còn chưa có kết thúc? Người chủ trì mang mặt nạ, nhìn không thấy thần tình trên mặt, có thể trong thanh âm đã lộ ra thiếu kiên nhẫn cùng lo lắng. Trung quanh mấy vị khác thần phó cũng là nhìn nhau, không biết đây là tình huống thế nào, chưa bao giờ có. Không thể kéo dài được nữa, thời gian quá lâu, lại kéo muốn sai lầm, bằng không báo cáo đi. Một vị thần phó thấp giọng nói. Báo cáo. Người chủ trì sắc mặt tối đen. Các ngươi điên rồi, loại chuyện này báo cáo, thời gian trì hoãn càng lâu, lỡ như náo ra nhiễu loạn, chúng ta có một tính một, tất cả đều chờ lấy bị ném vào khang khít địa ngục đi thôi. Người chủ trì suy tư một chút, như vậy, một người đi báo cáo, chúng ta đem trận pháp khôi phục về sau, nếu còn có còn sống người dự thi, liền trực tiếp toàn bộ lôi ra đến, phải nhanh. Nói cho cùng, bọn hắn đã trì hoãn đủ nhiều thời gian, nếu ngoại ý muốn nổi lên, vậy liền không thể trách bọn hắn. Người chủ trì nói xong, còn lại vài vị thần phó suy tư một chút, cảm thấy cũng là cách. Có thể lỡ như những người này sau khi trở về, nói bậy bạ làm sao bây giờ? Lúc này một vị thần phó nhỏ giọng hỏi. Người chủ trì nghe vậy, nhíu mày, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại, chư thần ở giữa tính toán, lại thế nào là bọn hắn năng lực đã hiểu liền xem như nói bậy bạ, cũng không có cái gì cụ thể bằng chứng, không cần phải để ý đến bọn hắn. Kỳ thực lời này người chủ trì trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ là một kéo đến nhìn, chỉ sợ không chờ bọn họ đem thế giới đấu trường bên trong người kéo chết, hai đạo chính tà đều sợ là muốn ngồi không yên. Thương định tốt đối sách về sau, người chủ trì ngay lập tức nhường một đám thần phó tản đi. Sau đó háng giọng một tiếng, chư vị thật có lỗi, trận pháp đã tu được không sai biệt lắm, mọi người đợi một lát, lập tức liền tốt. Hừ. Không ít người phát ra hừ lạnh, thậm chí có người cười lạnh nói, tốt nhất như thế, nhưng xin hỏi người chủ trì, nếu là trận pháp chữa trị về sau, chúng ta môn hạ đệ tử tất cả đều chết rồi, không một người còn sống lời nói, đến lúc đó, còn xin người chủ trì cho cái giải thích. Nói ra lời này người chính là Vô Sinh môn Triệu trưởng lão. Hiện tại hắn lo lắng nhất, sợ nhất chính là nghe được tin dữ này. Người chủ trì đối với cái này thì không ngại tỏ vẻ nói, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, chuyện này còn không phải thế sao chúng ta có thể làm chủ. Vừa dứt lời, sau lưng thế giới đấu trường đột nhiên rung động mấy lần, theo sát hình tượng bắt đầu rõ ràng. Cùng lúc đó, ngồi trên bong thuyền Trương Tuấn mấy người cũng cảm giác cơ thể đột nhiên chậm nhẹ, theo sát liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ nắm kéo phải rời khỏi thế giới này. Thua thiệt là Trương Tuấn tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem tinh hà huyết vệ hạm thu lại. Không bao lâu, theo mắt tối sầm lại, cùng với một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác dưới, mọi người bị sôi nổi đưa ra lần này thế giới đấu trường. Cùng lúc trước trở về hoàn toàn khác biệt. Lần này mọi người cảm giác bọn hắn càng giống là bị người gắng gượng dắt lấy cho lôi kéo quay về, vô cùng thô bạo địa quằn xuống đất giống nhau. Đến mức có người mở mắt trước tiên, nằm dạp trên mặt đất miệng lớn nôn mửa liên tu. Trở về. Triệu trưởng lão đám người ngay lập tức thò đầu ra, khi thấy Trương Tuấn quen thuộc bóng lưng lúc, bốn vị này trưởng lão trong nháy mắt đều bị thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Võ Minh Đồng mới đưa ánh mắt nhìn về phía đệ tử của mình, khi thấy Dương Thanh Sơn thì bình yên vô sự, trên mặt mới rốt cục hiện ra ý cười. Lần này thế mà nhiều người như vậy cũng còn sống. Lúc này có người chú ý tới, lần này dự thi người bên trong, trừ ra Tụ Phong bên ngoài, bất kể hai đạo chính tà đệ tử, vậy mà đều bình yên vô sự. Thấy thế, mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng đúng đấu trưởng lo nghĩ thì bỏ đi hơn phân nửa. Mặc kệ trước đó cái người điên kia là thật là giả, chí ít lần này kết quả cũng không phải là như kia tên điên nói tới một. Nhìn lên tới tình huống thậm chí xa xa so với bọn hắn nghĩ đến muốn tốt. Trương Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tạ Tiên Đồng phương hướng, chỉ thấy Tạ Tiên Đồng thần sắc hoảng hốt, trên trán nguyên bản nhàn nhạt màu vàng kim ấn ký bên trong nhiều hơn một đóa hoa sen vàng. Tựa hồ là phát giác được Trương Tuấn ánh mắt, Tạ Tiên Đồng ghé mắt nhìn sang, trên mặt lộ ra một chút hoài nghi, lập tức hướng về Trương Tuấn khẽ gật đầu, sau đó thì quay đầu đi, không để ý tới. Này không trách Tạ Tiên Đồng lạnh lùng như vậy, ở bên trái Tiên Đồng trong ấn tượng, hắn mặc dù thiếu Trương Tuấn một thân tình, nhưng chân chính cho hắn to lớn ân huệ người, lại là vị kia thánh tử. Nhìn lên tới gia hỏa này, dường như còn không có bị Di Thần cho đoạt xá rơi. Trương Tuấn trong lòng một cân nhắc, Di Thần lần này coi như là thương cân độ cốt, nguyên khí đại thương, liền xem như ký sinh tại trên người Tạ Tiên Đồng, có thể nghĩ muốn đoạt xá Tạ Tiên Đồng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sơ ý một chút, rất có thể sẽ bị Tạ Tiên Đồng phản sát thì không nhất định. Nếu là mình là Di Thần, lúc này nhất định là muốn cẩn thận ẩn nút, sợ bị người phát giác được khác thường. Chúc mừng chư vị, có thể đồng tâm hiệp lực hoàn thành lần này trận đấu thể thao. Lần này vì trận pháp nguyên nhân, trở về thời gian có chút trì hoãn, là đền bù, có thể cho phép chư vị liên tục rút thưởng hai lần. Chỉ thấy người chủ trì để người xuất ra màu đen rút ra dương đưa lên tới. Dương Thanh Sơn bọn họ cũng đều biết chuyện này có chuyện ẩn giấu, có thể chính như trước đó người chủ trì nói như vậy, chư thần ở giữa tính toán, như thế nào lại là bọn hắn năng lực thấy rõ, cho nên trong lòng cho dù rất khó chịu, có thể nghe được có thể rút thưởng hai lần lúc, cũng không có người lại tiếp tục chú ý cái vấn đề này. Chư Tuấn thấy thế cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn một chút rút thưởng hòm, trong lòng khó tránh khỏi có chút nhức cả trứng. Hắn cũng không quên Ma Kha Tam tiếp sự việc. Dựa theo huyết hải đường lời giải thích, này chơi ứng, đều tới hai tấm tấm thứ ba không phải đang trên đường tới, là đã tới. Trong cõi u minh bất kể hắn sao tránh cũng đừng nghĩ né tránh được. Hiện tại lại muốn rút thưởng, Chư Tuấn thật lo lắng chính mình không cẩn thận một tay trượt, liền đem tấm thứ ba Ma Kha kiếp cho rút ra. Ta có thể không rút sao? Đối mặt người chủ trì đưa đến trước mặt rút thưởng dương, Chư Tuấn mất mặt hỏi. Không rút. Người chủ trì khẽ giật mình, chưa bao giờ nghe qua kỳ quái như thế yêu cầu, ngay lập tức bác bỏ Chư Tuấn ý nghĩ, này không hợp quy củ, ngươi có thể không rút, chúng ta sẽ ngẫu nhiên rút ra hai cái, cho ngươi đưa trở về. Chư Tuấn trợn trắng mắt, thở hắt ra, đem bàn tay vào trong tùy ý lục lọi một chút, tìm tòi đến hai cái hộp, hắn cũng không dám lúc này đem hộp mở ra, chỉ có thể trước ném vào trong túi chứa vật đi. Ngược lại là Hoàng Mao đưa tay trong hòm lục lọi một hồi lâu, bị tư tư rút lấy hai cái hòm ôm vào trong lòng, nụ cười trên mặt đừng đề cập nhiều cao hứng, chính mình lần này thu hàng đầy đủ nhường bế quan thời gian thật dài. Người đã tham dự cũng hoàn thành một lần đấu trường, đạt được 3 viên ước nguyện tinh, có thể tùy thời về đến thế giới hiện thực, cũng có thể ở đây dừng lại bắt giờ về sau, về đến hiện thực. Lúc này tiếng nhắc nhở tại Trương Tuấn vang lên bên tai. Ý thức được thời gian không nhiều, chính mình lần này thế nhưng chạy muốn dẫn mấy món bảo bối trở về hiện thực, đi cho sư phụ Nịch Thiên cải mệnh dùng, Trương Tuấn lúc này bước nhanh đi ra đấu trường. Vừa ra cửa lớn, Triệu trưởng lão bọn hắn đã chờ ở cửa đấy. Không chờ bọn họ mở miệng, Trương Tuấn chặn lại nói, có việc ngươi hỏi bọn hắn hay, ta có việc gấp, ta trước trở về một chuyến. Nói xong thì nhanh như chớp bước nhanh hướng trở về, đảo mắt thì biến mất trong đám người. Ha ha, hắn sao? Đi như thế nào được nhanh như vậy a? Lao Triệu bĩu môi một cái, hợp lấy chính mình lo lắng vô ích lâu như vậy. Có thể muốn chạy về đi ổn định tu vi đi, ngươi không có chú ý tới, tiểu tử này đã nhập đạo, với lại tại sao ta cảm giác, hắn hình như lập tức liền muốn đột phá đến nhị phẩm đâu. Võ Minh Đồng nhìn Trương Tuấn rời đi phương hướng nói, nhị phẩm? Lao Triệu toét miệng cười lạnh nói, hắn mới vừa vặn đột phá đến nhập đạo cảnh, có thể tấn cấp nhị phẩm. Ta không tin. Chính nói chuyện đâu, chỉ thấy Dương Thanh Sơn cùng Hoàng Mao đi ra. Nhìn thấy nhà mình sư phụ tại tiếp chính mình, Dương Thanh Sơn trong lòng nhất thời có chút cảm động, tiến lên phía trước nói, sư phụ, đệ tử may mắn không làm được bệnh. Võ Minh Đồng trợn trắng mắt, còn may mắn không làm được bệnh, toàn bộ hành trình cũng đang đánh xì dầu, thì không gặp hắn đi cho Tiểu Triệu giúp qua một chút, nhíu môi một cái, kêu gọi chúng nhân nói, chúng ta về trước đi, có vấn đề gì, trở về rồi hãy nói. Chương 339, trở về hiện thực. Chương 339, trở về hiện thực, một, phường chủ quay về. Phó Thải Sinh nhìn thấy Trương Tuấn quay về, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, mặc dù hắn cảnh giới thấp, nhìn không ra Trương Tuấn thời khắc này tu vi, nhưng lại có thể cảm giác được, trước mặt phường chủ cùng trước đó có khác biệt lớn. Cho dù là hướng chỗ nào tùy ý vừa đứng, thì cho người ta một loại giống như Thái Sơn khổng lồ uy nghiêm, giống như mọi cử động năng lực liên lụy đến chung quanh thế giới khí cơ. Thậm chí ngay cả thú huyệt bên trong lục đầu hổ khuyển cũng đều đi theo cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng Trương Tuấn. Đủ loại chi tiết không khó nhường Phó Thải Sinh ý thức được nhà mình phường chủ đã thật sự đặt chân nhập đạo cường giả cảnh giới. Đây là Hà Phàm đưa tới hai phần họa giới đồ, nói là thăng cấp qua, không gian lớn hơn một chút. Phó Thải Sinh đem hai phần họa giới đồ đưa cho Trương Tuấn, Trương Tuấn gật đầu một cái thu hồi thứ này, sau đó nói với Phó Thải Sinh: "Ta cần lập tức bế quan, ba tên này thì ngươi tới chiếu cố đi, ngoài ra nếu lao lý bọn hắn tới tìm ta, thì nói cho bọn hắn, có chuyện gì chờ ta xuất quan lại nói." Trương Tuấn nói xong đem bên hông linh thú đại đưa cho Phó Thải Sinh. Còn có nói cho truyền âm cho nhị sư mình, nhường hắn giúp ta đi chọn mua trở lên những đan dược này cùng pháp bảo. Tốt nhất hai canh giờ trong đưa tới. Trương Tuấn đem một phần chính mình khi trở về trên đường suy tư tốt danh sách liệt kê ra đây. Đồ vật bên trong cũng không hi hữu, trong đó bao gồm ngưng huyết đan, sinh cơ đan, những thứ này tam phẩm liệu thương đan dược cùng với một ít bình thường pháp khí cùng các loại phụ lục. Được rồi. Phó Thải Sinh không hiểu Trương Tuấn muốn làm gì, nhưng ở chung lâu như vậy, Phó Thải Sinh cũng biết Trương Tuấn tính tình, cho nên từ trước đến giờ cũng không nhiều hỏi. Cầm tới tờ đơn lập tức liền bắt đầu liên hệ nhị sư mình. Trương Tuấn thì thừa dịp này lại nhàn rỗi, bắt đầu sửa sang lại lần này thế giới đấu trường thu hoạch. Đầu tiên chính mình đột phá nhập đạo cảnh, mang ý nghĩa chính mình từ đây triệt để đặt chân cường giả phạm vi bên trong. Tiếp theo, chính mình lần này thu hoạch to lớn. Tại chư thần trong bảo khố lấy được những linh dược kia, đầy đủ để cho mình luyện chế ra rất nhiều siêu cao phẩm cấp đan dược. Nhà họ Vương tỏa long thác, để cho mình từ đây có thể bằng vào tinh hà hộ vệ hạm tùy ý bay lượn. Ngoài ra, còn có thánh tử nguyên thần. Bên trong có côn bằng truyền thừa pháp, cùng với thánh tử nguyên thần chi lực vốn đã thì cực kỳ phong phú, lại thôn phệ hơn phân nửa di thần lực lượng. Hiện tại cái này nguyên thần trong ẩn chứa lực lượng chi phong phú, nếu đem nó toàn bộ luyện hóa, đủ để cho chính mình trong thời gian ngắn đặt chân ngũ phẩm nhập đạo cảnh. Phải biết hiện nay vô sinh môn tứ đại trưởng lão cũng bất quá là ngũ phẩm nhập đạo cảnh, còn chưa người xung kích lục phẩm. Không phải bọn hắn tư chất chưa đủ, mà là bọn hắn huyết khí suy bại quá lợi hại, lại hướng lên một bước, rất có thể đột phá đồng thời, cũng là đem chính mình còn sót lại huyết khí cho triệt để tiêu hao sạch sẽ. Chính mình vị kia tiện nghi sư phó, không phải liền là vì sau khi đột phá, huyết khí thiếu hụt quá lợi hại, mới không thể không ở không có làm tốt sung túc chuẩn bị tình huống dưới cùng cựu địch Ngọc Thù đạo nhân đánh một trận. Đây cũng là bởi vì công pháp của bọn họ tu luyện có không trọn vẹn nguyên nhân, mặc dù chỉ là ít hai cái tiểu cảnh giới, có thể hết lần này tới lần khác chính là hai cái này cảnh giới đều là cùng nhục thân có liên quan, dẫn đến bọn hắn tu vi tăng lên đồng thời lại không thể trả lại huyết khí, ngược lại không ngừng tăng lớn huyết khí hao tổn. So sánh với, chính mình coi như hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, thậm chí mình bây giờ có được khổng lồ tài nguyên, cho dù không dựa theo di thần cách, dùng thanh nguyên dị chủng đi thôn phệ những người khác công lực, chính mình giống nhau cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem chính mình tu vi tăng lên tới thập nhị phẩm nhập đạo cảnh giới. Mà thu hoạch lớn nhất, chỉ sợ sẽ là diệt trừ thể nội di thần cái này siêu cấp đại bom. Không có di thần gia hỏa này ở trên người, mặc dù ít cáo mượn oai hùng vui vẻ, nhưng từ này di thần còn muốn đoạt xá chính mình, chỉ sợ là không có cửa đâu. Về phần di thần lưu lại ý thức trốn vào tả tiên đồng trên người, điểm này, Trương Tuấn càng không lo lắng, mặc kệ tả tiên đồng có thể hay không thừa nhận được di thần, cũng cùng mình không có một phân tiền quan hệ. Chẳng qua mấy vấn đề này, hiện tại còn muốn về sau hơi chút hơi. Trước mặt còn có một cái phiền toái càng lớn hơn nữa. Mà cái phiền toái này không ở nơi này, mà là tại trong hiện thực. Hoa Hải Đường, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là cùng trong hiện thực gia hỏa kia đánh một trận, năng lực có mấy phần thắng? 3 phần. Huyết Hải Đường cho ra đáp án vô cùng vô tình, cũng làm cho Trương Tuấn cảm thấy rất bất ngờ. 3 phần là mát điểm sao? Trương Tuấn cảm thấy này không nên à, chính mình lần này có sung túc ước nguyện tình, pháp khí, phụ lục, đan dược theo vì chính mình mang về, chính mình còn dự định mang một chữ vật giới chỉ loại hình thứ gì đó đồng thời trở về. Không nói tại đây cái trong thế giới game, nhưng ở trong hiện thực, chính mình đủ để được xưng tụng là trang bị đến tận răng đi. Có thể Huyết Hải Đường chỉ là cho mình đánh 3 phần, không khỏi nhường trong lòng của hắn có chút không cam lòng. Chính là tính cả những vật này, mới cho ngươi 3 phần phần thắng, nếu không ngươi cho rằng đâu. Nghe được Huyết Hải Đường lời nói, Trương Tuấn thu hồi cười đùa tí tưởng, thái độ dần dần đoan chính lên, nói rõ chi tiết nói. Thứ nhất, ngươi trong hiện thực cơ thể, kỳ thực căn bản không có tu vi gì, đây không phải dựa vào ngươi ăn đan dược có thể giải quyết, đan dược lớn nhất có thể là tăng cường thể chất của ngươi, nhưng không có cách giải quyết tu vi của ngươi vấn đề. Huyết Hải Đường dựng thẳng ngón tay giải thích nói, có lẽ ngươi có thể dựa vào đan dược cưỡng ép tu thành ra một cỗ chân khí, có thể đó là không có dễ chi thủy, ngoại giới không có linh khí tình huống dưới, ngươi cỗ này chân khí cho dù không cần, cũng sẽ rất nhanh tiêu hao hết, giống như là ngươi lái một chiếc đưa nước xe, đem thủy hắt vây vào trong sa mạc giống nhau. Trương Tuấn khẽ gật đầu. Vấn đề này kỳ thực hắn đã từng nghĩ tới, hiện thế là một mạt pháp thời đại. Một người tu hành người hoang mạc, linh khí tiểu này tài nguyên sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ còn lại chỉ có bẩn thỉu không khí cùng ở khắp mọi nơi ô nhiễm. Làm không tốt tiếp qua mấy trăm năm, ngay cả đây đều là xa xỉ. Chính mình sư phụ Diệu Chân đạo nhân những người này, không gọi là làm thế đỉnh tiêm nhân vật, những người này năng lực tại mạt pháp thời đại kiên trì tu hành, bất luận là ngộ tính, thiên tư, lịch duyệt, thủ đoạn đều là thường nhân không cách nào xứng đôi. Chẳng qua là bị mạt pháp thời đại áp chế, cho nên bọn hắn đi là một cái càng khó khăn con đường, đốn ngộ phái. Bởi vì cái gọi là một khi được ngộ, bạch nhật phi thăng, nói chính là sư phụ những người này. Chính mình tại trong hiện thực có thể chiếm cứ một ít ưu thế, còn không đủ để cùng những người này đánh đồng. Thấy Trương Tuấn không có phản bác, Huyết Hải Đường tiếp tục nói, trong hiện thực là mạt pháp thời đại, thuật đạo lại là không bị ảnh hưởng, thậm chí còn đang không ngừng thuận theo thời đại mà phát triển. Theo sư phụ ngươi lời giải thích, cùng với Lục Tổ A Tỷ trong nhìn thấy những tin tức kia, ngươi muốn đối phó người, thực lực thậm chí xa xa tại sư phụ ngươi phía trên thuật pháp ngươi một chút ưu thế thì không chiếm được. Đối với cái này, Trương Tuấn không cách nào phản bác. Ngay cả chính mình sư phụ dạy cho mình thảo vận thuật cùng tọa tiên thung, kỳ thực nguyên bản đều là quái nhân kia truyền thụ cho chính mình sư phụ. Chương 339, trở về hiện thực 2, chương 339, trở về hiện thực 2, theo trên lý luận mà nói, cái này bị trấn áp tại Long Hồ Sơn quái nhân hay là chính mình sư gia bởi mới đúng. Vừa nghĩ tới đó, vị sư gia các loại những thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, Trương Tuấn trong lòng cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Thứ ba, sư phụ ngươi Diệu Chân đạo nhân đúng ngươi vô cùng tốt, thật có chút sự việc hắn khẳng định không có nói cho ngươi biết, tỉ như Thủ Dương Sơn, nơi này rốt cục cất giấu cái quái gì thế? Ngươi bây giờ lại là hai mắt như đục đen. Thứ tư, ngươi mang một đống đồ vật trở về không sao hết, nhưng chân chính năng lực phát huy được tác dụng cũng không nhiều, có đôi khi, những pháp khí kia còn không bằng một khẩu súng dễ dùng, dựa theo ý của ta, đan dược mang nhiều một ít, chữa thương, cứu mạng, cho dù là tam phẩm đan dược, đúng trong hiện thực người bình thường cũng là hiệu quả vô cùng tốt, pháp khí hiệu quả không lớn, mang cái túi chứa vật, một ít phụ lục là đủ rồi. Quan trọng nhất là mang lên linh thạch, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, những vật này chứa được linh khí vô cùng phong phú, giống nhau có thể tối động pháp khí, thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng lớn, cho dù là ngươi bố trí cái trận pháp, có linh thạch gia trì, hiệu quả thì rất khác nhau. Huyết Hải Đường nói liền một hơi, Trương Tuấn chỉ có thể dùng bội phục để hình dung. Làm chuyện gì đều là từng cái có thứ tự, không như chính mình như vậy một mực một mạch hướng phía trước mãng. Lúc này giơ ngón tay cái lên, nương tử quả nhiên là có tướng soái chi tài. Huyết Hải Đường lườm một cái cho hắn. Không bao lâu nhị sư Minh liền đem Trương Tuấn thứ cần thiết cho đưa tới. Trương Tuấn đem những này đồ vật chọn chọn lựa lựa, dựa theo Huyết Hải Đường ý kiến, mang tới ba loại đan dược, Sinh Cân Ngọc Hư Đan, Hộ Tâm Bảo Mệnh Đan, Long Hổ Đại Bổ Đan, này ba loại đan dược, phía trước cả hai là bảo mệnh chữa thương dùng. Mặc dù chỉ là tam phẩm đan dược, nhưng cầm máu chữa thương hiệu quả vô cùng tốt, đặc biệt Hộ Tâm Bảo Mệnh Đan, chỉ cần không phải bị mất mạng tại chỗ, an viên đan dược kia đều có thể bảo trụ tự thân tâm huyết không tổn hại, lại thêm Sinh Cân Ngọc Hư Đan, hiệu quả đủ để có thể so với hiện đại chữa bệnh cấp cứu đoàn. Xét thấy trước đó thông qua Lục Tổ A Tỷ nhìn xem sư phụ trọng thương ngã gục hình tượng, hai loại đan dược nếu là còn không cách nào cứu trở về sư phụ, như vậy không khách khí nói, những đan dược khác chỉ sợ cũng là vô lực hồi thiên. Long Hổ Đại Bổ Đan là cho chính mình ăn. Loại đan dược này ăn hết về sau, năng lực tại trong vòng một canh giờ đạt được nhất long một hổ lực lượng, chính như Huyết Hải Đường nói, chính mình trước đó chọn lựa tu luyện loại đan dược, căn bản chính là không tốt. Một giọt nước là dù thế nào đều khó có khả năng rót đầy tất cả sa mạc. Thà rằng như vậy, không bằng đem loại này đan dược tất cả đều đổi lại thành linh thạch. Có linh thạch giống nhau có thể tối động pháp khí, bố trí trận pháp các loại. Sau đó chính là pháp khí, Trương Tuấn chọn lựa hai kiện, dứt bỏ túi trữ vật, một mặt là tụ hồn phiên tứ phẩm pháp khí, có thể triệu hoán âm hồn cho mình sử dụng, mặt này tụ hồn phiên trong giam cầm nhìn 12 cái âm hồn, những vật này tại trong hiện thực cũng có thể cử đi rất lớn công dụng. Một kiện khác là kim thánh đăng, lục phẩm pháp khí. Kiện pháp khí này là chính đạo pháp khí, vì tự thân huyết khí là dầu thấp, tự thân huyết khí càng mạnh, hiệu quả càng cường đại, có thể ngăn cản tất cả tà ma, thơm độc nguyền rủa công kích, còn có thể đúng những kia tà ma sinh vật sinh ra to lớn làm hại. Sở dĩ lựa chọn kiện pháp khí này, chính là Trương Tuấn kết hợp trong hiện thực tình huống của mình, tăng thêm dựa theo sư phụ nói, quái nhân kia nhục thân có thể chưa hẳn còn có thể bảo lưu lại đến, chỗ không nhất định phải đi tá thi hoàn hồn con đường, kiện pháp khí này nói không chừng có thể khắc chế hắn. Cuối cùng chính là linh thạch. Trước đó Lý trưởng lão tại chính mình tham gia trận đấu thể thao lúc, cho quyền chính mình 2 vạn linh thạch, này 2 vạn linh thạch còn không phải thế sao 2 vạn biên, mà là lớn nhỏ vương vứt 2 khối hoàn chỉnh ngọc bích, một khối chừng cao 3 mét, rộng 2 mét, Trương Tuấn trong thú huyệt gọi ra bích loa kiếm, đem nó tiến hành đơn giản cắt chém về sau, không sai biệt lắm mỗi một viên lớn nhỏ cũng cùng điện thoại di động bình thường, khoảng chừng 5000 biên, đầy đủ chính mình dùng. Hảo hảo thu về những vật này sau đó, Trương Tuấn hít sâu một hơi, mặc niệm họ Ferlin. Ngươi sắp họ Ferlin, tại lần sau trận đấu thể thao bắt đầu tiền 24 giờ, sẽ nhắc nhở ngươi lên này. Theo họ Ferlin tiếng nhắc nhở, Trương Tuấn trước mặt tầm mắt dần dần bắt đầu tối tăm. Có phải sử dụng ước nguyện tinh? Sử dụng. Trương Tuấn trong óc hiện lên muốn mang đi vật phẩm. Cẩn thận nhìn lên, cần có ước nguyện tinh số lượng, cũng là một hồi liễu lời không nói nên lời, đan dược một bình muốn 30 quả ước nguyện tinh, ba loại đan dược, trực tiếp họa đi rồi Trương Tuấn gần 100 quả ước nguyện tinh. Tăng thêm một cái túi lượng đồ, hai kiện pháp bảo, ba nhà đồ vật cộng lại, 190 mai ước nguyện tinh. A, còn có họa giới đồ chẳng qua thứ này cơ hồ có thể không cần tính. Thua thiệt là lúc trước hắn tại siêu thị chữa trị pháp khí, hung hăng kiếm lời một đợt, nếu không nhiều như vậy ước nguyện tinh cộng lại, sợ là bán đứng chính mình đều không đủ. Xem ra ta vẫn là cần tiếp tục cố gắng a. Trương Tuấn trong lòng đều nhanh dị máu, nhiều như vậy ước nguyện tinh, cơ hồ là đem hắn trong khoảng thời gian này tất cả vốn liếng cũng móc rỗng. Một hơi toàn bộ đổi về sau, Trương Tuấn ý thức thì bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Cũng không biết đi qua bao lâu, chờ hắn mở mắt lần nữa lúc, người còn nằm ở nhà kho không đáng chú ý trong góc. Đứng lên nhìn lên, chỉ thấy chính mình đổi thứ gì đó, tất cả đều tại bên người để đó, hắn cầm lấy túi trữ vật, đây là cấp thấp thứ phẩm túi trữ vật, không gian có hạn, nhưng đối với chính mình mà nói đã đủ rồi. Dùng túi trữ vật đem đan dược và hai kiện pháp bảo thu lại về sau, Trương Tuấn không có gấp rời khỏi, mà là nhắm mắt lại, cẩn thận suy tư một phen. Mặc dù trong hiện thực, chính mình chỉ là ngủ ở chỗ này một đêm công phu, nhưng trên thực tế chính mình trong thế giới đấu trường đã qua thật lâu một đoạn thời gian. Cho nên có một số việc, chính mình cần phân tích một chút. Thủ Dương Sơn bức bỏ đuôi nát hạng mục trong, có một quẻ chân láo gia hỏa này nuôi một cái ngô công tinh, tại bị con kia gà trống lớn giết chết sau đó, đem con giết cùng mình cơ thể kết hợp với nhau, vì rời đi công ty thực hiện, gia hỏa này cố ý theo Thủ Dương Sơn trong mộ lớn, lấy ra phụ nữ khải môn đồ. Cuối cùng lao gia hỏa này bị công ty cùng mình bao vây chặn đánh đến một chỗ vô dụng vốn chuẩn bị là đúng nhà mình ra tay, kết quả không có đạt được. Bị chính mình phá hủy kế hoạch về sau, còn muốn đối với mình người trong nhà ra tay. Cuối cùng bị công ty cùng mình truy đuổi, ẩn thân tại vứt bỏ nhà máy xử lý nước thải, nhảy vào nước bẩn trong chạy trốn. Sau công ty đã điều tra một chút, phát hiện cái đó nhà máy xử lý nước thải phía dưới đường ống có một lỗ rách, tựa hồ là thông hướng dưới chân núi Thủ Dương Sơn của mộ. Cái này cũng giải thích, đối phương là như thế nào năng lực cầm tới phụ nữ khải môn đột như vậy tà môn thứ gì đó. Sau đó là bởi vì chính mình lần trước sử dụng lục tổ A Tỷ, đi vào Long Hồ Sơn, không cẩn thận thả đi quái nhân kia nguyên thần, trở về không lâu sau, sư phụ Diệu Chân đạo nhân liền bị mời đi công ty họp, lại sau đó thì Tòng Long Hồ Sơn gửi tới trong tin tức biết được, trấn áp vị kia quái nhân đã chạy ra đây. Trương Tuấn đem mọi chuyện cần thiết tại trong đầu phục bản một lần, bảo đảm không có gì bỏ sót sau đó, lúc này mới đi ra nhà kho. Đi ra nhà kho lúc, bên ngoài sắc trời mịt mờ đêm sáng. Này nhà kho là ở vào vùng ngoại thành, phóng tầm mắt nhìn tới rất là hoang vu cảm giác, Trương Tuấn lấy điện thoại di động ra, cho bản tử gọi điện thoại, để bọn hắn ngày mai tiếp tục sau khi vào sở, thì ngay lập tức lái xe thẳng đến nội thành, chuẩn bị đi trước gặp một lần chính mình sư phụ, tiện thể hào hào ăn một bữa lại nói. Chương 340, lão đạo thủ đoạn, 1, chương 340, lão đạo thủ đoạn, 1, sư phụ, ta trở về. Ông. Cửa phòng mở ra, lão đạo nhìn Trương Tuấn xách các loại bữa sáng, vẻ mặt nóng bỏng nhìn chính mình, không khỏi nghi ngờ đưa tay, lau rơi Trương Tuấn mồ hôi trên trán, sao như vậy vô cùng lo lắng chạy một thân đều là mồ hôi. Đây không phải nhân lúc còn nóng ăn tương đối tốt nha, ta cũng cho ngài mua về rồi, bánh bao, khô dầu, hai chỗ lẫn, sữa đậu nành, ta cũng đã ăn xong, ngài nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn đi. Trương Tuấn đem mua được bữa sáng đều đặt ở trên bàn. Không bao lâu cả bàn đã bày đầy các loại bữa sáng. Mặc dù tại trong hiện thực chỉ là một đêm thời gian, nhưng đối với Trương Tuấn mà nói, lúc này chí ít sắp có 3 tháng. Diệu Chân đạo nhân thấy thế, chỉ là cười lấy lắc đầu, ngồi xuống bắt đầu ăn. Đạo nhân khẩu vị vô cùng tốt, mặc dù lớn tuổi, nhưng sức ăn ngược lại so với cái kia người trẻ tuổi đều tốt đến nhiều. Cả bàn bữa sáng sừng suốt không có một chút còn lại, tất cả đều cho ăn đến sạch sẽ. Sư phụ, ngài tiện thể nói cho ta một chút đi, cái đó bị Long Hổ Sơn trấn áp ra hỏa, ta đến bây giờ còn không biết tên của hắn đấy. Diệu Chân đạo nhân liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này liền không có tên, hoặc nói, ai niệm tên của hắn, ngược lại có thể biết chúng rồi hắn thuật. A. Trương Tuấn có chút giật mình, này không thể so với quỳ xuống đất ma còn ra châu, niệm tên của hắn, có thể trực tiếp đối với mình thi thuật. Ngươi đừng không tin, người này thuật đạo đã là bước vào nào đó hóa cảnh, cũng là thuật pháp vô đạo, khó được cảm ứng, nếu không gia hỏa này nếu là đặt ở Minh Triều lúc đó, đoán chừng hay là có cơ hội tu thành thần tiên đấy. Nghe đồn Minh Triều từ Trương Tam Phong sau đó, từ đây lại không thần tiên. Có thể cũng là lúc kia bắt đầu đi, đã liền tiến vào mạt pháp thời đại đến ngược. Thật sự có thể bước vào kia một cánh cửa kính người, đều đã xuống tới. Người này là Bạch Liên giáo Dương Nghiệt, nhưng thiên tư chi cao, thậm chí vượt qua ngay lúc đó Bạch Liên giáo giáo chủ không biết bao nhiêu lần đi, nếu không phải bị Long Hổ Sơn trấn áp, không biết muốn nhắc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu, chỉ là người này mặc dù thuật đạo đến cực điểm, nhưng hắn đầu óc xác thực không dùng được, có chút đốc, nếu không làm sơ cũng sẽ không bị vi sư lừa kém chút đem chính mình cho xử lý. Cái kia sư phụ, ngươi nói, hắn lần này chạy đến, sẽ như thế nào trả thù ngươi? Rốt cuộc ngươi kém chút hại hắn hồn phi phách tán. Lão đạo trận nhìn Trương Tuấn một chút, cái gì gọi là ta hại hắn không sợ ta tự nhiên cũng sẽ không hại đến trên người mình, hiện nay là tự gây nghiệp thì không thể sống, thì chẳng trách người bên ngoài. Chẳng qua muốn nói đến trả thù, lão đạo nắm nuốt hàm dâu thần sắc có chút khó khăn. Đối phó hắn cũng không khó, nhưng cái khó thì khó tại như thế nào mới có thể giết hắn. Dựa theo Diệu Chân đạo nhân giải thích, quái nhân này mặc dù là bị trấn áp tại âm hư chi địa, nhưng cũng tu thành một môn cực kỳ ma quái thuật pháp. Đến mức giá hỏa này hiện tại là phi nhân không phải quỷ, thông thường đạo gia đuổi quỷ thủ pháp chỉ sợ đối với hắn vô dụng. Thực sự không được, cũng chỉ có thể mời đại sư minh của ngươi đi lên nữa đi một lần. Diệu Chân đạo nhân thở dài, dường như nửa đùa nửa thật nói. Kỳ thực Trương Tuấn cảm thấy nếu đại sư minh năng lực mang theo hắc bạch vô thường đi lên, nói không chừng thật là có kịch. Cùng sư phụ Diệu Chân đạo nhân lại nói dây cả ra dây muốn địa nói chuyện phía một hồi, hai người nhìn thời gian không còn sớm, liền định cùng đi đạo quán đi xem. Rốt cuộc xây lâu như vậy, hiện nay đã cơ bản làm xong, sư phụ cũng nên đi xem thật kỹ một chút. Trương Tuấn lái xe mang theo Diệu Chân đạo nhân tới trước đạo quán, chỉ thấy đạo quán chủ thể đã triệt để hoàn thành, còn lại chính là trang trí bộ phận. Nhà thiết kế ta đã liên hệ tốt, sư phụ ngài nhìn xem, đến lúc đó ở chỗ này trồng lên mấy quả tùng tuyết, xây cái ca con đường, bên trong sẽ không cần nuôi cá, thêm một hoa sen, cái bệ làm trang trí, cũng liền đủ chúng ta nghề nghiệp. Trương Tuấn chính ba hoa trích trẻ địa mặc sức tưởng tượng nhìn nhà mình đạo quán thiết kế. Tứ phương sân, cực lớn cửa sổ sát đất, phương hướng bốn căn phòng, vừa vặn điểm xuân hạ thu đông bốn cảnh. Đợi đến mùa xuân lúc, nơi này kỳ hoa tranh diễm, đợi đến mùa hè thời lục trúc thành ấm, bên này cửa sổ khẩu trồng lên hai viên cây phong, đợi đến mùa thu lúc vừa mở mắt, có thể nhìn thấy đỏ tươi lá phong. Cuối cùng đến mùa đông, phong lò sưởi nóng hổi chính mình mặc vào một thân áo tím đạo bào, mở cửa sổ ra, nhìn bên ngoài cảnh tuyết, trong tay phóng một lò than, nấu lấy nước trà, gặm nhìn hẳn dưa. Vừa nghĩ tới đó, dạng tháng ngày, Trương Tuấn miệng cũng nhịn không được cười một chút. Nhìn thấy mới xây tốt đạo quán, Diệu Chân đạo nhân trên mặt thì lộ ra thỏa mãn thần sắc. Theo trong tay áo tay lấy ra chân dung đưa cho Trương Tuấn. Đây là. Trương Tuấn mở ra nhìn lên, phát hiện chân dung nhìn qua khá quen, lại tỉ mỉ nghĩ lại, này không phải liền là đại sư chính mình huynh sao? Sư minh của ngươi Di Hải còn dưới đạo quán mặt, bên trái ba bước, hướng xuống đào 6 trượng, nên có mấy khối đại sư minh của ngươi lưu lại cốt, ngươi đang phương hướng tây bắc cho hắn đơn độc lập cái kim thân đi. Sư phụ, ngài đây là muốn cho đại sư minh hắn lập thần đạo a? Trương Tuấn đã sớm không phải cái gì ngày xưa am mông, trong thế giới đấu trường đã trải qua nhiều như vậy, tự nhiên là biết được trong đó môn đạo. Tỷ như làm sơ lần đầu gặp được Di thần thế giới kia, Kim Lân vệ không phải cũng là đem nhà mình vị kia Thẩm đại nhân lập làm lão thần sao? Diệu Chân đạo nhân tán thưởng gật gật đầu, trong khoảng thời gian này dụng công ngay cả này đều biết. Hắc hắc, sư phụ thiên hạ đệ nhất, ta tên đồ đệ này cũng không thể kém đến đi đâu nha. Trương Tuấn gãi đầu cười nói. Diệu Chân đạo nhân bĩu môi một cái, ngươi đi luôn đi thiên hạ đệ nhất, lão đạo ta muốn là thiên hạ đệ nhất, làm năm cũng sẽ không bị thiên sư một cái tát ấn lại đầu để hồi Long Hổ Sơn đi. đây không phải là như trước sao, hiện tại ai còn có thể làm gì ngài đấy. Trương Tuấn nói xong, đột nhiên ý thức được chính mình cái này mông ngựa là đập vào đuổi ngựa lên. Quả nhiên Diệu Chân đạo nhân nụ cười trên mặt dần dần đi, lộ ra bất đắc dĩ đáng chát, ta muốn thực sự là thiên hạ đệ nhất, cũng sẽ không cho sư minh của ngươi lập thần đạo, chúng ta hai sư đồ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, một kiếp này có thể hay không quá khứ, muốn nhìn xem đại sư minh của ngươi. Được, việc này ta lập tức xử lý. Đi phố cổ đâm giấy phô đi, nhà bọn hắn am hiểu làm cái này, làm sơ cũng là bọn hắn tiễn đại sư minh của ngươi vào âm quan, chuyện này để cho bọn họ tới tốt nhất. Được. Trương Tuấn gật đầu đi lại, dự định đợi chút nữa tiễn sư phụ sau khi trở về lập tức đi làm ngay. Xem hết đạo quán, Trương Tuấn thì lái xe đưa Diệu Chân đạo nhân về trước đi, mới vừa vào cửa, liền thấy một người xa lạ đang đứng tại cửa khách sạn, như là đang chờ cái gì. Nhìn thấy chạm mặt tới lao đạo về sau, hai mắt sáng lên, ngay lập tức quay người đi vào nhà nghỉ. A. Và đi vào nhà nghỉ sau nhìn lên, quả nhiên lần trước năm người cũng tại, chuyên môn ngồi ở lầu một bàn nhỏ bên trên chờ. Ngươi cái kia làm việc của ngươi, làm việc của ngươi đi thôi. Diệu Chân đạo nhân quay người nói với Trương Tuấn. Hiển nhiên là muốn đem hắn cái này dễ thấy bao đuổi đi, Trương Tuấn liếc một cái năm người, chính là gật đầu một cái, quay người thẳng đến hướng đâm giấy phô đi. Chỉ đợi Trương Tuấn sau khi rời đi, Diệu Chân đạo nhân mới cất bước đi vào nhà nghỉ, trực tiếp đi vào năm người trước bàn. Thế nào, gặp phải phiền toái? Năm người nhìn nhau, cầm đầu nam nhân nhỏ giọng nói, đạo trưởng, gặp phải cương địch, đào ra đều là đất đỏ u cục. Nói xong, bọn hắn cẩn thận từ trong ngực lấy ra một bọc nhỏ, mở ra sau khi bên trong là một tầng bùn đất. Chẳng qua này bùn đất lại là màu đỏ, như là bị máu dính vào giống nhau, tản ra một cỗ cổ quái mùi tanh. Diệu Chân đạo nhân duỗi ra ngón tay bóp trên một túm trên tay, sau đó đặt ở dưới sống mũi người mấy lần. Chẳng qua một lát, thì vẻ mặt ghét bỏ mà đem thổ ném vào đi, khinh thường nói, máu chó tanh, máu người thối, này thổ như thế tanh không còn nghi ngờ gì nữa không phải là máu người, mấy người bọn ngươi là lao giang hồ, đạo lý này còn muốn ta giáo. Đạo trưởng, cái này, thà gặp máu người thối, không gặp máu chó tanh, ngài không thể chỉ nói tiền hai câu a. Nam nhân vẻ mặt đau khổ, trong này là có nói pháp. Nếu là trong đất là máu người, kia hơn phân nửa là cái chết theo hố. Chương 340, lao đạo thủ đoạn 2, chương 340, lao đạo thủ đoạn 2, bọn hắn những người này trong ngày thường gặp được, phần lớn là mắng liệt liệt hỏi đợi một câu, tiếp tục đào chính là, cho dù là chết theo dưới hố mặt cũng không ít đồ tốt. Nhưng nếu là máu chó, đó chính là một chuyện khác, này nói rõ là muốn mượn máu chó đến chấn áp xuống mặt cái quái gì thế. Không cẩn thận, có thể chân đào ra cái gì quỷ dị thứ gì đó ra đây, đến lúc đó mạng của bọn hắn cũng bị mất. Thôi, thôi. Xem bọn hắn thần sắc khó khăn, lao đạo thở dài, hướng về bọn hắn khoát khoát tay. Thấy thế, trong lòng nam nhân vui mừng, đang muốn nói lời cảm tạ. Lại không nghĩ lao đạo đưa tay theo trong tay áo lấy ra 5 mai đồng tiền bỏ trên bàn, đây là hàm thông huyền bảo, cũng đều là cái tiền. Các ngươi một người lấy một, mang tại trên cổ, nhớ kỹ, nếu là gặp được mấy thứ bẩn thỉu, liền đem đồng tiền này ném ra bên ngoài, bảo đảm gặp dữ hóa lành, bình yên vô sự. Này hàm thông huyền bảo, chính là lần trước Trương Tuấn theo quỷ thị trong đãi tới đồng tiền, lão đạo làm thời liền đem đồng tiền nhận lấy đến rồi, nói là cấp cho Trương Tuấn một bảo bối. Kết quả bảo bối không thấy được, ngược lại này 5 mai đồng tiền trước bị lão đạo cho đưa đi. 5 người khỏe miệng co giật, bọn hắn tới nơi này kết quả là bị lão đạo một đồng tiền cho đổi rồi. Nếu như chúng ta không đào đâu. Lúc này đột nhiên một người lạnh giọng nói, cùng lắm thì tiền của ngươi cho chúng ta từ bỏ. Này mua bán ngươi yêu tìm ai đi, đầu năm nay, làm người xấu không dễ dàng, làm cái tuân theo luật pháp công dân không khó đi. Diệu Chân đạo nhân có hơi như mày, ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này nói ít sắp 50 nam nhân cười lạnh nói, không khó, chân không khó, các ngươi trên người vụ án, đầy đủ để các ngươi vào ngục giam bên trong ngồi xổm chết già ở bên trong, muốn làm người tốt. Tiếp sau đi. Ngươi. Năm người nghe vậy sắc mặt lập tức biến sắc, cầm đầu nam tử đêm đen ra mặt, đạo ra, ngài cũng là giang hồ lao tiền bối, chuyện giang hồ để giang hồ, đây là bao nhiêu năm quy củ, ngài hư hỏng như vậy quy củ, không ổn đâu. Đạo gia, không phải chúng ta không muốn cho ngài làm việc, thật sự là mạo hiểm quá lớn, nếu không phải ngài lần này ra mặt, chúng ta đã sớm ẩn lui, hiện tại ngài không thể đem ổ khóa này vòng tay quả thực là hướng trên người chúng ta quòng tay đi, ngài thì lòng từ bi, cũng là công đức vô lượng. Trên bàn một người khác phối hợp với hát lên mặt trắng. Nói được tình thâm ý gì, hữu tình có lý, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn chính là quên ngồi ở trước mặt bọn hắn là Diệu Chân đạo nhân. Cái này làm năm giết đến giang hồ không được an bình lão đạo sĩ, còn không phải thế sao bọn hắn kiểu này tiểu thủ đoạn năng lực lừa dối. Các ngươi nói không sai, bởi vì cái gọi là chuyện giang hồ để giang hồ, đây là bao nhiêu năm quy củ, nhưng bây giờ thời đại thay đổi, ngay cả ta cái này Dã Mao Sơn đều muốn gia nhập công ty sự nghiệp như vậy đơn vị, bắt các người là của ta thiên trước, ai cũng nói không chừng cái gì 1-2-3 tới. Diệu Chân đạo nhân dứt lời, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, các ngươi không tin có thể thử nhìn một chút, hôm nay các ngươi từ chối ta, ngày mai các ngươi muốn vào nhà tù, đừng nói các ngươi là vô tội, ngươi nhìn xem cảnh sát là tin tưởng ta, vẫn tin tưởng các ngươi, đặc biệt nhà các ngươi trong tầng hầm ngầm giấu những vật kia, không thể lộ ra ánh sáng đi. Lần này năm người đáy lòng trầm xuống, một loại bị người đè lại động mạch chủ cảm giác đánh tới. Nhà bọn hắn trong tầng hầm ngầm giấu những vật kia, ngay cả lão bà của mình nhi tử cũng không biết, Diệu Chân đạo nhân là thế nào biết đến. Lần này nếu là Diệu Chân đạo nhân thật sự muốn báo cảnh, bọn hắn chỉ sợ còn không chỉ là ngồi tù đơn giản như vậy, làm không tốt còn có thể muốn bị xử bắn. Ta, chúng ta làm. Đến giờ này khắc này tình trạng này, năm người cũng không dám có mảy may tâm tư phản kháng. Chờ các ngươi làm xong rồi lần này, ta sẽ đem các ngươi xếp vào công ty danh sách trắng trong, để các ngươi vào chuyên gia tổ. Không chỉ có thể có một đứng đắn thân phận, cũng có thể hưởng thụ năm hiểm một kim đãi ngộ, các ngươi đều là sắp về hưu người, đừng tại đây cái trong lúc mấu chốt phạm hồ đồ, suy nghĩ nhiều một chút nhi tử, nghĩ cháu trai, các ngươi một chuyến này, năng lực có hậu, đều là đời trước tích đức. Lời nói này nhường năm người lần nữa lộ vẻ xúc động, nhìn nhau một chút, này đãi ngộ có thể so sánh bọn hắn ẩn lui còn mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, ngươi còn nhớ đem đồng tiền này mang ở trên người, thật có thể trừ tà. Lao đạo nói xong chậm rãi đứng dậy, lắc lắc ung dung đi lên lầu. Năm người cuối cùng thở dài, uống trong tay trà, làm đi, đi thôi trở về làm việc. Giờ phút này bên kia, Trương Tuấn đi vào đâm giấy phô, gõ gõ cửa lớn. Không bao lâu, liền gặp được một vị 15-16 tuổi thiếu niên mở cửa. Ngươi tìm ai? Nhà ngươi mãi mãi đâu? Trương Tuấn nhìn trước mặt tấm này non nớt gương mặt, chưa nói lý do, mà là hỏi thăm về trước đó chủ nhà vị kia lao thái thái. Đề cập vị này lao thái thái, thiếu niên cúi đầu xuống, đoạn thời gian trước qua đời. A, Trương Tuấn khẽ giật mình, không ngờ rằng làm sơ vị kia lao thái thái đã vậy còn quá nhanh liền qua đời, không biết có phải hay không là cùng mình sư minh lần kia có quan hệ gì. Suy tư một lát, Trương Tuấn tiếp tục hỏi, vậy mọi người ra hiện tại là ai đưa ra? Dù sao cũng là nghề này tay nghề, Trương Tuấn không dám tùy tiện đi nói cho hài tử nghe, vạn nhất người ta cũng định đoạn mất phần này truyền thừa, không tiếp tục để hài tử nhà mình ăn nghề này cơm, chính mình tùy tiện đề cập ngược lại không tốt. Cha ta tại, ngài chờ một chút. Thiếu niên lang nói xong lại lần nữa đóng cửa lại, khoảng qua mấy phút sau, một người trung niên mở cửa đi ra. Nhìn lên Trương Tuấn, nam nhân lập tức biến sắc, vội vàng mời Trương Tuấn đi vào cửa nói: "Nguyên lai là tiểu đạo gia, không biết tiểu đạo gia hôm nay tới là có chuyện gì?" Mượn rượu chân đạo nhân tên tuổi, tăng thêm Trương Tuấn xác thực làm mấy món nhường công ty cũng cảm thấy khó giải quyết việc cần làm. Hắn gió đông đạo nhân tên tuổi đã ngay tại chỗ dị nhân vòng tròn bên trong có mấy phần thanh danh. "Khách khí, gọi ta gió đông là được, còn chưa thỉnh giáo." Tôn Đào Cấm. Trương Tuấn hướng nam nhân nói: "Nguyên lai là đạo đại ca, chuyện này vốn không muốn phiền phức các ngài, nhưng chuyện này lại tựa hồ không phải các ngài tay nghề không thể." Trương Tuấn đem chính mình sư minh chân dung lấy ra, đem sự việc ngọn nguồn nói chuyện. Tôn Đào Cấm cầm chân dung tường tận xem xét một chút công phu, lập tức thở dài, "Tiểu đạo gia khách khí, chuyện này cũng nên là nhà chúng ta tới làm, chỉ tiếc mẹ ta cuối cùng cũng không thể đợi đến đem chuyện này làm xong lại đi, coi như là lưu lại một cái đuôi, ta cái này làm nhi tử tự nhiên là muốn đem sự việc làm toàn bộ mới đúng." Trương Tuấn không ngờ rằng người ta đáp ứng thật là sảng khoái, nhưng hắn nguyên bản chuẩn bị xong lý do thoái thác toàn bộ không có phát huy được tác dụng. "Chuyện này cần chờ đến tối mới có thể làm, ta trước đi chuẩn bị một chút, chúng ta 10 giờ tối tại đạo quán hội họp thế nào?" Tôn Đào Cấm suy nghĩ một chút, cùng Trương Tuấn ước định cẩn thận thời gian. "Như thế tốt lắm bất quá." Trương Tuấn chắp tay nói tạ. Việc phải làm xong, theo đâm giấy phô rời đi thì, Trương Tuấn lại nhìn thấy trước đó mở cửa thiếu niên đang ngồi ở bàn trước mặt, học tập nghiêm túc bộ dáng. "Về sau không có ý định lại mở đâm giấy phô rồi sao?" Trương Tuấn nhỏ giọng hướng Tôn Đào Cấm hỏi. "Đúng, nguyên bản đến ta thế hệ này nên đoạn mất, cho nên cho ta lấy cái tên thì gọi Tôn Đào Cấm. Chỉ là..." "Ha ha, dù sao duyên phận đi, nhưng con ta có phải không sẽ lại để cho hắn vào vậy được rồi?" Tôn Đào Cấm cười ha hả nói. Trương Tuấn hiểu rõ, cái gọi là duyên phận, chỉ sợ là vì đại sư minh sự việc, khiến cái này các lão nhân một thằng đau khổ dày vò, sợ một thiên bị đứt đoạn truyền thừa, mới vi phạm sơ tâm mà lấy tay nghệ truyền tới. Sau đó Trương Tuấn cũng không có nói thêm gì nữa, cùng Tôn Đào Cấm cáo biệt về sau, chính là tiến về nhà nghỉ đi cùng sư phụ báo cáo. Chờ trở lại nhà nghỉ, trước đó năm người đều không thấy. Trương Tuấn đi đến lầu, gõ gõ sư phụ cửa phòng. "Sư phụ, ta trở về." Cửa không có khóa, Trương Tuấn trực tiếp đẩy cửa đi đến. Diệu Chân đạo nhân ngồi ở bên giường ngồi xuống, nghe được hắn trở về âm thanh mới mở to mắt, cười nhẹ nhàng hướng trông hắn vây vây tay. "Còn nhớ trước đó, ta đem ngươi đãi đến 9 cái đồng tiền nhận lấy đến, nói là cấp cho ngươi một bảo bối tới đi." "Còn nhớ, làm nhưng còn nhớ, sư phụ bảo bối gì?" Trương Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, hiếu kỳ truy vấn. Chỉ thấy Diệu Chân đạo nhân không nhanh không chậm theo trong tay áo lấy ra một màu đỏ vải nhỏ đưa cho Trương Tuấn. Trương Tuấn nhận lấy về sau, đưa tay cách bao bố nhỏ sờ một cái, không khỏi thần sắc cổ quái hỏi, "Đây không phải hay là ta cho ngài đồng tiền sao?" "Ừm, là, cũng không phải, này bọc nhỏ tổng cộng 4 tầng, một tầng một viên đồng tiền, nhớ kỹ, nhất định phải chờ đến về sau ngươi gặp được hung hiểm, không biết nên làm sao quyết đoán lúc mới có thể mở ra 4 cái đồng tiền, nhất định là có ngươi một con đường sống." Chương 341, Long Hổ Kim Ấn, điểm hóa thành thần, 1, chương 341, Long Hổ Kim Ấn, điểm hóa thành thần, 1, con đường sống. Trương Tuấn nhìn Diệu Chân đạo nhân thần sắc nghiêm túc đưa tới gói nhỏ, trong lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng vẫn là cẩn thận thu lại. "Đúng rồi, sư phụ, trước đó năm người kia là làm cái gì?" Trương Tuấn thuận miệng hỏi. "Sửa thủy đạo." Diệu Chân đạo nhân thuận miệng nói. Trương Tuấn nhíu môi một cái, liền biết Diệu Chân đạo nhân sẽ không nói cho chính mình, hắn cũng là thử thăm dò hỏi một chút thôi. Sau đó cùng Diệu Chân đạo nhân nói đến về Tôn gia sự tình. Đối với Tôn gia lão thái thái qua đời, Diệu Chân đạo nhân cũng không cảm thấy bất ngờ, làm sơ ba nhà người già đã sớm tuổi thọ đến là cứng rắn chặn lấy một hơi tại liều chết. Cho đến cuối cùng hoàn thành lời hứa của bọn hắn, một hơi này lòng ra đến, tự nhiên là không chịu nổi. Cũng coi là công đức viên mãn đi. Sông lớn đại đi đông nước trôi, hắc hắc, bao nhiêu năm tiền bọn hắn tại dị nhân trong vòng không phải là không danh chấn nhất thời đấy. Diệu Chân đạo nhân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đáy mắt khó được địa hiện ra mấy phần quá khứ hồi ức. Khi đó giang hồ rất náo nhiệt. Dị nhân mặc dù không có biến thành thế giới chủ lưu, nhưng tương tự chưa từng có địa phồn vinh, vì vương triều vòng cổ theo trên cổ tháo xuống. Mỗi người cũng đang đuổi tìm thời đại bước chân, mỗi một ngày đều sẽ có chuyện xưa mới. Bây giờ như vậy thịnh cảnh đã lại khó nhìn thấy, có thể không lâu tương lai, đạo cũng tốt, thuật cũng được, tất cả đều muốn bị mang vào cho cốt trong một đi. Trương Tuấn thấy Diệu Chân đạo nhân nghĩ ra được thần, cũng không có quấy rầy, yên lặng rời khỏi căn phòng. Và sau khi ăn cơm tối xong, Trương Tuấn liền lên đường tiến về đạo quán đi. Ông ngong. Xe vừa mới dừng ở đạo quán cửa, điện thoại thì vang lên, Trương Tuấn cầm điện thoại lên sau nhìn lên, là Hứa Tân điện thoại. "Uy, ngươi ở đâu đâu?" Trong điện thoại truyền đến Hứa Tân tiếng hỏi. "Đạo quán." "Đạo quán?" "Chính là đem Thôi Nhị Hồ nổ gần chết nhà kia đạo quán." "A, chúng ta bây giờ đi tìm ngươi, ngươi chờ ta một chút ha." Nói xong Hứa Tân thì cúp điện thoại. "Tìm ta?" Trương Tuấn nhìn đã cúp máy dây số, không biết Hứa Tân có chuyện gì cần tìm đến mình, trong điện thoại nói rất đúng chúng ta, chỉ sợ tới còn không phải một người. Chẳng qua cũng may cùng Tôn gia thời gian ước định còn sớm đâu, dứt khoát tiểu ngồi trong xe chờ xem. Khoảng nửa giờ, một cỗ xe van thì dừng sát ở đạo quán trước cổng chính. "Đến nơi rồi, làm sơ thúc nhị ra ở chỗ này bố trí bách xúc kiếm, chính là ta cùng vị kia gió đông đạo hữu, ở chỗ này cùng hắn đấu trí đấu dũng. Bản thân chính mắt thấy Mạnh Tinh Lương tại Tam Đại Âm làm được khiếu hồn ở dưới, như thế nào phá thổ mà ra, công đức viên mãn tu thành vị tiên nhân, một chỉ đâm thủng bách xúc kiếm. Thúc đàn nhị gia hỏa này vốn là may mắn không chết, nhưng hắn hảo chết không chết đi điểm tam thanh tượng, ai mà biết được bên trong có bom, tại chỗ thì cho nổ chết thực sự là bù mẹ dạng, dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là đập vào đầu của hắn bên trên." Trương Tuấn vừa đi xuống xe, liền nghe đến Hứa Tân đứng ở đạo quán trước cửa suy hư làm sơ đủ loại sự việc. Trương Tuấn có hơi nhíu mày, nghĩ thầm này Hứa Tân mặc dù có lúc lắm mồm chút ít, nhưng nói về chuyện xưa đến ngược lại là hữu mô hữu dạng. Hắn mang tới mấy người không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bị Hứa Tân khẩu tài hấp dẫn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, giống như sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. "Kia sau đó thì sao?" Một thính giả nhịn không được hỏi. Hứa Tân đắc ý cười một tiếng, đang muốn tiếp tục chém gió lúc, Trương Tuấn xuất hiện tại bên cạnh hắn, một tay đập vào trên vai của hắn nói, "Sao thế nào hả? Hai chúng ta bị công ty lãnh đạo tốt một chầu giáo huấn, Hứa Tân vị này Hứa gia thiếu gia, bị trong nhà đuổi ra, bị ép đến công ty ngoại bán xanh liễu ma làm công kiếm tiền." Hứa Tân quay đầu mới nhìn đến Trương Tuấn đứng ở bên cạnh mình, bĩu môi một cái, "Đi đi đi, thiếu nói bậy, ta còn không phải thế sao bị đuổi ra ngoài, ta là kế thừa gia nghiệp, về sau là muốn biến thành công ty cố vấn, tiếp nhà ta lão gia từ ban, đường đường chính chính quốc doanh đơn vị, phúc lợi đây ngươi mạnh hơn nhiều." Nói xong, Hứa Tân chính là thúc giục Trương Tuấn nói, "Vội vàng khai môn, chúng ta vào trong nóng đó. Có gì đáng xem, vừa xây xong phôi thô phòng." Trương Tuấn lắc đầu, nhưng vẫn là mang theo bọn hắn đi vào đạo quán. Mặc dù là phôi thô, còn giữ lại hai ngọn đèn, không đến mức nhường mọi người bôi đen. Trương Tuấn chỉ trước đó các công nhân lưu lại cục gạch băng ghế, cố ý nhìn về phía Hứa Tân, mời ngồi. Hứa Tân nhìn ba tầng cục gạch chồng lên ghế đầu, khoát khoát tay, "Ngồi coi như xong, chúng ta nói một chút chính sự." Nói xong Hứa Tân hướng sau lưng mấy người giới thiệu, "Vị này chính là Diệu Chân đạo nhân quan môn đệ tử, Gió Đông đạo hữu." Sau lưng ba nam một nữ mặc dù đã theo Hứa Tân cùng Trương Tuấn nói chuyện lúc, đoán được Trương Tuấn thân phận, nhưng và Hứa Tân chính thức giới thiệu lúc, trên mặt hay là lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Đây là bốn vị, theo thứ tự là Trương Thủ Dương, Trương Thủ Tâm, Trương Thủ Chính, cuối cùng vị này là Nga Mi Sơn Tề gia sư muội, Tề Ứng Hà." Hứa Tân cười nhẹ nhàng giới thiệu về sau, Trương Tuấn có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng trùng hợp như vậy, ba người đều là họ Trương, lẽ nào cùng mình là bản gia. Tựa hồ là nhìn ra Trương Tuấn hoài nghi, Hứa Tân hạ giọng tại Trương Tuấn bên tai nói, "Ba vị này sư minh đều là chính nhất minh đệ tử, ngoài ra bọn hắn đều là ban cho họ Trương." Trương Tuấn bắt đầu chỉ là kinh ngạc, nhưng nội tâm cũng không có quá sóng lớn di chuyển, có thể chờ hắn nghe được cuối cùng ba chữ kia lúc, không khỏi đồng tử siết chặt, ánh mắt lại nhìn về phía ba người lúc, tránh không được có chút giật mình. Chính mình đã từng nghe sư phụ đã từng nói, Long Hồ Sơn lịch đại thiên sư, cũng không phải là đều là Trương gia tử tôn, bên trong rất nhiều người trưởng môn, nhưng thật ra là được ban cho họ là Trương. Mà có thể ban cho họ Trương đệ tử, cũng liền mang ý nghĩa đối phương có kế thừa thiên sư tư cách. Ở trong đó không khỏi là dị nhân nhân kiệt trong vòng. "Gió Đông tiền bối tốt, chúng ta lần này xuống núi, một mặt là phải xuống núi lịch luyện, mặt khác nguyên nhân ngài thì hiểu rõ, từ hôm nay trở đi chúng ta muốn đi theo ở tiền bối bên cạnh học tập, nếu là có làm được không tốt chỗ, còn xin tiền bối chỉ điểm nhiều hơn." Trương Thủ Dương đi lên trước hướng Trương Tuấn chắp tay hành lễ. Mặc dù hai người tuổi tác trên nhìn xem, Trương Thủ Dương tuổi tác đây Trương Tuấn còn lớn hơn một chút, có đó không bối phận trên, Trương Tuấn nhưng vẫn là chiếm cứ lấy bẩm sinh ưu thế. Không có cách, ai bảo Diệu Chân đạo nhân là cùng đời trước Long Hồ Sơn trưởng giáo cùng thế hệ đấy. Mạ muội hỏi một câu, "Long Hồ Sơn thế hệ trẻ tuổi, có vài vị ban cho họ Trương?" Trương Tuấn hỏi. "Thế hệ trẻ tuổi lời nói, chỉ có ba chúng ta vị. Thật có lỗi, chuyện này ta quan hệ quá lớn, tha thứ ta không thể đáp ứng." Mặc dù nhiều bốn tiểu tùy tùng, nhưng Trương Tuấn cũng không dám đáp ứng chuyện này, nói đùa, mình bây giờ tình cảnh đều không tốt, lỡ như quái nhân kia đến rồi, đem này ba cái giết chết, chính mình cùng Long Hồ Sơn nhân quả nhưng lớn lắm. "Tiền bối yên tâm, nhà ta sư thúc tổ đã hướng Diệu Chân tổ sư gọi điện thoại, chúng ta tới lúc, sư thúc tổ đã phát tới thông tin, nói Diệu Chân tổ sư đã đồng ý chúng ta cùng ngài cùng nhau tu hành." Trương Thủ Chính vội vàng tiến lên nói. Hắn vừa mới dứt lời, Trương Tuấn cũng cảm giác được điện thoại di động phát ra rung động âm thanh. Ấn mở nhìn lên là Diệu Chân đạo nhân thông tin, hai chữ, thu hết. "Được rồi, sư phụ cũng chính là. Tiền bối, chúng ta tới này cũng không phải là không có chuẩn bị, lần này xuống núi, chúng ta còn mang đến một kiện đồ vật." Trương Thủ Chính nói xong ra hiệu bên cạnh sư đệ cởi ra sau lưng ba lô, chỉ thấy ba lô mở ra sau khi, bên trong đúng là một khéo léo quan tài. Có chừng 30cm chiều dài, làm được rất là tinh xảo. Trên quan tài điêu khắc rất nhiều kỳ lạ chú phù, có kỳ lân, phượng hoàng, la hổ, thanh long và hoa văn nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ. Quan tài ở giữa còn khảm nạm nhìn một khỏa chuông đồng keng. Càng khiến người ta cảm thấy kỳ dị là, quan tài một bên còn có 6 thanh nguyên bộ kiếm gỗ đào. "Đây là?" Trương Tuấn nheo lại mí mắt, mặc dù hắn ở đây trong hiện thực không có màu vàng kim dấu chấm hỏi phụ trợ, có thể dùng huyền duyên chi đồng năng lực nhìn thấy rất nhiều thường nhân không thấy được đồ vật. Trước mặt này cố quan tài nhìn qua như là tác phẩm nghệ thuật, có đó không trong tầm mắt của mình, lại là có một cố khổng lồ khí đang chấn áp quan tài. Không dối gạt sư mình, đây là chấn sát Chu Linh Cứu, quái nhân kia đục thân bị chấn áp tại trong quan tài, chỉ cần hắn tới gần, linh đăng ngay lập tức rung động, đến lúc đó chúng ta chỉ cần niệm tụng pháp chú, vì sáu thanh kiếm gỗ đào dùng cái này đâm vào quan tài, chính là có thể thông qua quan tài cưỡng ép chấn sát hắn. Trương Tuấn nghe xong, không khỏi nhìn nhiều này quan tài một chút. Không ngờ rằng, Long Hổ Sơn còn có bá đạo như vậy thuật pháp. Nhưng nghĩ lại, người ta tốt xấu là truyền thừa ngàn năm đạo gia tổ đỉnh, trước đó không chơi thuật pháp, không có nghĩa là người ta không hiểu. Nói không chừng đây trên giang hồ những kia dã mao sơn không biết mạnh bao nhiêu lần ấy. Có này cố quan tài, đối với mình mà nói cũng là một tấm không tệ át chủ bài. Huống hồ ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Thủ Chính ba người, phát hiện ba người trên người đều có một cốt như có như không chân khí. Trình độ này đã là tương đối tụ khí ngũ tầng tiêu chuẩn. Với lại năm người mệnh tinh cũng không tệ, trời ban hoa cái, phúc bảo lâm môn, thủ đạo chính xương, đều là không tệ vật khí. So sánh dưới, ngược lại là vị này tề gia nữ hải kém xa tích tắp. Nhìn thấy Trương Tuấn ánh mắt nhìn về phía chính mình, Tề Ứng Hà ngay lập tức ý thức được Trương Tuấn là định đem chính mình đá ra ngoài, vội vàng tiến lên khẽ không người hành lễ, tiền bối, vạn bối tuy là không nói, thực lực thấp, nhưng lại có trời sinh thần mục, đúng ta đạo thuật pháp cực kỳ có khắc chế năng lực, với lại lần này tới trước, cũng là bị thiên sư phụ sắc lệnh, còn xin tiền bối nể tình thiên sư phụ trên mặt mũi, nhường vạn bối năng lực lưu lại hơi tận mộng lực. Chương 341, Long Hổ Kim Ấn, điểm hóa thành thần, 2, chương 341, Long Hổ Kim Ấn, điểm hóa thành thần, 2, ngươi nhìn xem, người ta Nga Mi Tề gia, là đạo gia đại tộc, trời sinh thần mục ta cũng nghe nói qua, không thể so với ta Hứa gia linh nhãn phải kém, ngươi còn chọn tới vội vàng thu đi. Hứa Tân hạ giọng đến Trương Tuấn bên hai, Tề gia bị đang cùng nhau sắc lệnh, nói rõ người ta không đi Kim Đan phái, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Trương Tuấn nghe vậy hận không thể một cước đá vào Hứa Tân gia hỏa này trên mông. Thì gia hỏa này mỗi ngày nói bậy nhiều nhất, nhưng người ta cũng đem lời nói đến đây cái phân thượng, chính mình sư phụ cũng là hai chữ, thu hết, chính mình cũng không tốt lại làm khó người ta, gật đầu một cái sẽ đồng ý tiếp theo. Thật tốt quá, chúng ta gặp nhau chính là hữu duyên, ta làm chủ, chúng ta đi Đông Hoa khách sạn trò chư vị đón tiếp. Hứa Tân toát miệng, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Bọn hắn hứa ra trong khoảng thời gian này kỳ thực cũng là treo lấy một trái tim, nhà mình lao ra tử mấy lần ra hiệu ngầm muốn đem hắn điều ra ngoài, Hứa Tân đều nhanh không chịu nổi. Hiện tại Long Hổ Sơn cũng đem nhà mình đích truyền phải đến, tin tưởng nhà mình lao ra tử cũng sẽ không lại nói cái gì đi. Các ngươi đi, ta còn có việc muốn ở chỗ này các loại. Trương Tuấn nhìn đồng hồ, ra hiệu Hứa Tân bọn hắn đi trước ăn cơm. Đã là như thế, chúng ta chính là ở đây cùng nhau chờ đi, Hứa đại ca, cái này đống nhiên rượu chỉ có thể chờ đợi về sau lại ăn. Trương Thủ Dương bọn hắn nhận được mệnh lệnh, là nhất định phải giữ vững Trương Tuấn, cho nên tự nhiên là muốn một tấc cũng không rời. Tề gia muội tử thì càng đừng nói nữa, tự nhiên không hề đơn độc rời đi đạo lý. Lần này tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Hứa Tân, nhường Hứa Tân vẻ mặt lúng túng, được, hợp lấy kết quả ta thành thẳng hề nếu là như vậy ta liền đi trước trong đội đã tra được lần trước cái đó người thọt ra sự tình, ta vừa vặn đi cùng vào một chút. Người thọt? Là lần trước cái đó chui nhà máy xử lý nước thải chạy bị kia. Còn có thể là ai? Gia hỏa này cũng là tang tâm bệnh cuồng, không biết từ chỗ nào lại chui ra, trốn vào một nhà nông hộ trong, đem nông hộ một nhà năm miệng ăn cũng cho hại, hiện dưới công ty liều mạng, chỉ cần gặp được, giết chết bất luận tội. Hứa Tân nói lên cái đó người thọt, thì hung ác được cắn răng nghiến lợi, lần trước tại nhà máy xử lý nước thải kém chút chúng rồi này người thọt nói, hiện tại gia hỏa này ngay cả người bình thường cũng làm hại, chuyện này công ty tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nghe nói các phương cao thủ đều bị công ty điều động, tiến về Thủ Dương Sơn phụ cận, lần này liền xem như đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra. Gia hỏa này rất nguy hiểm, ngày mai ta cũng đi đi, liền xem như ta tham gia dịch vụ cộng đồng. Hứa Tân nghe xong, miệng đều nhanh nứt đến sau gáy Trương Tuấn chuyến đi này, thiên sư phủ mấy vị này còn không đi theo, đến lúc đó phía bên mình áp lực coi như nhỏ hơn nhiều. Hảo hảo, ngày mai buổi sáng ngươi điện thoại cho ta, ta để người tiếp các ngươi. Và Hứa Tân sau khi rời đi, Trương Tuấn ra hiệu mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chỉ thấy Trương Thủ Chính bọn hắn sôi nổi lấy ra chính mình sớm chuẩn bị xong bộ đoàn, tùy tiện tìm một chỗ tiểu ngồi tiếp theo, bắt đầu ngồi xuống. Mặc dù xuất thân thiên sư phủ, nhưng bọn hắn vẫn đúng là không có những hòa thượng kia giống nhau yếu đất, căn bản không quan tâm nơi này là không phải cái gì phối thô phòng. Đợi đến khoảng 10 giờ đêm, Đào Cấm lái xe, mang theo công cụ liền đến. Trương Tuấn dựa theo sư phụ cho vị trí, bắt đầu hướng xuống đào, chỉ thấy Đào Cấm trên tay cầm lấy một cái lạc dương sạn, mấy cái xẻng xuống dưới, một dài 3 mét hố liền bị đào lên. Xuống chút nữa đào sâu một hồi, đã tìm được một ít tàn mát xương cốt ra đây. Đào Cấm đem những thứ này xương cốt lấy ra, rửa sạch, thì mượn đào ra cái hố bắt đầu đốt. Sư Minh, đây là muốn làm cái gì? Trương Thủ Chính bọn hắn cũng đều đi ra, nhìn Đào Cấm làm việc. Khi biết được mấy vị này đều là Long Hổ Sơn đệ tử về sau, Đào Cấm cũng không có cái gì tị uy không chỉ thoải mái ra hiệu bọn hắn nhìn xem, nếu Trương Thủ Chính bọn hắn có chỗ không rõ, Đào Cấm thì không che giấu. Thì ra là thế, thụ giáo, cái này cùng chúng ta Long Hổ Sơn lập thần phương pháp không giống nhau, hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Trương Thủ Dương chắp tay bái tạ. Đào Cấm đội vàng né tránh, tại đang cùng nhau trước mặt lập thần, là lớp của ta môn lộng phủ mới đúng. Muốn nói lập thần, người ta đang cùng nhau có thể xưng thần thoại chính thống, nói câu không dễ nghe phần lớn thần đô là người ta đứng lên. Phương diện này, người ta thật là chuyên nghiệp cấp. Đào Cấm đem xương cốt cho đốt thành tro, sau đó lại dùng cho xương cùng bùn quấy cùng nhau, đem cái người giấy chậm rãi đem bùn đi lên dán, cuối cùng bóp ra một cái đại khái cao hơn 1 mét tiểu nhân. Tiếp xuống đào cấm liền bắt đầu biểu diễn chuyên nghiệp của người ta, chỉ thấy các loại lớn nhỏ không đều đao cụ tại đào cấm trong tay, biến đổi vườn hoa tại tượng đất trên người tinh điêu tế chác, không bao lâu công phu, liền đem đại sư Minh Mạnh tinh lương thần thái cho tạo hình ra đây. Lấy sau cùng ra hộp nhỏ, bên trong là chỉnh chỉnh tề tề lá vàng, đào cấm cầm một cái thật nhỏ như cây tăm tiểu côn, đốt một tấm lá vàng đi lên dán, quá trình này xa so với nghĩ thực sự nhanh hơn nhiều. Cho đến đem lá vàng dán đầy tượng bùn, còn kém cuối cùng một đạo chỉnh tự làm việc lúc, Trương Thủ Chính vội vàng gọi lại đào cấm. Chờ một chút. Trương Tuấn cùng đào cấm ghé mắt lui tới. Chỉ thấy Trương Thủ Chính đạo, bởi vì cái gọi là thần vô đạo mà không lập, mặc dù Mạnh Tiền Bối là âm thần, nhưng nếu là như vậy điểm thì kim thân chỉ sợ không ổn, có thể hay không đem một bước cuối cùng để cho chúng ta sư minh đến, cũng coi là Mạnh Tiền Bối một tỏ tâm ý. Trương Thủ Chính trong miệng nói, cũng không phải là chỉ đạo đức. Cái này nói, đã là có lớn đạo ý nghĩa, cũng là có nghi thức ý nghĩa. Cụ thể đến thuyết minh thái phức tạp, có thể đơn giản hiểu thành, đồng dạng là gia nhập xí nghiệp nhà nước đơn vị, cái trước là chính mình dựa vào ném sơ yếu lý lịch vào trong, hắn là phía trên trực tiếp chào hỏi thì đưa vào trong. Cứ như vậy khác biệt nhưng lớn lắm đi. Đào cấm nghe vậy, tất nhiên là ngay lập tức buông tay, nếu là như vậy, ngược lại là ta hôm nay mở con mắt. Nói trắng ra hắn chỉ là đường lối hoang dã, người ta đang cùng nhau mới thật sự là thụ mệnh vũ thiên, có phong tứ thần linh quyền lực, đây là ngàn năm qua theo phong kiến thời đại thì lưu lại truyền thừa. Gương mặt tuấn tú trên đồng dạng trồng lên ý cười, dù là biết rõ đây là Trương Thủ Chính đám người vì lấy lòng chính mình, rút ngắn chính mình quan hệ, nhưng trong lòng vẫn là rất cảm động. Cứ như vậy, chính mình sư minh thế nhưng trước giờ chuyển chính thức, đãi ngộ chỉ sợ đây lúc trước không biết cao hơn bao nhiêu đi. Chỉ thấy Trương Thủ Chính xuất ra đồ vật bắt đầu chuẩn bị. Người khác lập tâm thần, là thì thầm yên lặng đứng lên. Có thể Trương Thủ Chính bọn hắn khác nhau, muốn bóp lấy thời gian, đến 6 giờ sáng, thái dương ló đầu ra mới được. Không thể sớm, cũng không thể muộn. Dựa theo Trương Thủ Chính lời giải thích, sớm có vẻ tâm bất chính, muộn mặt trời mọc, đúng âm thần có hại. Chỉ thấy bọn hắn lấy ra màu vàng hơi đỏ phù, một phần hạ biểu, trên người thanh sam lật qua chính là chính bắt kinh bắt quái đạo bảo. Lên đàn. Theo Trương Thủ Dương cầm trong tay kiếm gỗ đạo, nhóm lửa hoàng phù, Thủ Chính, Thủ Tâm, hai người cắt chạm một góc, niệm tụng đạo hóa hiển thánh linh cảm kinh. Rất nhanh, Trương Tuấn cũng cảm giác được giữa thiên địa có một loại vô danh khí cơ phun trào. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, đây bên trong quỷ còn kỳ lạ, giống như trong cõi u minh có cái gì tồn tại bắt đầu chú ý nơi này. Chỉ thấy Trương Thủ Dương đem hạ biểu mở ra, niệm tụng phía trên viết xong lời khấn, sau đó từ trong ngực lấy ra một khéo léo ấn tín, đối với phía trên hà hơi, liền trực tiếp đóng dấu chồng đi lên. Ai ra, Long Hổ Kim Ấn, đây coi như là mở con mắt. Đào Cấm nhìn Trương Thủ Dương trên tay tiểu ấn, trong mắt đều nhanh trận lồi ra, hâm mộ nhỏ dãi. Trương Tuấn thì chú ý tới cái này ấn rất không bình thường, có một cỗ đại vận khí bao phủ ở trên ấn, theo tiểu ấn đóng dấu chồng đi lên, cỗ này vận khí chính là phân ra một phần rất nhỏ theo đại ấn cùng ra chỉ tại hạ bề ngoài. Lại nhìn Đào Cấm nét mặt, nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi, cái này ấn rất lợi hại sao? Ha ha, tiểu đạo gia là tại cùng ta nói đùa sao? Đó là Long Hổ Kim Ấn, là lịch đại hoàng quyền đặc cách đóng dấu chồng cái này con dấu, mạnh đạo gia, đó chính là chính bát kinh âm thần, bị thiên đình sắp phong, chỉ bằng điểm này, về sau mạnh đạo gia tên, có thể trên Long Hổ Sơn chính thần kinh sách trong. Trương Tuấn nghe Đào Cấm tiểu nói này, thì cuối cùng ý thức được thứ này chỗ kinh khủng. Trong lòng dường như đã hiểu, vì sao sư phụ nói muốn tu hết tới. Mình nếu là thật sự tự tuyệt, coi như nhường sư minh tổn thất lớn rồi. Chỉ đợi Trương Thủ Dương đem hạ biểu nhóm lửa, hóa thành một sợi khói xanh, trong tay kiếm gỗ đào giữa không trung huy vũ mấy lần sau. Lập tức trời sinh dị tượng, Trương Tuấn bọn hắn rõ ràng cảm giác được trùng quanh tiên địa có hơi ảm đạm một chút, đúng lúc này một sợi ửng đỏ mịt mờ quang hội tụ tại kiếm gỗ đào trên mũi kiếm. Nhưng mà trong mắt Trương Tuấn, cái này loạn vi quang càng là hơn sáng loá, nhường hắn không cách nào nhìn thẳng. Theo Trương Thủ Dương đem mũi kiếm hướng phía đại sư Minh Kim Thân một chỉ, trong nháy mắt, kim quang chính là tràn vào đại sư Minh Kim Thân, nguyên bản thì giống như lúc kim thân, giờ phút này thần thái càng là hơn đầy đặn, hai mắt có linh quang chớp động, giống như thật sự sống lại. Đồng thời trên bầu trời có tường quang lấp lánh, bắt đầu đi ra ngoài đi làm người, cũng nhìn thấy hôm nay dáng mây đúng là cầu vồng sắc đặc biệt đẹp mắt, thậm chí rất nhiều người đều lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Ồ, giờ khắc này rất nhiều ẩn nó ở trong phố xá các cao nhân thì ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc sau khi, càng là hơn hâm mộ trong mắt đều đỏ. Không ngờ rằng làm năm cái đó mạnh tinh lương, chết rồi nhiều năm như vậy, lại được chính quả, không tầm thường, diệu chân quả nhiên là hảo thủ đoạn. Mở miệng người già, chính là Hứa Gia ẩn lui xuống lao gia tử. Lao gia, không phải nói mạnh tinh lương sao? Tại sao lại nói đến diệu chân đạo nhân đâu? Một vị lao thái thái đi ra, nghe đến lời này nhịn không được mà hỏi thăm. Hứa Gia lão gia tử hừ lạnh một tiếng, thật cũng không muốn nói ra tới, nhưng nhìn đến nhà mình lao bà ánh mắt tò mò, bất đắc dĩ kéo vị lao bà này từ tay, chậm rãi hướng trong sân đi. Nếu, ta nói là nếu, diệu chân cái thằng này là cố ý lưu cái sơ hở, nhường quái nhân kia trốn tới đây này. Lão thái thái nghe vậy khẽ giật mình, ngẩng đầu cười nói, làm sao lại thế, kia diệu chân đạo nhân ta nhìn xem cũng không phải bực này không phân thị phi gian trá người à. Đúng, cho nên nói là nếu nha. Hứa Gia lão gia tử không có đi cùng lao bà tử tranh luận, chỉ là trong lòng yên lặng bổ sung một câu, đó là ngươi đọc sách thiếu, nhà ta lịch đại để dành tới thư, ngươi phàm là nhìn nhiều nhìn xem liền biết, thiên hạ cầm quân cờ người, ai không phải trước từ lúc loạn bản cờ bắt đầu đục nước béo cỏ. Chương 342, thuật đạo giết người pháp, đối với nhập kiếp người, 1, chương 342, thuật đạo giết người pháp, đối với nhập kiếp người, 1, sắc trời dần sáng, Trương Tuấn đem một khối vải đỏ bao vây tại đại sư chính mình huynh tượng thần bên trên, cẩn thận đem nó đưa vào gian phòng trên bàn cung phụ. Sư Minh trước chịu được một cái đi, ta cũng liên hệ tốt trang trí công ty, trang trí đội cùng nhà thiết kế sẽ mau chóng ra trận, đến lúc đó nhất định cho ngài căn phòng trang trí được thoải mái dễ chịu, thật xinh đẹp. Nói đến tượng thần mặc dù bị vải đỏ bao vây, có thể lập trong phòng về sau, gian phòng này tia sáng dường như cũng biến thành nhu hòa. Điều này nhu hòa tầm thường người ta lập thần hoàn toàn là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đao Cấm nhìn cũng không nhịn được trong lòng cảm thán, khó trách bọn hắn những thứ này hạ cửu lưu không bị tam giáo xem trọng, đem so sánh, trên lệch thật sự có chút ít thái quá. Một ít nhà giàu có nhà giàu trong nhà, kỳ thực cũng có lập âm thần lời giải thích, càng điểm trực bạch nói, là nuôi tiểu quỷ chiếm đa số. Những địa cung phụng tiểu quỷ âm thần trong phòng, không khỏi là cho người ta một loại âm khí âm u tà ma cảm giác, cùng trước mặt mạnh tiền bối so sánh hoàn toàn là hai khái niệm. Chờ hết bận những thứ này việc vặt, thời gian đều đã đến 7 giờ sáng. Trương Tuấn bọn hắn lại hàn huyên một hồi về sau, Đao Cấm cũng liền cáo từ rời khỏi, hắn còn muốn chạy trở về Tiễn Hải Tử đi học đấy. Trương Tuấn muốn mời hắn ăn một bữa cơm, thuận tiện đem tiền công cho người ta kết, nhưng Đao Cấm đối với cái này trực tiếp thì cự tuyệt. Thậm chí còn mang theo cảm kích nhìn về phía Trương thủ chính ba người. Nguyên bản trong lòng của hắn đúng đoạn mất phần này tay nghề, còn cảm giác khá là đáng tiếc, nhưng hôm nay nhìn thấy Trương thủ chính thủ đoạn của bọn hắn về sau, cũng liền không có gì tốt tiếc hận. Đây là giúp hắn đoạn mất trong lòng phần chấp niệm kia, với hắn mà nói thu hoạch to lớn, cái gì tiền công không quan trọng, huống hồ chuyện này vốn là nhà bọn hắn không có thể làm hết sự việc, hiện nay cuối cùng công đức viên mãn, muốn nói mời ăn cơm, còn muốn hắn xếp đặt tiến hội mới đúng. Đao Cấm sau khi rời đi, Trương Tuấn dùng tích tích chiêu một cỗ xe thương vụ, chính hắn xe thể thao phía sau mặc dù có hai cái vị trí, nhưng này cái vị trí nữ hài ngồi xuống cũng ngại chen, chớ nói chi là còn có Trương Thủ Dương ba cái đại nam nhân. L thị nơi này không lớn, nhưng muốn nói bữa sáng, vậy liền thái phong phú. Trương Tuấn cố ý mang theo bọn hắn đi ăn lấy tên sắt tạ canh thịt dê. Bắt đầu Trương Tuấn còn cố ý hỏi một chút, bọn hắn có phải đúng thịt dê có cái gì kiêng kỵ. Trương Thủ Dương tỏ vẻ, đang cùng nhau mạch này chỉ kiêng kỵ thịt bò, cá quả, hồng nhạn, thịt chó bốn loại không ăn, thịt dê là có thể ăn. A, như vậy a. Trương Tuấn trong lòng trầm tĩnh lại, chỉ là nghĩ lại, phát hiện mình sư phụ hình như liền không có những thứ này kiêng kỵ. Thịt bò, thịt dê, gà vịt thịt cá, hình như ai đến cũng không có cự tuyệt. Cũng không biết là chính mình sư phụ mạch này truyền thừa như thế. Đến lúc đó, mỗi người một đám bát canh thịt dê. So sánh tỉnh ngoài động một tí 30 đồng tiền thịt dê canh miến trong chỉ là vài miếng thịt dê mà nói, nơi này tuyệt đối là số lượng nhiều lợi ích thực tế để hình dung cũng không đủ. Một người 20 suất, trong chén liền đã tràn đầy địa đều là thịt dê, giải lên hành thái, một tia mỡ dê cây ớt, phối thêm vừa mới nướng xong bánh nướng, việc ăn càng thơm, súp là miễn phí tụ uống bao nhiêu đều được. Ngay cả Tề gia tiểu sư muội cũng ăn hai bát, chớ đừng nói chi là, Trương thủ chính những thứ này đại dạ dày vương, mấy người thay nhau thêm súp, mỗi người chọn vẹn ăn ba bát, cộng thêm bốn đại tiểu bánh. Trương Tuấn càng là hơn một hơi ăn năm chén canh, bảy cái bánh nướng. Bữa cơm này ăn đến, liền để Trương thủ chính bọn hắn tâm phục khẩu phục. Có đôi khi năng lực ăn không có nghĩa là có thực lực, nhưng có thực lực người nhất định có thể ăn. Huống chi, Trương Tuấn một người ăn 6 bát, mà không hồng khí không thở gấp, thần sắc bộ dáng thoải mái, vừa nhìn liền biết, đây là có chỗ giữ lại. Chỉ bằng điểm này, nói rõ Trương Tuấn tự thân đúng năng lượng tiêu hao rất lớn, Trương thủ Dương bọn hắn đều không phải là ngoài nghề, liếc thấy đã hiểu vấn đề mấu chốt. Trước đó nghe đồn Diệu Chân đạo nhân mới tới lúc, một ít thế gia đệ tử không phục, chuẩn bị tới tìm hắn phiền phức, kết quả không khỏi là bị hắn một quyền đánh ngã. Bọn hắn lúc đầu còn cảm thấy đây là mọi người khuyết đại miêu tả, hiện tại xem ra có thể xác thực. Đến qua bữa sáng, Trương Tuấn mang theo bọn hắn đi phố cổ dạo chơi, tiện thể đi cho nhà mình sư phụ gặp mặt. Kết quả không kéo là, chính mình đi vào khách sạn lúc, sư phụ vừa ra cửa, gọi điện thoại hỏi một chút mới biết được, muốn đi công ty học đi. Biết được sư phụ không tại, Trương Tuấn suy nghĩ một lúc, cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn đi xem Hứa Tân bọn hắn điều tra cái đó người thọ sự việc thế nào, xem xét có thể hay không giúp một tay đi. Về phần Trương Thủ Dương bọn hắn, Trương Tuấn bản ý là cho bọn hắn mở căn phòng nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn kiên trì muốn đi theo cùng đi. Đối với những thứ này miễn phí sức lao động, Trương Tuấn tất nhiên là không có ý định buông tha, cùng Hứa Tân hỏi thăm một chút tình huống, liền mang theo người vội vàng chạy tới. Cùng lúc đó, công ty xanh liễu ma trong phòng họp, mấy ông lão nhìn tài liệu trước mặt phiến. Lý Minh, 20 tuổi, tại một nhà xưởng dệt may công tác, một tuần trước đột nhiên tử vong, nguyên nhân tử vong là tâm lạnh. Theo sát tiếp theo tấm hình. Hà Dương, 18 tuổi, học sinh đang học, cũng là một tuần tả hữu đột nhiên tử vong, nguyên nhân tử vong đồng dạng là đột phát tâm lạnh. Tiếp đó, dường như cách mỗi 3 ngày đều sẽ có một người đồng dạng đột phát tâm ngạnh mà chết, nhưng những người này trước đó đều chưa từng có tâm ngạnh đặc thủ. Quan trọng nhất là bọn hắn có một điểm giống nhau, tất cả mọi người tử vong trước hành vi đột nhiên thì trở nên vô cùng dị thường. Căn cứ chúng ta điều tra, người nhà của bọn hắn đều nói hai tử nhà mình tử vong trước mấy ngày đều giống như biến thành người khác giống nhau, không chỉ có là thần thần đạo đạo nói một mình, tâm trí cũng rất giống một chút biến thành nhi đồng, đúng cái gì cũng tò mò, như là chúng ta giống nhau. Sau đó điều tra viên đem cuối cùng một tấm hình thả ra, là một vị lao thái thái bức ảnh. Nữ nhân này gọi Đỗ Linh Quyên, 83 tuổi, là bản xứ nổi danh thần côn. Khủ. Lúc này, thương gia người già ho nhẹ một tiếng, ngắt lời điều tra viên, thật có lỗi, người này ta nhận ra, là xạ mạn nhất mạch dòng bên truyền nhân, am hiểu tẩu âm trừ tà, có xạ mạn chứng, cũng không phải cái gọi là thần côn, chỉ là nàng rất ít đi lại giang hồ, trong công ty không có đăng ký. Nghe được thương gia lời của lão nhân, điều tra viên có chút không hảo ý sửa lời nói, thật có lỗi chú lão, đây là chúng ta sơ sẩy. Không sao, tiếp tục nói a. Thương gia người già không tiếp tục truy cứu chi tiết này. Gia hiệu điều tra viên tiếp tục nói chuyện. Chủ nhân lần này công, gọi Thường Côn, 18 tuổi, cùng phía trên vài vị giống nhau, đều là đột nhiên thay đổi tính tình, Thường Côn người nhà liền mời đến rồi Đỗ Linh Quyên người già vì hắn trừ tà, kết quả pháp sự cử hành đến một nửa, Thường Côn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Linh Quyên, chỉ là đưa tay một chỉ, Đỗ Linh Quyên người già lại đột nhiên thổ huyết chết bất đắc kỳ tử. Nói xong điểm ra một đoạn màn hình giám sát. Đây là Thường Côn người một nhà đi vào Đỗ Linh Quyên trong nhà trừ tà thời theo dõi, là Đỗ Linh Quyên chính mình trang. Hình tượng bên trong Đỗ Linh Quyên khoác trên người xạ mạn giáo ngũ sắc áo, trên tay cơ linh đàng, nhìn qua có chút Đông Bắc khiêu đại thần cảm giác vây quanh Thường Côn chung quanh. Nhưng ngay lúc, ngồi dưới đất Thường Côn đột nhiên ngẩng đầu, khờ ngốc gương mặt, lại là hướng phía theo dõi phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức cười toe toét miệng rộng cười lên. Một màn này, nhường đang ngồi mọi người không khỏi nhíu mày, cảm giác hình như kẻ ngu này hiểu rõ bọn hắn sẽ nhìn xem theo dõi, cố ý cười cho bọn hắn nhìn xem giống nhau. Là hắn. Diệu Chân đạo nhân chỉ nhìn một chút, thì vô cùng xác định gật đầu nói, cái này cười ngây ngô không sai được, nhất định là hắn. Diệu Chân đạo nhân tại Long Hổ Sơn hư âm chi địa nhiều năm như vậy, đúng này kẻ ngốc thần thái quả thực là quá quen thuộc. Dù là bộ dáng thay đổi, nhưng đối phương ngẩng đầu lên một cái mắt, hắn thì nhận ra. Chỉ thấy hình tượng bên trong, Thường Côn cười ngây ngô sau một lúc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đỗ Linh Quyên hỏi, xạ mạn giáo hiện tại thì chút bản lĩnh này. Đỗ Linh Quyên sầm mặt lại, đang muốn quát lớn, Thường Côn chỉ là ngón tay hướng phía Đỗ Linh Quyên một chỉ, sau một khắc Đỗ Linh Quyên thân thể run rẩy mấy lần, đúng lúc này phun ra một ngụm máu đến, thì thẳng tắp địa ngã trên mặt đất. Hình tượng tiếp xuống liền bắt đầu trở nên ầm ĩ lên, hiển nhiên là Thường Côn phụ mẫu phát hiện tình huống không đúng, tay chân luống cuống dáng vẻ. Mà hình ảnh theo dõi bên trong Thường Côn đứng lên liền hướng bên ngoài đi rồi. Thường Côn sau khi rời đi thì biến mất, chúng ta tạm thời không có tìm được Thường Côn tung tích, nhưng gần đây chúng ta nhận được cùng nhau báo cảnh sát, nói là có người tại trên xe lửa thổ huyết, nhưng vài nhân viên phục vụ chạy tới về sau, đối phương thì biến mất, chúng ta dọc lấy theo dõi về sau, chỉ thấy một bóng lưng, rất như là Thường Côn. Điều tra viên đem tất cả thông tin nói ra về sau, thì yên lặng rời khỏi phòng họp. Tiếp lấy người phụ trách ánh mắt nhìn về phía Diệu Chân đạo nhân. Chương 342, thuật đạo giết người pháp, đối với nhập kiếp người, 2, chương 342, thuật đạo giết người pháp, đối với nhập kiếp người, 2, Diệu Chân tiền bối, chuyện này ngài thấy thế nào? Nhất thời Thương gia, Hứa gia, Vũ Kim Thắng, Tứ Tiểu Ẩn, bốn vị người già tất cả đều nhìn về phía Diệu Chân đạo nhân. Diệu Chân đạo nhân không lên tiếng, địa nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, nghĩ một lát mới lên tiếng, Thường Côn sống không được mấy ngày, tên kia linh hồn cường độ quá lớn, thường nhân căn bản nhịn không nổi loại cường độ này, cho nên sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng bài xích hiệu ứng, hắn trên đường đi không ngừng đoạt xá, cũng là đang không ngừng cắn nuốt hết những người này linh hồn khôi phục thực lực của mình. Nói đến đây, Diệu Chân đạo nhân hít sâu một cái nói, nhưng đây là uống rượu độc giải khát cách, trừ phi hắn có thể tìm tới chính mình nguyên bản nhục thân, hoặc là tìm thấy thuần âm mệnh cách nam đồng, nếu không không chống được quá lâu. Không chỉ là thuần âm mệnh cách đi, chỉ cần chết qua một lần người cũng được, đúng không? Lúc này, Hứa gia lão gia tử đột nhiên mở miệng nói. Hứa gia lịch đại là ngỗ tác xuất thân, càng là hơn có tá thi hoàng động, xúc cốt tầm tung cùng với trời sinh em dương nhãn mà nổi tiếng, càng quan trọng hơn là Hứa gia lịch đại cũng có ghi chép thành ngăn quý cũ. Cho nên Hứa gia hồ sơ trong kho, các loại kỳ lạ kiến thức sách vở nhiều không kể xiết. Hứa gia lão gia tử mới mở miệng, thì điểm ra một mấu chốt thông tin. Nhất thời mọi người nhìn về phía Diệu Chân đạo nhân ánh mắt có chút cổ quái, người khác không biết, nhưng bọn hắn như thế nào lại không biết. Trương Tuấn bái sư Diệu Chân đạo nhân, không biết khiến cho bao nhiêu dị nhân người trong vòng kinh ngạc, đã sớm bụng trộm đem Trương Tuấn tài liệu thông tin tra được cút sấp. Này bên trong tất nhiên là không thể thiếu, Trương gia làm điểm này phá sự, cùng với Trương Tuấn được đưa vào nhà tang lễ ghi chép. Ở đây đều là cáo giả vừa nhìn liền biết Trương Tuấn sợ là bị Diệu Chân đạo nhân cưỡng ép thay đổi mệnh cách, đi âm tào đi một lượt quay về. Diệu Chân đạo nhân đặt chén trà xuống, là có thuyết pháp này, nhưng chưa hẳn chuẩn xác. Chuyện này ta có thể làm chứng, chắc chắn 100 ta Hứa gia là có ghi lại, đạo trưởng, chuyện này cũng không phải là ta nhằm vào ngươi, mà là lo lắng ngươi đổi nhi an toàn a. Nhìn xem Hứa gia lão gia tử như vậy chân thành tha thiết thần thái, Diệu Chân đạo nhân cũng vui vẻ cười nói, đa tạ quan tâm, bất quá ta gia tiểu tử này, chắc địch cực kỳ, ngoài ra gần đây hắn hình như cùng Hứa Tân bọn hắn thường xuyên cùng nhau phá án, có Hứa Tân đứa nhỏ này ở bên cạnh giúp đỡ, ta còn là yên tâm. Nghe được Hứa Tân, Hứa gia lão gia tử khẽ miệng nhịn không được địa co quắp. Trong lòng mắng to cái này bất hiếu cháu trai. Chính mình cũng nói cho hắn biết bao nhiêu lần, nhường hắn xéo đi nhanh lên, lan đi phương Nam, nhưng này người trẻ tuổi chính là không nghe lời khuyên bảo. Không những khác nhau quyền, còn cứng rắn góp nhìn hướng bên trong chen, là ngại chính mình chết được một sao. Bây giờ bị Diệu Chân đạo nhân nhấc lên, trong lòng đừng đề cập có nhiều khó chịu. Mắt thấy hai người cây kim so với cọng dâu dáng vẻ, một bên Tứ Tiểu Ẩn đội vàng hòa giải, đạo trưởng, hiện tại tất cả mọi người là lo lắng, gia hỏa này vừa nãy xử chính là thủ đoạn gì, chúng ta đều không có thấy rõ, ngài có phải không năng lực chỉ điểm một hai. Tứ Tiểu Ẩn đem trọng tâm câu chuyện lôi kéo quay về, Diệu Chân đạo nhân cũng không có lại cùng Hứa gia lão già này đấu võ mồm. Đông Nam Á có một loại bí thuật, gọi là xương tay thuật, các ngươi đã từng nghe nói chưa? Ừm, tựa như là dùng cái gì động vật xương cốt làm a. Hán thuật này cách nào so với xương tay thuật cao cấp, không cần cái gì pháp khí đến phụ trợ, thất bước trong có thể giết người, cái này theo dõi không được đầy đủ, hắn trước khi vào cửa nên liền đã cho Đỗ Linh Quyên hạ chú sát thuật, chỉ là Đỗ Linh Quyên không có phát giác mà thôi. Mọi người nghe vậy nhíu mày, Vũ Kim Thắng có chút khó tin nói, này không khỏi cũng quá đơn giản a. Ý của ta là, hắn chỉ đơn giản như vậy liền đem một người giết, đối phương hay là cái dị nhân? Theo ta được biết, Đỗ Linh Quyên mặc dù tu luyện là xa mạn dòng bên, có thể thực lực cũng không yếu. Thương gia người già mở miệng nói, đều biết gia hỏa này am hiểu thuật pháp, có thể đem thuật pháp dùng đến loại tình trạng này, có lẽ quá để người không thể tưởng tượng nổi một ít. Diệu Chân đạo nhân không nói chuyện, cũng không muốn đối với cái này làm ra giải thích. Hắn sợ chính mình nói thêm nữa một chút, chỉ sợ những lao già này cũng đừng nghĩ ngủ cái an giấc. Chỉ là thương gia người già hay là một bộ phá nồi đất hỏi đến cùng thái độ, đạo trưởng, này thuật đến tột cùng là thế nào thi triển? Hẳn là có cái gì đại giới a? Ừm, người sử dụng sẽ cấp tốc già cả, già yếu tốc độ cùng thi thuật giả muốn giết người mạnh yếu liên quan đến, trên lý luận nói, chỉ cần thực lực đủ mạnh, hắn thì không có cách nào chú sát ngươi. Diệu Chân đạo nhân lời này vừa nói ra, những người có mặt còn chưa phản ứng, một lát sau, Hứa Gia người già tỉnh táo lại đột nhiên vỗ bàn một cái, vậy hắn không phải muốn vô địch sao? Gia hỏa này không có nhục thân của mình, không ngừng đoạt xá, tiêu hao cũng là tuổi thọ của người khác cùng hắn có một mao tiền quan hệ. Cùng lắm thì thay cái thịt mới thân liền tốt sao? Lời này vừa nói ra, mọi người mặt đều đen. Ừm, ngươi muốn hiểu như vậy cũng được. Diệu Chân không có phản bác, chỉ là tiếp tục nói, nhưng của ta đã hiểu là, cái này chú thuật là có nhân quả quan hệ, hắn muốn giết ngươi, như vậy bị hắn đoạt xá người liền không thể qua kém. Bằng không tùy tiện một đầu đường lưu manh, lại thế nào có thể nảy ra được động tới ngươi thân phận, đừng nói 30 năm, 300 năm cũng không được. Diệu Chân đạo nhân dưới Long Hổ Sơn cùng quái nhân này dây dưa lâu như vậy, mặc dù đúng thuật pháp đã hiểu tuyệt đối không so được đối phương, nhưng hắn đã hiểu một thuật pháp cơ bản nhất nguyên lý, nhân quả. Bất luận là chú sát hay là hàng đầu, thậm chí các loại giết người tà thuật, nhân quả chính là thuật pháp cơ bản nhất môi giới. Giống như là một cái nho nhỏ xà beng, cần một điểm tựa mới có thể khiêu động nặng như chính mình mười mấy lần chất lượng. Tỷ như nói ngươi Phú Khả Đế Quốc, hắn một người bình thường thân phận đúng ngươi thi triển chú sát là không có khả năng thành công, thuật pháp không có khởi động, chính mình thì chịu không được nhân quả nghiền ép, dẫn đầu chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Vì hai người không hề quan hệ, hắn một người bình thường cùng ngươi chênh lệch lại quá lớn, hắn liền xem như phấn đấu 10 đời có thể đều không thể thấy ngươi một mặt, thậm chí là cùng ngươi nói câu nào. Phần này nhân quả cách xa, thì nhất định không cách nào biến thành thi thuật giả đối tượng công kích. Đặc biệt điều này bá đạo chú sát thuật, coi trọng nhất chính là loại vật này, nghiêm chỉnh mà nói, thứ này thi pháp điều kiện đây tọa tiên tung còn hà khắc. Hợp lấy ý của ngươi là, chuyện này chúng ta không nên đúng tay, có thể bảo đảm không lo đúng không? Hứa Gia lão gia tử đã hiểu, chỉ cần bọn hắn không nhúng tay vào chuyện này, hết rồi nhân quả, đối phương thì không làm gì được chính mình. Diệu Chân đạo nhân không có phủ nhận, chỉ là tiếng nói nhất chuyển nói, tốt nhất đem bảo bối của ngươi đại cháu trai dọn đến phương nam trốn tránh đi. Ngươi! Hứa Gia lão gia tử tức giận đến muốn chửi đồng, mặt đều đen. Nhưng hắn thì cầm Diệu Chân đạo nhân không còn cách nào khác, cũng là Diệu Chân đạo nhân hiện tại là công ty cố vấn, nếu đổi lại trước kia, hắn vẫn đúng là không có can đảm ở trước mặt hắn phát cáu. Nhưng mức độ lớn nhất thì chỉ là phát một chút bản tính mà thôi, chỉ có thể hầm hừ địa đứng lên, mặc kệ, chuyện này nhà chúng ta mặc kệ. Nói xong quay người liền hướng bên ngoài đi. Vũ Kim Thắng thấy thế, vội vàng đuổi theo, Lao Hứa, ngươi đừng đi, ngươi nghe ta nói. Lao Hứa, ta đi truy một chút hắn a. Nói chuyện công phu, Vũ Kim Thắng thì không còn hình bóng. Tứ Tiểu Ẩn cùng Thương Gia lão gia tử hai người nhìn nhau, Tứ Tiểu Ẩn nói, vậy ta người cô đơn, thì không có gì tốt liên lụy lao đạo sĩ, tính ta một người đi. Một bên Thương Gia lão gia tử càng là hơn vừa cười vừa nói, ta tuổi đã cao cổ cũng với vào Diêm Vương điện cuối cùng còn có thể đi lên góp một góp, chết rồi cũng coi là một thông khoái, cũng coi như ta một. Diệu Chân đạo nhân nhìn hai người quyết nhiên thần thái, trên mặt rốt cục triển lộ ra nụ cười, đã là như thế, vần đạo đi đầu cảm ơn, muốn chu này không khó, chỉ là cái gì? Diệu Chân đạo nhân khỏe môi hé mở, dùng truyền âm thuật đem lại nói hai người, Tứ Tiểu Ẩn cùng Thương Gia người già nhìn nhau, sau đó đột nhiên cười ha hả. Diệu Chân a Diệu Chân, ngươi cũng quá coi thường chúng ta Thảo Châu chấu hàng người, thôi, một trận chiến này, ta xung phong. Tứ Tiểu Ẩn cười khanh khách đứng lên, hướng phía Diệu Chân đạo nhân cùng Thương Gia lão gia tử vừa chắp tay, chính là sải bước đi ra ngoài, ra Diệu Chân đạo nhân cùng Thương Gia lão gia tử ai cũng không biết hắn đi làm cái gì. Thương Gia lão gia tử nhìn một chút trên người bộ quần áo này, cười nói, ta về nhà chuẩn bị một chút, đổi một thân sĩ diện quần áo. Diệu Chân đạo nhân khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Thương Gia lão gia tử rời đi. Công ty người phụ trách nhìn bọn hắn như là làm trò bí hiểm giống nhau, đứng ở một bên sửng sốt không có đã hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn hai người rời đi bóng lưng, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác xấu. Đạo gia, ngài đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Đối mặt công ty người phụ trách hỏi, Diệu Chân đạo nhân chỉ là khoát khoát tay, không thể nói, nói thì không hiểu nghiệm đấy. Chương 343, vòng vây cố thành năm, 1, chương 343, vòng vây cố thành năm, 1, L thành nhà tù. Ông theo cửa sắt bị mở ra, mặc nhìn áo tù Trương Ngụy nhiên mặt lạnh lấy đi vào thăm tù phòng. Nhị thúc, đã lâu không gặp. Trương Tuấn ngồi ở trên ghế đối diện, cười lấy hướng nhà mình nhị thúc phất tay ra hiệu. Trương Ngụy nhiên hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống nói, ngươi mới vừa nói đánh cho ta tiền là thật sự. Làm nhưng, sắp hết năm, cho nhị thúc phát cái lì xì là, nhường nhị thúc trôi qua thoải mái điểm cũng là nên. Trương Tuấn vô cùng chân thành tha thiết nhìn về phía vị này nhị thúc, trong ngục giam cơm nước không được tốt, Trương Bùi Nhiên rõ ràng so trước đó thật gầy quá. Ngay cả hai lần ba cũng bị mất, Trương Tuấn dùng huyền duyên chi đồng nhìn lướt qua, phát hiện vị này nhị thúc không chỉ thành công giảm béo, ngay cả thần sắc cũng thay đổi tốt hơn, gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, bệnh tiểu đường cũng có cấp tốc khôi phục dấu hiệu, tuy là có thai họa tù đầy, có thể tuổi thọ lại ngược lại kéo dài rất nhiều. Có thể thấy được quy luật đời sống tăng thêm thanh đạm cơm nước, nhưng thật ra là một chuyện rất hạnh phúc. Lì xì coi như xong, ngươi nếu là có điểm lương tâm, cho ngươi một tài khoản, ngươi cho bên trong đánh điểm tiền đi, chí ít nhường thẩm tử qua một án ổn năm. Trương Bùi Nhiên chầm chậm vào Trương Tuấn nói. Trương gia sụp đổ, cơ hồ là chuyện trong một đêm, ai cũng không ngờ rằng suy sụp được như vậy địa nhanh chóng. Trương gia dựa vào ô dù hết rồi, theo sát chính là nợ nần bạo lôi, trốn thuế bị tra, tài sản đông kết và hàng loạt đả kích theo nhau mà tới. Lao ra từ tại chỗ thì không dừng lại, trực tiếp liền đi qua. Trương Bùi Nhiên vì trốn thuế lậu thuế vấn đề, trực tiếp thì bắt. Lao Tam cũng không khá hơn chút nào, tài sản đông kết, thiếu hàng loạt nợ nần, bây giờ bị liệt vào thất tín danh sách, gia sản toàn bộ bị phong tồn đấu giá. Lần trước nghe nói Lao Tam thông tin lúc, đều nói hắn điên lên rồi. So sánh dưới, làm sơ cưỡng ép theo Trương gia chia ra đi lão đại, ngược lại là thời gian trôi qua tối thoải mái. Dù là làm thời gian rời đi tài sản chỉ là Trương gia chín châu mất sợi lông, có thể đều là sạch sẽ nhất tài sản. Nghe nói hiện tại tài sản đều bị hắn bán, đổi lấy một số tiền lớn, đầy đủ bọn hắn tiêu xài hai đời cũng đầy đủ. Được, ngươi đem tài khoản cho ta, ta hiện tại thì chuyển khoản, bất quá hôm nay đến thì một sự kiện muốn hỏi một chút nhị thúc. Trương Tuấn không đi vào mèo, hắn cùng vị này nhị thúc cũng không có cái gì tình cảm tồn tại, nói thẳng, Thủ Dương Sơn công trình đến cùng là thế nào chuyện, còn có, ngươi có nhận hay không được một cái gọi Cố Thành năm người. Cố Thành năm, cũng là cái đó thao túng con giết chết người thọ. Sáng sớm hôm nay, hắn liền mang theo Trương Thủ Dương đám người đi tìm Lữ Tân, xem xét có cái gì có thể giúp một tay chỗ. Nhưng bọn hắn tại Cố Thành năm hoạt động qua chỗ tìm thật lâu, đều không có tìm thấy Cố Thành năm thông tin. Trương Thủ Dương liền lấy qua Cố Thành năm tài liệu, bắt đầu dùng chiêm bút thuật tiến hành suy tính, kết quả phát hiện Cố Thành năm tài liệu cũng không đúng. Tính ra người này đã sớm chết rồi nhiều năm. Lần này Hứa Tân bọn hắn cũng trợn tròn mắt, Cố Thành năm là giả danh, như vậy gia hỏa này là ai? Vì sao giả mạo Cố Thành năm? Nhưng đối phương tất nhiên giả mạo Cố Thành năm, nói rõ hắn khẳng định cùng Cố Thành năm quan hệ không tầm thường, quan trọng nhất là người này đúng Trương gia dường như rất cựu thị. Bọn hắn tại Cố Thành năm đã từng ở lại khách sạn trong, thăm dò được, Trương gia sụp đổ mất lúc, lão bản chính nhìn cái tin tức này, Cố Thành Ngũ từ nơi này đi qua nghe được hắn cảm thán về sau, một cái cướp đi điện thoại di động, nhìn trên điện thoại di động nội dung, cao hứng nhảy nhót liên hồi. Cũng đúng thế thật, vì sao Trương Tuấn sẽ đến tới đây nguyên do? Cố Thành năm, ai vậy? Không biết. Trương Bùi Nhiên cẩn thận suy nghĩ một lúc, nhưng hắn nghĩ đến nát óc thì không nhớ ra được chính mình nhận ra một người như vậy. Được, không đề cập tới Cố Thành Ngũ, ngươi liền nói một chút Thủ Dương Sơn công trình đến cùng là thế nào chuyện đi, ngươi biết bao nhiêu liền nói bao nhiêu, nói được càng nhiều, việc kỹ càng, ta cho tiền càng nhiều, chỉ cần ngươi dưa đủ lớn, ta không chỉ có thể nhường thẩm tử nhóm qua cái năm tốt, về sau cũng có thể vượt qua tốt năm qua. Nói xong hắn lấy điện thoại di động ra, tại gửi tiền kim ngạch trên đánh lên một vạn số lượng cho Trương Bùi Nhiên nhìn một chút. Thấy thế, Trương Bùi Nhiên hiểu rõ hắn ý tứ chỉ là thần sắc có chỗ cố kỵ nhìn một bên giáo quản viên, chuyện này hơi dài, ta sợ thời gian không dài đủ. Về thời gian ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể nói đến trời tối thì không ai quản ngươi. À, nuôi cơm, ngươi muốn ăn cái gì lời nói, có thể chọn món ăn nha. Trương Bùi Nhiên hơi kinh ngạc nhìn Trương Tuấn, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, quả nhiên, lão gia tử nói không sai, ngàn không nên, vạn không nên, thả ngươi người trẻ tuổi đi, là chúng ta lên lão đạo sĩ kia làm. Dứt lời, hít sâu một hơi bổ sung một câu nói, tốt, ta muốn ăn thịt kho tàu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, và Trương Tuấn theo thăm tù thất đi ra lúc, đều đã là 5 giờ chiều. Hứa Tân bọn hắn đã chờ ở bên ngoài được hơi không kiên nhẫn gặp hắn đi ra về sau, mới vứt xuống trên tay hamburger hỏi, thế nào, hỏi ra cái gì rồi sao? Trương Tuấn lắc đầu, Cố Thành năm thông tin không có, ngược lại là về Thủ Dương Sơn sự việc một đồng lớn. Chính mình vị này nhị thúc là thực sự hung ác, vì có thể làm cho mình cho thêm trong nhà thu tiền, sửng sốt đem liên quan tới Thủ Dương Sơn sự việc tất cả đều run lên ra đây. Trong này rất nhiều vấn đề, đều là trước đó không có bị điều tra ra. Liên lụy đến người càng là hơn càng ngày càng nhiều, phải biết những lời này một bên giáo viên đều là nghe một bên còn có máy quay phim. Đoán chừng lần này không biết muốn để bao nhiêu người tất cả đều không may. Chính mình cũng tin thủ hứa hẹn, đem kim ngạch theo ban đầu 1 vạn, tăng lên tới 100 vạn. Số tiền kia nguyên bản thế nhưng để dùng cho đạo quán trang trí dùng hắn làm nhưng có thể không cho, nhưng này dạng thì không có ý nghĩa. Huống hồ chuyện tiền bạc, đối với mình mà nói cũng không phải vấn đề nan giải gì, tùy tiện xuất ra một khỏa đan dược ra ngoài, thì đủ hắn kiếm được đầy buồn đầy bát. Tìm một chỗ, mọi người ngồi cùng một chỗ, Trương Tuấn cùng bọn hắn nói một cách đơn giản một chút Thủ Dương Sơn sự việc. Dứt bỏ Trương gia làm trái quy tắc làm việc mấy vấn đề này, dưới chân núi Thủ Dương Sơn mặt có một đại mộ, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Mà Trương gia mới đầu cũng không biết những thứ này, có thể vừa bận kia tòa nhà đôi nát lầu kiến thiết lúc, không khéo thì cho đả thông mộ huyệt. Trương Bùi Nhiên nhường mấy người xuống dưới nhìn một chút, kết quả vào trong người thì lại không có ra đây qua, Trương Bùi Nhiên lo sự tình làm lớn chuyện, mới khiến cho người dùng xi măng đem đường vào mộ cho che lại. Làm thời đúng là có mấy người gây chuyện, nhưng chuyện này là bị đốc công đè đi xuống, Trương Bùi Nhiên xác thực không rõ ràng. Cho nên chúng ta hiện tại muốn tìm người, hẳn là làm năm tham dự đốc công, gọi Hách Đại Hưng, hắn nên hiểu rõ chuyện năm đó. Hách Đại Hưng. Nghe Trương Tuấn nói ra tên của người này lúc, Hứa Tân náo gãi đầu một cái, tên này quen tai à? Không tốt. Đột nhiên, Hứa Tân như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đứng người lên đến, chạy ngay đi, cái này Hách Đại Hưng muốn xẻ ra chuyện. Trương Tuấn đám người nghe vậy cũng không dám thờ ơ, bất chấp ăn cơm đi, vươn lên đĩa đi ra ngoài, đi tới cửa thời thuận tay đem ăn sạch đĩa đưa cho phục vụ viên. Mọi người ngồi lên xe, Hứa Tân đạp cần ga, mang theo mọi người ngay lập tức hướng tây bên cạnh đuổi. Vừa lái xe một bên giải thích nói, chúng ta trước đó truy tung Cố Thành năm lúc, hắn ngay tại Hách Đại Hưng gia phụ cận xuất hiện qua. Chúng ta điều tra lúc, vừa vặn gặp được Hách Đại Hưng nhà bọn hắn báo án, nói ra môn du lịch 2 ngày, sau khi trở về gặp phải tên trộm, trong nhà bị người cho trộm đồ vật. Làm thời chúng ta còn tưởng rằng là Cố Thành năm trốn vào Hách Đại Hưng gia trong trộm cắp tới, bây giờ nhìn lại, hắn không phải đi trộm đồ, là chạy Hách Đại Hưng đi. Hiện tại bọn hắn người đều rút về Hách Đại Hưng vừa vặn ở nhà, làm không tốt Cố Thành ngủ rồi sẽ đi tìm hắn. cũng đúng thế thật. Hứa Tân vô cùng lo lắng địa hướng Hách Đại Hưng ra đi đường nguyên nhân. Nghĩ đến này, Hứa Tân tâm lý lập tức thì có một loại thật không tốt dự cảm, cầm điện thoại lên cho công ty đánh tới. "Nhanh, ta hiện tại Trung Châu đường, có việc gấp, giúp ta khơi thông một chút con đường." Cúp điện thoại về sau, Hứa Tân một cước đạp cần ga tận cùng. Trên đường rất nhanh liền xuất hiện quản lý chặt, ven đường một đường đèn xanh. Ven đường người đi đường chỉ thấy một cô y ngoại bán xanh liếu ma một đường phong trì điện tiệm siêu tốc hành xử không khỏi sôi nổi đáy mắt. Tích tích, tích tích tích. Trung Châu đường ngã tư đường, phía trên là mới cũng hợp thành, phía dưới là đại vệ thành, liên tiếp trung tâm bệnh viện, vì ứng phó nơi này số lượng xe chạy, bên này đường giao sửa rất rộng. Nhưng hôm nay cũng là bị tạm thời quản lý chặt, trên dưới hai bên con đường cỗ xe bị tạm thời phong ngừng, khiến cho mọi người trong lòng chửi rủa ngay cả thiên. Một cô mẹ xe đét chủ đi xuống xe, chỉ vào phong ngừng đường giao cảnh sát giao thông chửi ầm lên. Em đẹp ai cho phép các ngươi phong đường, có tin ta hay không, hiện tại gọi điện thoại khiếu nại các ngươi. Chương 343, vòng vây cố thành 5, 2, chương 343, vòng vây cố thành 5, 2, đáng tiếc cảnh sát giao thông không ăn hắn một bộ này, mắt lạnh nhìn hắn. Coi thường ánh mắt nhường hai vợ chồng này nổi trận lôi đình, nữ nhân càng là hơn muốn tiến lên xô đẩy cảnh sát giao thông, nhà chúng ta có việc gấp, trước hết để cho chúng ta quá khứ. Đáng tiếc, những người này còn không phải thế sao thật sự cảnh sát giao thông, chân chính vài vị cảnh sát giao thông chính vẻ mặt sững sờ địa đứng ở đằng xa nhìn. Bọn hắn cũng là tạm thời tiếp vào báo tin, về phần đến phong đường những người này, bọn hắn thì không nhận ra, nhưng cấp cũng so với bọn hắn ra đại đội trưởng còn cao hơn. Mắt thấy nữ nhân này muốn ăn bạn, nắm tay đặt ở cảnh sát giao thông ngực, chuẩn bị cưỡng ép đẩy ra trước mặt vị này cảnh sát giao thông lúc. Chỉ thấy chung quanh cảnh sát giao thông sầm mặt lại, một tay bắt lấy tay của nữ nhân cổ tay, một ném qua vai đem nữ nhân quẳng xuống đất. "Ngươi bây giờ dính líu ảnh hưởng công vụ, chúng ta đúng ngươi theo nếp tiến hành tạm giam." Nói xong không giống nhau nữ nhân kêu thảm, liền trực tiếp cho hắn còn lại cổ tay, giao cho một người đồng bạn khác, thúc đẩy trong xe cảnh sát đi. Nam nhân đứng ở một bên, nhìn lao bà bị bắt, cả người cũng trắng rồi, đứng tại chỗ một cử động cũng không dám, sợ tiếp xuống cho mình cũng là một ném qua bay. Ông, mọi người ở đây sững sờ lúc, xa xa một hồi động cơ tiếng oanh minh càng ngày càng gần, tất cả mọi người thò đầu ra đều hiếu kỳ nhìn là ai tình cảnh lớn như vậy. Kết quả xa xa, liền thấy một cỗ xe van, vì 120 mã tốc độ xe trực tiếp hướng bên này lái tới. Mà ven đường cảnh sát giao thông thấy thế chẳng những không có muốn ngăn trở ý nghĩa, ngược lại nhanh chóng chỉ huy trước mặt cỗ xe tránh ra con đường. Đó là ai vậy xe? Như bức như vậy? Không đúng a. Như thế nào là cái xe van? Vốn cho rằng là vị nào triều đình khâm sai giá lầm, nhưng khi mọi người thấy rõ sở a xe tại tranh dán tường xanh liễu ma ba chữ lúc, đều bị thần sắc quái dị. Mà mẹ nó, ngoại bán xanh liễu ma như thế sâu. Khó trách ta điểm đồ ăn ngoại xanh liễu ma thì không có đến chết qua. Chó má, ta thì không có từng tới ngoại bán xanh liễu ma, hình như người ta là đặc biệt phòng ăn tiễn bữa ăn, không cho người bình thường tiến đi. Ta mặc kệ, ta về sau điểm đồ ăn ngoài, thì điểm xanh liễu ma. Ven đường ăn dưa quần chúng nói được náo nhiệt, thật tình không biết trong đám người vừa vặn có vài vị đi ngang qua dị nhân, nghe đến mấy cái này người lời nói về sau, đều bị khỏe miệng co giật. Có người theo bản năng mà bước bước ra mặt của mình. Trong lòng không khỏi rêu cực nói, thử, chân vài những thứ này hung thần ác sát tới cửa, trước cho các ngươi một cái bạt thai mạnh tử, hỏi các ngươi có phải hay không ăn no căng lúc, các ngươi liền biết nó vì sao gọi xanh liễu mà. Sư Minh, công ty này thật đúng là. Kỳ thực đừng nói là những người bình thường này, ngay cả ngồi ở trong xe Trương Thủ Dương bọn bốn người cũng là giật mình. Cho dù là thiên sư phụ, có thể lực ảnh hưởng thì giới hạn tại dị nhân vòng, trong môn là nghiêm cấm đệ tử chen chân vào người bình thường thế giới bên trong. Chứ đừng nói là như thế dạng này giống chống thua chiêng. Công ty tồn tại thì cùng loại với cổ đại Khâm Thiên giám giống nhau đi. Trương Thủ Chính suy nghĩ công ty ý nghĩa, chỉ là lời này vừa ra, một bên sư Minh Trương Thủ Dương sắc mặt thì khó nhìn lên quá lớn, sư đệ, chớ có nói bậy. Khâm Thiên giám là cái gì cơ cấu? Đối ngoại tuyên bố hay là giúp đỡ hoàng gia chế định lịch pháp, xem xét thiên tự chỗ. Nhưng trên thực tế Khâm Thiên giám là lịch đại hoàng gia bọc tại dị nhân trên cổ bằng cổ. Thường thường Khâm Thiên giám đệ tử phiêu bạt giang hồ, chỉ cần một đạo sắc lệnh, chung quanh trong 10 giám dị nhân nhìn thấy, đều phải ngay lập tức đi tập hợp nghe lệnh, cho dù là Long Hồ Sơn đang cùng nhau thì vẫn như cũng là bị Khâm Thiên giám quản hạt. Đây cũng chính là vì sao cho đến muộn thanh kết thúc sau một quãng thời gian, dị nhân hoạt động đột nhiên bộc phát thức địa tăng trưởng. Vì lúc kia vòng cổ hết rồi. Bây giờ dị nhân sôi nổi lựa chọn ẩn nấp, cũng là đồng dạng đạo lý, mặc dù không có Khâm Thiên giám, nhưng công ty xanh liễu ma ý nghĩa chính là ở đây. Đây là mọi người ngầm hiểu ý sự việc, chỉ là bị Trương Thủ Chính trong lúc vô tình cho nói ra đây. Phụ trách lái xe Hứa Tân nghe vậy, lại là không đồng ý nói, kỳ thực không giống nhau, Khâm Thiên giám là đem thiên hạ dị nhân làm chó giống nhau quản lý, có thể công ty lại là tới lui tự nhiên, thậm chí chào mừng mọi người gia nhập công ty, liền xem như không gia nhập công ty, chỉ cần mọi người tuân thủ luật pháp, công ty là sẽ không đi tùy tiện tới cửa. Đúng, nói cho cùng, thì cùng trên cửa lớn quá, phòng quân tử không phòng tiểu nhân không sai biệt lắm, chẳng qua ý là trái lại, đề phòng là làm loạn dị nhân, chỉ cần mọi người tuân thủ luật pháp, công ty cũng sẽ không chú ý tới các ngươi. Trương Tuấn phối hợp với Hứa Tân nói. Trương Thủ Chính hiếu kỳ tiến lên trước hỏi, như vậy ta có thể gia nhập công ty sao? Làm nhưng có thể, công ty cùng quý phái vốn chính là người một nhà, nếu không lần này công ty làm sao lại như vậy toàn lực phối hợp các ngươi thiên sư phụ, đối phó quái nhân kia đấy. Mấy người thời gian nói chuyện, xe đã tới một chỗ ngõ nhỏ. Hứa Tân dừng xe lại sau nói, ta đã báo tin đồng nghiệp chạy tới chi viện, chúng ta đi trước tìm Hách Đại Hưng. Nói xong hắn chỉ trước mặt ba tầng tiểu nhà trệt. Đó chính là Hách Đại Hưng gia. Không đúng a? Trương Thủ Chính nhìn lên, lập tức nhíu mày hỏi, lúc này mới 8 giờ tối, sao không bật đèn a? Mọi người khẽ giật mình. Chợt Trương Tuấn đám người nhìn nhau, làm hư. Một giọng nói làm hư, mọi người mở cửa xe liền hướng hạ chạy. Đi vào Hách Đại Hưng ra trước cửa, xa xa Trương Tuấn thì ngửi được một cỗ mùi máu tươi, sầm mặt lại, ô kim giáp nhanh chóng bao trùm trên tay, các ngươi ở bên ngoài giữ vững, cẩn thận người này sẽ dùng độc. Nói xong một đi nhanh trực tiếp nhảy lên tường cao thì lật ra vào trong. Trương thủ chính đám người sôi nổi tản ra tả hữu, đem Hách Đại Hưng ra vây quanh. Chỉ thấy Trương Tuấn rơi trên mặt đất, dường như là một con mèo giống nhau, không có phát ra bất kỳ thanh âm, ô kim giáp nhanh chóng bao trùm toàn thân, về sau vừa lui, liền đem tự thân ẩn nấp tại trong bóng tối. Ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, trên trán Huyền Duyên Chi Đồng có hơi mở ra, chỉ thấy gian phòng bên trong một cỗ khói đen bao phủ, có gặp được màu đen bóng ở bên trong trốn tránh. Vây lại ra hỏa này, Trương Tuấn theo trong túi chứa vật lấy ra pháp khí Kim Thánh Đăng cùng với một khối linh thạch trên tay. Lần trước nhường ra hỏa này chạy, lần này nói cái gì cũng muốn nhường ra hỏa này đến thử sự lợi hại của mình. Chỉ đợi Trương Tuấn thì thầm đi tới cửa bên cạnh, nắm chặt linh thạch về sau, một cỗ linh khí tràn vào cơ thể, Trương Tuấn đem cỗ này linh khí rót vào Kim Thánh Đăng bên trong, nhìn đèn bên trong lóe ra chừng hạt gạo quang mang, Trương Tuấn mí mắt vẩy một cái. Lăn ra đây cho ta. Nói xong Trương Tuấn phi thân nhảy lên xông vào căn phòng, đột nhiên đem đèn này giơ cao lên đỉnh đầu. Một đạo ánh sáng mạnh trong phút chốc sáng lên, như là tảng sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông, phá vỡ lâu dài bóng tối. Cả phòng tại đây cố quang mang hạ trở nên sáng ngời vô cùng, mỗi một góc đều bị chiếu lên tươi sáng, không có bất kỳ cái gì âm u góc. A. Đúng lúc này, cửa tủ treo quần áo đột nhiên bị một cỗ lực lượng từ nội bộ va chạm, lập tức cánh cửa phá toái, một thân ảnh chật vật từ đó té ra ngoài. Tại ánh sáng mạnh chiếu xuống, một nháy mắt thì da rách thịt nát, ảnh toàn thân bị nhóm lửa giống nhau đau khổ. Đúng là bọn họ muốn tìm Cố Thành Năm. Chỉ là trước mắt Cố Thành Năm, so sánh lần trước mà nói, biến hóa trên người lớn hơn, trên da sinh ra màu đen giáp xác, trên bờ vai viên kia con rết đầu lớn hơn, so sánh dưới Cố Thành Năm đầu ngược lại càng giống là một vương hữu. Lại là một cái thối con rết, các ngươi liền không thể tìm một chút vật mới mẻ sao? Trương Tuấn nhìn trước mặt nửa người nửa con rết ra hỏa, trong lòng không khỏi có chút chán án, nhịn không được châm biếm lên. Muốn chết. Bị Kim Thánh Đăng khắc chế, vốn là đau khổ khó chống chọi Cố Thành Ngũ nghe được hắn chà phúng, ánh mắt càng phát ra hung ác. Sau lưng to lớn con giết thân thể đột nhiên lắc một cái quất hướng Trương Tuấn. Nhưng mà loại trình độ này năng lực theo Trương Tuấn, căn bản không đáng giá nhắc tới, dù là hắn tu vi không tại, vừa vận pháp lại là càng thêm linh động, thân thể nhẹ nhàng về sau lóe lên, né tránh con giết công kích về sau, càng là hơn quay người một cước, đá vào Cố Thành Ngũ gương mặt bên trên. Một cước này xuống dưới trực tiếp đem Cố Thành Ngũ đạp bay ra ngoài, đâm vào phía sau cái bàn bên trên, phát ra rắc rắc tiếng vang. Ta không biết ngươi có dạng gì oan quất, có thể ngươi ngay cả người bình thường cũng sát, vậy cái này thế đạo có thể dung không được ngươi. Trương Tuấn ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, giơ lên trong tay Kim Thánh Đăng muốn diệt ra hỏa này, thế nhưng chính là lúc này, Cố Thành Ngũ đột nhiên từ trong ngực ném ra một kiện đồ vật, một gốm sứ búp bê. Chỉ thấy búp bê bay ra một cái mắt, tựa hồ là nhận Kim Thánh Đăng kích thích, gốm sứ búp bê lại như là sống giống nhau, đúng là đột nhiên nổ bể ra, từ bên trong tuôn ra một cỗ khói trắng, sau đó khói trắng bên trong một con cực đại như châu bình thường nết xanh đột nhiên nhảy ra, dương nhanh múa vút hướng phía Trương Tuấn nhào tới. Chương 344, xảo bắt Cố Hạn Thành, quan trên áp tiếng chuông, 1-1, chương 344, xảo bắt Cố Hạn Thành. Quan trên ác tiếng trùng, 1-1, Trương Tuấn đồng tử co rụt lại, hắn căn bản không có nghĩ đến Cố Thành Ngũ còn có loại thủ đoạn này. Gia hỏa này, hắn ngay lập tức thi triển truy tinh chụp ảnh thân pháp lui lại, cố gắng tránh đi cái này đột nhiên xuất hiện to lớn đế xanh công kích. Nhưng mà, đế xanh tốc độ lại một cách lạ kỳ nhanh, gần như trong nháy mắt liền đi tới Trương Tuấn trước mặt, to lớn đầu lưỡi giống như một thanh lợi kiếm đâm về hắn. Trương Tuấn trong lòng giật mình, một tay đem ô kim giáp liền hóa thành khiên ngăn tại trước mặt, đồng thời giơ lên trong tay kim thánh đăng, một cỗ cường đại quang mang trong nháy mắt theo đèn bên trong bạo phát ra, trực tiếp đánh vào đế xanh trên thân. Và, hết xanh phát ra một tiếng gào thống khổ, toàn bộ thân thể dưới kim quang bắt đầu dần dần tiêu tán. Trương Tuấn hai chân mềm nhũn, có loại muốn thoát lực cảm giác, rốt cuộc Kim Thánh Đăng loại vật này dù chỉ là một kiện pháp khí, nhưng ở thế giới này mà nói, vẫn như cũng là mười phần kinh khủng đại sát khí, tiêu hao hay là cực kỳ khủng bố. Cố Thành Ngũ nhìn trước mắt một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thứ này là hắn trăm cây nghìn đăng theo trong mộ lớn làm ra, vốn định năng lực nhờ vào đó giết chết Trương Tuấn. Lại không nghĩ đúng là như thế thoải mái bị Trương Tuấn cho phá. Lúc này hắn không còn dám có chút dừng lại, xoay người chạy, chỉ thấy hắn khổng lồ con giết thân thể thình lình hất lên, thân thể đâm vào thủy tinh bên trên. Tách. Nương theo lấy thủy tinh tiếng nổ tung, Cố Thành Năm thân thể cao lớn đụng nát cửa sổ thủy tinh, từ trên lầu ngã xuống. Không đợi hắn đứng dậy, chỉ thấy hư không một đạo hỏa phù lấp lóe, sau một khắc Trương Thủ Chính đã xuất hiện tại Cố Thành Năm sau lưng. Chỉ thấy Trương Thủ Chính thân ảnh vòng qua hỏa phù trong nháy mắt, giống như hóa thân hỏa diễm thần đem bình thường, một quyền trọng kích tại trên người Cố Thành Ngũ. Một quyền này nhường Cố Thành Ngũ bay ngang ra ngoài cách xa mấy mét, nặng nề mà ngã ở trên đường phố, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Cố Thành Ngũ cơ thể trên mặt đất ma sát, vạch ra một đạo thật dài dấu vết, bụi đất tung bay bên trong, hắn vất vả muốn bò lên, nhưng thương thế rõ ràng đã nghiêm trọng đến ảnh hưởng hắn hành động năng lực. Trương Thủ Chính không có cho Cố Thành Ngũ cơ hội thở dốc, thân ảnh như là một đoàn hỏa diễm thiêu đốt cự nhân, sau một khắc giết tới Cố Thành Ngũ trước mặt. Thành Năm ngẩng đầu, khoe miệng tràn ra một vệt máu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái khắc gốm sứ búp bê. Cẩn thận. Trương Thủ Dương nhìn thấy gốm sứ búp bê, ý thức được không ổn ngay lập tức hô lên cảnh cáo. Giọng Trương Thủ Dương vừa mới rơi xuống, gốm sứ búp bê liền tại Cố Thành Ngũ trong tay nổ bể ra, một cái màu đen cự mãng theo gốm sứ búp bê bay ra, nào về phía Trương Thủ Chính. Cái quái gì thế? Trương Thủ Chính nhìn đột nhiên xuất hiện cự mãng, hắn nhanh chóng giơ bàn tay lên, quanh thân nhộn nhạo ánh lửa, một quyền trực tiếp đánh về phía kia cự mãng trên người. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, to lớn hỏa diễm năm đấm cùng cự mãng đụng vào nhau, sản sinh mãnh liệt nổ tung. To lớn lực trùng kích đem Trương Thủ Chính cùng Cố Thành Ngũ cũng chấn động đến hướng về sau bay đi. Mà cự mãng chỉ là cơ đầu, sau một khắc lần nữa mở cái miệng rộng hướng phía Trương Thủ Chính cắn lên đi. Thời khắc mấu chốt, ba đạo kiếm ánh sáng bỗng nhiên theo giữa không trung rơi xuống trực tiếp xuyên qua cự mãng đầu. Chính là Trương Thủ Tâm tại đây cái trong lúc nguy cấp quả quyết ra tay, hắn cầm trong tay kiếm phủ, chân đạp sao bắt đầu, không cho cự xà cơ hội phản ứng, chỉ đợi kiếm ánh sáng xuyên qua cự xà cơ thể nháy mắt, sờ phát ấn, nổ. Ầm. Lập tức cự mãng thình lình bị sọ xuyên kiếm ánh sáng nổ tung. Không có sao chứ? Giải quyết cự mãng, Hứa Tân vội vàng đi đến Trương Thủ Chính bên cạnh hỏi. Trương Tuấn thì tại lúc này đổi tới, nhìn chăm chú nhìn lên, lại không nhìn thấy Cố Thành Nam thân ảnh, đi đến Hứa Tân bọn hắn bên cạnh hỏi, thế nào, đều không có bị thương đi? Không sao. Hứa Tân lắc đầu, chỉ là vừa mới bật kia là cái gì? Lớn như vậy một con rắn, theo như vậy lớn một chút gốm sứ trong bình bay ra ngoài. Trương Tuấn cũng cảm thấy có chút ly kỳ, nếu không phải là mình cầm trong tay kim thánh đăng, kém chút muốn lật thuyền trong mương. Táng thuật bên trong linh bình. Lúc này Tề Ứng Hà đi ra, trên tay nàng cầm một cuốn sách nhỏ, con mắt nhìn một chút Trương Thủ Chính ba vị sư huynh để nói, Nam Bắc chiều lúc, táng thuật trong có một môn dị thuật, đem các loại yêu linh giam cầm lại cùng nhau nhập táng, một sáng có người trộm mộ, những vật này rồi sẽ phá bình mà ra, giết chết trộm mộ. Như vậy à, thứ này 80-90% lại là Cố Thành Năm theo dưới chân núi Thủ Dương Sơn làm ra, hiện tại làm sao bây giờ? Hứa Tân không ngờ rằng cái này Cố Thành Năm như thế khó giải quyết, bọn hắn nhiều cao thủ như vậy liên thủ vậy mà đều không có khả năng rơi hắn. Không nổi, hắn bị thương, chạy không được quá xa, người báo tin trong công ty người đến trợ giúp, ngoài ra báo tin cục cảnh sát phong tỏa hiện trường, chúng ta tiếp tục đuổi. Trương Tuấn vì Huyền Duyên Chi Đồng nhìn về phía trung quanh, chỉ thấy trên mặt đất có một cỗ màu đỏ sẫm huyết quang, một thẳng hướng về xa xa kéo dài, gia hỏa này mới vừa rồi bị Kim Thánh Đăng đánh trúng, lại bị Trương Thủ Chính đánh một quyền, hiện tại không chết cũng là trọng thương, Trương Tuấn không tin hắn có thể chạy được bao xa. Theo Trương Tuấn lời nói rơi xuống, mọi người nhanh chóng hành động. Hứa Tân lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liên hệ trong công ty thành viên khác, để bọn hắn mau chóng chạy đến trợ giúp. Đồng thời, hắn cũng cho cục cảnh sát gọi điện thoại, thông báo cho bọn hắn tình huống hiện trường, đề xuất bọn hắn phong tỏa hiện trường, hay đại hưng bọn hắn một nhà đều đã gặp nạn, cần cảnh sát đến xử lý một chút. Có Huyền Duyên Chi Đồng giúp đỡ, Trương Tuấn dọc theo trên mặt đất màu đỏ sẫm khí tức nhanh chóng hướng phía trước truy. Chỉ là càng đuổi về lại, lúc này, Trương Tuấn giơ tay lên ra hiệu sau lưng mọi người chậm dần bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy xa xa có mấy nhà nông hộ phòng ốc, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Chỉ thấy trong đó một hộ nông hộ trong nhà màu đỏ sẫm huyết khí phun trào, không còn nghi ngờ gì nữa Cố Thành Năm đã né vào trong. Hắn chỉ kia tòa nhà phong ốc, ra hiệu Hứa Tân bọn hắn phân tán ra. Trương Tuấn thân pháp nhẹ nhàng, thoải mái nhảy qua tường viện, nheo mắt hướng trong cửa sổ nhìn lên, chỉ thấy trong phòng một phụ nữ chính ôm hài tử run lẩy bẩy có quắp tại góc tường. Chương 344, xảo bắt Cố Hạ Thành, quan trên ác tiếng chuông, 1 2, chương 344, xảo bắt Cố Hạ Thành, quan trên ác tiếng chuông, 1 2, hắn không nhìn thấy Cố Thành Năm thân ảnh, nhưng lường trước giá hỏa này thì trốn ở trong một góc khác. Thấy thế, Trương Tuấn không dám coi thường vọng động, cẩn thận rời khỏi sân nhỏ về sau, gọi tới Hứa Tân, có chút phiền toái, bên trong có một nữ nhân cùng hài tử. Nghe được này, Hứa Tân sắc mặt lập tức thì khó coi. Công ty kiêng kỵ nhất chính là người bình thường thương vong, cái này Cố Thành Năm đã nhiều lần giết người, khiến cho phía trên đã rất phẫn nộ. Hiện tại lại bắt con tin, xử lý không tốt, phiền phức càng nhiều. Người này đã là mạt lộ chó dại, không thể dùng sức mạnh, nếu không thể một kích mất mạng, thì thả hắn rời khỏi tốt nhất. Trương Thủ Dương mở miệng nói, ta trước vào trong cùng hắn thảo luận đi. Trương Tuấn suy nghĩ một lúc, dự định chính mình vào trong cùng hắn đàm. Dù sao đối phương ban đầu chính là hướng về phía Trương gia tới. Hứa Tân gật đầu nói, tốt, đừng quá kích thích hắn, thực sự không được liền để hắn đi, tận lực trì hoãn thời gian, ta trước đem phủ cận mấy nhà người đều rời đi. Trương Tuấn hít sâu một hơi, lại lần nữa leo tường đi vào viện đến, đi vào cửa phòng háng giọng một tiếng, Cố Thành Năm, ta biết ngươi đang bên trong, chúng ta năng lực thảo luận sao? Trong phòng một lát sau, mới nghe được Cố Thành Năm âm thanh, ngươi đi vào, những người khác không cho phép vào đến. Trương Tuấn nghe vậy nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng im ắng địa, chỉ có phụ nữ tiếng khóc lóc cùng hài tử thỉnh thoảng lại run rẩy. Trương Tuấn ánh mắt quét qua, tại góc phòng phát hiện quận mình Cố Thành Năm. Thân thể hắn nhìn lên tới cực kỳ suy yếu, nhưng trong mắt vẫn lóe ra nguy hiểm qua mang. Trương Tuấn kéo qua cái ghế mặt đối mặt ngồi tiếp theo, ta nên xưng hô như thế nào ngươi, Cố Thành Năm? Đây không phải ngươi nguyên danh đi. Hừ. Cố Thành Năm hừ lạnh một tiếng, đó là anh ta tên, ta là đệ đệ hắn, Cố Hạ Thành. Trương Tuấn nghe xong, liên tưởng đến chính mình nhị thúc chỗ giao phó vấn đề, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, ngươi chính là làm sơ sớm nhất hạ trong cổ mộ đám người kia. Nghe được này, Cố Thành Năm nheo lại mí mắt, ánh mắt không chuyển mà nhìn chằm chằm vào Trương Tuấn. Một lát mới mở miệng nói, nếu chỉ là để cho chúng ta hạ trong cổ mộ, chuyện này ta không trách các ngươi Trương gia, rốt cuộc người chết vì tiền chim chết vì ăn, đạo lý kia ta hiểu, nhưng các ngươi Trương gia làm việc không chính công a. Làm sơ nói tốt xuống dưới mặc kệ có thể hay không tìm thấy cái gì đồ cổ, đều sẽ cho bọn hắn một số tiền lớn làm phí bịt miệng. Có ai nghĩ được phía dưới lại tất cả đều là cơ quan cạm bẫy, làm sơ đoàn người mình xuống dưới không bao lâu, thì chết thương thì thương. Chính mình thật không dễ dàng bảo trụ một cái mạng, có ai nghĩ được lúc trở về, đường đã bị xi măng phong kín. Ngươi biết ta ở bên trong làm sao sống được sao? Ngươi biết thịt người hư thối sau hương vị là dạng gì sao? Cố Hạng Thành trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, đoạn thời gian kia chính mình thật sự tuyệt vọng, chẳng qua là ôm cuối cùng một chút hy vọng sống đau khổ dày vò. Hắn ở đây trong huyệt mộ vì mạng sống, cái gì cũng ăn, có thể chỗ nào cái gì cũng không có, không ánh sáng, không có thời gian, mỗi một phút đều là dày vò. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình làm thời có thể sống sót, quả thực là chính là một kỳ tích. Sau đó ánh mắt của hắn nhất chuyển, liếc mắt nhìn về phía Trương Tuấn, ta theo người chết trong mộ leo ra, vốn cho rằng là một hồi tân sinh, lại không nghĩ lại là một hồi ác mộng, ta đại ca bởi vì ta sự việc, bị đánh gãy chân, hại một hồi bệnh nặng, không thể gắng gượng qua đến, ta bản ý là muốn giảm bạo ta đại ca thân phận, đi đòi hỏi các ngươi Trương gia hứa hẹn tiền của ta, kết quả tiền các ngươi cũng không có cho, ngược lại đem ta hung hăng đánh cho một trận. Trương Tuấn tiểu ngồi trên ghế nghe Cố Hạng Thành đem sự việc từng cọc địa đạo ra đây. Hắn cũng nghĩ qua, chuyện này có thể báo cảnh sát. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì bác bỏ ý nghĩ này. Báo cảnh sát, kết quả chỉ có hai loại. Loại thứ nhất, Cố Hạng Thành bị bắt vào đại lao, lý do là tự mình chống mộ, chuyện này không có quan hệ gì với Trương gia. Loại thứ hai, Cố Hạng Thành tại gia cục cảnh sát không lâu sau thì vĩnh viễn biến mất trên đời này. Trương gia có loại năng lực này, chính mình nhị thúc Trương Bùi Nhiên cũng là như vậy tác phong. Do đó, ngươi một mực xúc tích lực lượng, chuẩn bị trả thù. Thì không hẳn vậy đi, thời gian vẫn là phải qua, một người bình thường muốn đi trả thù một cái thân phận cao hơn chính mình người, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt tại quốc gia chúng ta. Hắn cũng nghĩ qua đi trả thù Trương gia người, nhưng vấn đề là, hắn ngay cả Trương gia chỗ khu dân cư cửa lớn còn không thể nào vào được. Thậm chí hắn đều không thể làm rõ ràng Trương gia người ngày thường không khớp lộ tuyến. Mà người sống một thiên, muốn đối mặt đời sống, ăn uống ngủ nghỉ những vật này một trời đều không thể thiếu. Trừ đó ra, đủ loại việc vặt, các loại vấn đề lầm lượt từng món địa hướng trên người người gót. Cho nên không phải đại chúng không nỗ lực, mà là chúng sinh bên trong phần lớn người đã vô cùng nỗ lực mới có thể miễn cưỡng để cho mình tiếp tục sống, thành công đây chẳng qua là xác suất nhỏ sự việc, cũng không đủ vật khí, lại có mấy người năng lực thực hiện cái gọi là tự do. Có thể là vào cổ mộ, đem hắn vận khí cũng tiêu hao rỗng, tiếp xuống nhân sinh Cố Hạng Thành trôi qua cũng không thuận lợi. Trong công tác nhiều lần gặp khó, mơ mơ hồ hồ địa cưới cái quả phụ, kết quả 3 năm không đến thì ly hôn, tiếp xuống cuộc sống của hắn lướt qua càng khó đấu. Cuối cùng thật sự là không còn cách nào khác liền nghĩ đến chỗ mộ. Cho nên hắn vòng trở lại, lần nữa chui vào thủ dương sân trong, thử nghiệm đi chỗ mộ. Đừng nói hắn hình như cái này mộ có cực cao duyên phận, vật khí phi thường tốt địa tìm được rồi mấy món thứ đáng giá, vừa tìm được một quyển táng thuật kinh. Dựa vào những vật này, Cố Hạng Thành đời sống mới chậm rãi có một chút khởi sắc, nhưng cũng chỉ là ấm no, đồ cổ bán tiền, đến tay căn bản là lưu không được giống nhau. Cố Hạng Thành cảm thấy mình thảm như vậy, đều là vì Trương gia người hại cho nên hắn bắt đầu nghiên cứu quyển kia táng thuật kinh, từ bên trong học được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái.